Chương 472, Nam Cương bản đồ có chút quá dài. Chương 472, Nam Cương bản đồ có chút quá dài lời công đạo. Tô Tấn Tuyết lại là cái thứ nhất mở miệng, Lang Quân trước đây thật lâu dạy qua ta bình thường mở miệng trước tiên nói giảng lời công đạo người, thường thường là chuẩn bị ra tay trợ giúp. Phu quân cũng đối tiếp thân nói qua lời tương tự. Huyền Ảnh cũng liếc xéo đi qua, cười như không cười, không biết chỉ cái gọi là công đạo cụ thể là chỉ cái gì. Là đứng tại nguyên em gái bên kia, nói nàng làm rất đúng. Vẫn là có tuyết pháp khác. Đối mặt cái này không chút khách khí chất vấn, dáng Ly nụ cười trên mặt nhưng không có nửa điểm biến hóa, phản phất không nghe ra các nàng trong lời nói gai. Nàng ánh mắt lưu chuyển, khe khẽ thở dài, một cái nhìn bọn em gái càn quấy mà bất đắc dĩ trị. Hai vị em gái lời nói này, giống như là chị ta thành cái gì lòng dạ khó lường, chuyên sẽ ra tay trợ giúp người xấu. Nàng chậm chậm hướng về phía trước, tư thái ưu nhã tại gian phòng bên trong tìm cái ghế dựa thông dong ngồi, quét mắt Dương Cung Bạt Kiếm Huyền Ảnh cùng Tô Tất Tuyết, lại nhìn một chút bên kia thần sắc bình tĩnh Nguyên Phồn Sĩ. Chị ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy ra tay trợ giúp. Giọng nói của nàng thân thiết, chẳng qua là cảm thấy mọi người cãi đi cãi lại, nói cho cùng không phải đều là vì em trai được không? Đã mục đích nhất trí, làm gì huyên náo như thế rằng co, không công tổn thương hai bên tình cảm. Tình cảm? Huyền Ảnh hừ một tiếng, mắt đỏ lạnh lùng nhìn về phía Nguyên Phồn Sĩ. Nguyên em gái dâu diếm chúng ta, tự tác chủ trương thời điểm, thật không nghĩ qua cái gì chị em tình cảm. Nguyên Phồn Sĩ đón ánh mắt của nàng, bởi vì các ngươi quá khứ gây nên, vốn cũng không có thể tin. Ngươi, Huyền Ảnh, hai năm trước tìm tới mất đi ký ức chút dư về sau, ngươi làm cái gì? Đem hắn cưỡng ép mang đến người chữ Châu một ít dấu tích đến rừng sâu núi thẳm, trong lúc đó tựa hồ còn dùng chút thủ đoạn đặc biệt, bảo đảm hắn sẽ không rời đi. Nếu ta nhớ không lầm, ở giữa một đoạn thời gian, hắn thậm chí bị ngươi khóa trên giường, hành động nhận hạn chế, chỉ vì không cho hắn chạy loạn. Ngươi như vậy làm việc, lại có lập trường gì, đến chỉ trích ta bây giờ cách làm? Huyền Ảnh nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Nàng nhìn chằm chằm Nguyên Phồn Sĩ, trong mắt biến đỏ, hình như có ngọn lửa màu đỏ sẫm đang thiêu đốt, ánh mắt cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Chuyện kia đúng là nàng làm. Với lại nàng cũng không hoàn toàn hối hận. Khóa người là cực đoan một chút, nhưng dẫn hắn ẩn cư tránh đi bên ngoài hỗn loạn, nàng kiên quyết không cho rằng có lỗi. Chỉ hận lúc ấy thủ đoạn còn chưa đủ tinh thâm, không thể giống Nguyên Phồn Sĩ dạng này trực tiếp tạo cái ngăn cách tiểu thế giới. Không phải, nơi nào còn có đằng sau những nữ nhân này chuyện gì? Bình tĩnh mà xem xét, Nguyên Phồn Sĩ cái này tuyển cơ phương tiểu thế giới tư tưởng, Huyền Ảnh nhưng thật ra là thưởng thức thậm chí có chút ưa thích. Cái này thiết kế cực kỳ hợp nàng yêu thích. Nhưng vấn đề ở chỗ, thứ này hiện tại nắm giữ tại Nguyên Phồn Sĩ trong tay, cái này khiến nàng phi thường không thích. Tô Tấn Tuyết mặc dù không có bị điểm danh lịch sử đen nhưng trên gương mặt xinh đẹp cũng bao bọc một tầng sương lạnh. Ý nghĩ của nàng cùng Huyền Ảnh trên một điểm này nhất trí. Thứ này không thể từ Nguyên Phồn Sĩ một cái người khống chế, người khác cũng không được. Ai nha, tốt tốt, đều nghe ta một lời. Giáng Ly nhìn Huyền Ảnh sắc mặt biến đổi, trong lòng thầm than Nguyên Phồn Sĩ cái này bóng thẳng đánh cho thực sự là lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng đội vàng lần nữa lên tiếng, ý đồ hòa hoãn không khí. Chuyện quá khứ, sách nó làm gì? Ai còn không có điểm thiếu cân nhắc chuyện cũ? Nguyên em gái nói đến tuy có chút trực tiếp, nhưng dưới mắt chúng ta nên thương lượng là hiện tại cùng chuyện sau này. Giáng Ly biểu lộ nghiêm túc lên, tiểu thế giới này đã là nguyên em gái chỗ tạo, lại việc quan hệ em trai an nguy cùng tu hành, xác thực không thể coi thường. Y tỷ tỷ nhìn, cùng nó chúng ta ở chỗ này tranh chấp ai đúng ai sai, không nếu muốn nghĩ, như thế nào bảo đảm không có sơ hở nào. Gặp ba nữ lực chú ý đều bị hấp dẫn tới, Giáng Ly tiếp tục phân tích nói, nguyên em gái bản thể đã ở trong đó làm bạn hộ pháp, cái này tất nhiên là ổn thỏa một bước. Nhưng cái này ngoại giới chìa khóa, cũng chính là tuyển cơ phương bản thân, nên như thế nào bảo quản? Mọi người thương lượng đi, dù sao vẫn hơn một cái người quyết định, khiến người khác nơm nớp lo sợ, đúng hay không? Huyền Ảnh, Tô Tất Tuyết, Nguyên Phồn Sĩ đều nhìn về nàng, muốn nghe nàng có gì cao kiến. Giáng Ly khẽ mỉm cười, nói ra đề nghị của mình, để bất luận kẻ nào đơn độc đi vào làm bạn, chắc hẳn tất cả mọi người không yên lòng. Cho nên, không bằng liền theo nguyên em gái ngay từ đầu tưởng tượng, chúng ta bản thể cùng nhau đi vào. Bên ngoài tục vụ, lưu hóa thân hoạt động xử lý là được. Bất quá, cái này tuyển cơ phương bản thể, là không mang vào đi, nhất định phải thích đáng bảo quản tại ngoại giới. Giao cho ai đây? Nàng đầu tiên nhìn về phía Huyền Ảnh, Huyền Ảnh em gái sau đó phải chỉnh hợp cựu phượng thế lực còn xuất lại, đây là em trai hy vọng nhìn thấy, em gái chắc hẳn cũng không muốn để em trai thất vọng à. Mà muốn phân tâm xử lý việc này, tất nhiên không cách nào thời khắc canh giữ ở tuyển cơ phương bên cạnh, nói không chừng còn cần thường trú Tây Bực, không ổn. Vừa nhìn về phía Tô Tất Tuyết, Tuyết Nhi em gái kiếm tông tọa chấn cực bắc, về sau nói không chừng sẽ là đạo thứ nhất phòng tuyến. Lại em gái thân là chính đạo khôi thủ, nếu thật có việc bừng, tất nhiên cần công kích phía trước, cũng không cách nào cam đoan thời khắc chăm sóc vật này, đồng dạng không ổn. Cuối cùng nhìn về phía Nguyên Phồn Sĩ, nàng trực tiếp điểm phá, về phần nguyên em gái. Không dối gạt hai vị em gái, nàng trước đó liền cùng ta nói qua, nàng sẽ không đích thân trông giữ tuyển cơ phương. Bởi vì nàng muốn chủ trì mấy hạ ứng đối tương lai khả năng uy hiếp cỡ lớn cơ quan xây dựng, phân thân thiếu phương pháp. Phân tích xong một vòng, dáng Ly trên mặt lộ ra một cái vừa đúng khiêm tốn dáng tươi cười, cho nên, theo chị nông cạn ý kiến, cái này bảo quản tuyển cơ phương trọng trách, không bằng liền từ ta đến gánh chịu. Nam Cương rời xa trong xung đột tâm, an toàn nhất ẩn nấp. Ta thân là Nam Cương thần vu, che chở Nam Cương một vùng, không cần thường xuyên rời đi. Có thể thời khắc canh giữ ở tuyển cơ phương trái phải, bảo đảm nó không có sơ hở nào. Như thế nào? Nàng vừa dứt lời, Huyền Ảnh cùng Tô Tấn Tuyết ánh mắt liền cùng lúc trở nên tế nhị. Chúng nữ tâm tư linh lung, ai nghe không ra dáng Ly lần này phát biểu ý đồ. Nàng chính là nghĩ một mực đem nắm lấy cái này chìa khóa. Huống chi, ai nói dáng Ly liền nhất định tin tưởng. nàng cũng không phải chưa từng làm tính toán chuyện tốt của các nàng. Nếu là Tuyền Cơ mới vừa tới Nam Cương, đến địa bàn của nàng, nàng lợi dụng sân nhà ưu thế, vụ trộm lấy cổ thuật hoặc vu pháp làm chút tay chân, đánh cắp tiểu thế giới quyền khống chế làm cái gì? Bị Giáng Ly dùng cổ trùng cùng huyễn cảnh chiêu đãi qua hai nữ, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng biết đầy không tín nhiệm. Giáng Ly trên mặt hoàn mỹ dáng tươi cười, cũng là cứng xuống. Ấy hắc, bị nhìn xuyên. Cái kia, thay phiên bảo quản. Nàng thử đưa ra một cái khác phương án. Bạn nhất đến phiên trong tay người, không chịu đúng hạn giao ra làm cái gì? Tô Tấn Tuyết hỏi. Đó là cái vấn đề rất thực tế. Các nàng để tay lên ngực tự vấn lòng, như Tuyền Cơ mới vừa tới trong tay mình, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm cứ nó quyền khống chế. Giang co, hai bên đều không tín nhiệm, uy tín điểm xem xét mỗi cái đều là phụ. Đều quá rõ ràng đối phương điểm tiểu tâm tư kia. Đúng lúc này, một mực trầm mặc nguyên phồn xí thình lình mở miệng, giao cho nữ đế, võ trước ý đi. Ba nữ ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người nàng. Nữ đế ở kinh thành thâm cung, tọa trấn trung tâm, thống ngự thiên hạ, không cần đích thân tới tiền tuyến mạo hiểm. Kinh thành ở vào trung nguyên nội địa, thiên hạ bên trong, khoảng cách Tây vực, Nam cương, cực bắc các phương hóa thân nơi trấn thủ khoảng cách đều tương đối vừa phải, dễ dàng cho liên lạc cùng thân cấp. Với lại kinh thành còn có Võ Hoài Du tọa trấn, hắn mặc dù không bằng chúng ta, nhưng cũng là thánh cảnh thực lực. Mặt khác, nàng tu vi thấp nhất, chỉ có lục cảnh. Tuyền Cơ phương giao cho nàng bảo quản, nàng bất lực một mình mở ra, càng không cách nào đối nội bộ tiểu thế giới tạo thành ảnh hưởng, cũng không có khả năng cưỡng ép luyện hóa chiếm làm của riêng. Để nàng nhìn xem, an toàn nhất. Gian phòng bên trong lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Giáng Ly trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, sau đó suy tư. Nàng không thể không thừa nhận, Nguyên Phồn Sĩ đề nghị này, mặc dù ra ngoài ý định, nhưng suy nghĩ cẩn thận, lại rất có đạo lý. Võ trước ý gì đúng là cái phi thường thích hợp người bảo quản, thực lực không đủ không cách nào dở cho quỷ, thân phận đặc thù cũng có thể trấn trụ bãi. Huyền Ảnh nhíu mày, tựa hồ tại cân nhắc. Đem vật trọng yếu như vậy giao cho người khác, nàng bản năng có chút không tình nguyện, nhưng Nguyên Phồn Sĩ lý do lại làm cho nàng khó mà phản bác. Võ trước ý gì nha đầu kia, mặc dù ngu đần một chút, nhưng đối phu quân tâm ý ngược lại là không giả được, lại cùng nàng có nửa sư duyên phận, hẳn là tin tưởng. Trọng yếu nhất chính là, nàng liền điểm này tu vi, làm không ra chuyện gì lớn tới. Tô Tấn Tuyết trầm ngâm về sau, càng là trực tiếp điểm đầu, có thể. Gặp hai người tựa hồ cũng bị thuyết phục, Giáng Ly cũng thuận thế cười nói, nguyên em gái suy nghĩ chu toàn. Trước y thì em gái đúng là người tốt tuyển. Đã như vậy, chúng ta liền mau chóng cùng trước y thì em gái liên lạc, đem việc này định ra, cũng miễn cho đêm dài lắm mộng. Trong nội tâm nàng tuy có một chút không thể đem Tuyền Cơ phương quyền khống chế nắm trong tay tiếc nuối, nhưng cũng rõ ràng, đây có lẽ là dưới mắt có thể nhất để tất cả mọi người tiếp nhận phương án. Về phần về sau, bàn bạc kỹ hơn nha. Liên liên để nha đầu kia nhìn xem a. Huyền Ảnh hừ nhẹ một tiếng, cũng không có phản đối. Thế là, Tuyền Cơ phương trông giữ trách nhiệm, cứ như vậy quanh đi quẩn lại đến đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả nữ đế trên đầu. Chuyện vậy cứ thế quyết định. Giáng Ly cười mỉm mà nói, mắt tím nhìn về phía Nguyên Phồn Sĩ. Cái kia Nguyên em gái, liền mời mở ra cái này Tuyền Cơ phương, để các chị em bản thể đi vào, cùng em trai gặp nhau, cũng tốt chân chính an tâm. Nguyên Phồn Sĩ lần này không có lại đưa ra bất kỳ dị nghị gì, nhẹ gật đầu. Lòng bàn tay hướng lên, cái viên kia lơ lửng tại trước người nàng đồng thao Tuyền Cơ thuận tiện tự hành uốn éo. Tuyền Cơ phương bên trong, Mộng Hoa lâu đại đường. Một phương thủy kính treo tại trúc dư cùng Nguyên Phồn Sĩ bản thể trước mặt. Trong gương chiếu ra bên ngoài dàn phòng bên trong, tứ nữ từ tranh chấp đến thương nghị, cuối cùng đặt thành hiệp nghị toàn bộ quá trình. Xem ra, là thỏa đàm. Nguyên Phồn Sĩ tựa tại trúc dư bên cạnh thân, trên thân chỉ tùy ý choàng kiện hắn ngoại bào, tóc dài tán loạn, thần tình lạnh nhạt, phản phất vừa rồi trong gương trận kia bởi vì nàng mà lên sóng gió không liên quan đến mình. Cảm nhận được có gì không ổn, nàng có chút nghiêng đầu, nhìn về phía trúc dư. Trúc dư ôm nàng, ánh mắt từ thủy kính bên trên thu hồi, thần sắc có chút phức tạp, cuối cùng lắc đầu, tạm thời. Không có. Nhìn thấy các nàng cuối cùng có thể đạt thành nhất trí, trong lòng của hắn sắc thực nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc cũng dâng lên một cố dở khóc dở cười không biết làm sao. Nhà mình mấy vị này đương tử quan hệ trong đó, thật đúng là tương đối khẩn trương a, bình thường nhìn xem ở Trung Hoa thuận, chị tốt em gái tốt làm cho thân mật, giống như thật sự là người một nhà. Chỉ khi nào dính đến chuyện khẩn yếu, nhất là liên quan đến chuyện của hắn lúc, tầng kia dịu dàng thắm thiết mạng che mặt lập tức liền bị phá tan thành từng mảnh, ai cũng không chịu nhường cho, đều không diễn. A, chị vẫn là diễn một diễn. Kiếp trước kể vai chiến đấu, sống chết cùng nhau trải qua, đối tăng tiến chị em của các ngươi tình nghĩa, liền thật một điểm chính diện tăng thêm đều không có sao. Hắn nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm một câu. Xem ra, mình cái kia chúng mỹ hài hòa, vui vẻ hòa thuận tốt đẹp lý tưởng, trong ngắn hạn là khó mà thực hiện. Gánh nặng đường xa. Dưới mắt thực tế nhất, vẫn là ngẫm lại làm sao làm cho các nàng đừng có lại thật đánh nhau đi. Tin tức tốt là, mình bây giờ cũng bước vào thánh cảnh, thực lực xưa đâu bằng nay. Không cần đến giống như năm đó như thế, bị buộc đến chỉ có thể dùng tự bạo tướng uy hiếp phương thức cực đoan mới có thể miễn cưỡng làm cho các nàng dừng tay. Hiện tại nha, nếu ai không nghe lời nói, huyễn cảnh pháp bao một cái, hai cái cùng một chỗ ấn xuống, còn không phải muốn làm sao chấp hành giá pháp, liền làm sao chấp hành giá pháp. Về phần đem Tuyền Cơ phương giao cho võ trước y để bảo quản, trước mắt xem ra, ngược lại thật sự là cái tương đối biện pháp ổn thỏa. Hổ tử nha đầu kia, tâm tư đúng là trong các nàng thuần túy nhất một cái. Hẳn là, hắn khỏe mắt thoáng nhìn Nguyên Phồn Sĩ tấm kia không màng danh lợi bình tĩnh gương mặt xinh đẹp, trong lòng đỗng nhiên lại có chút cầm không chuẩn. Nếu như ngay cả xưa nay lý trí nhất Phồn Sĩ, đều sẽ bởi vì bóng ma tâm lý mà sinh sôi ra như vậy cố chấp hành vi, như vậy Hổ tử chẳng lẽ liền sẽ không sao? Thú hổ, nàng đăng cơ làm đế đã có 3 năm, quản lý trấn Tây Đại Đô hộ phủ thời gian càng lâu. Ngồi ở vị trí cao, quản lý quyền hành lâu như vậy, trên mặt cảm tình Trúc Dư tin tưởng nàng y nguyên thuần túy, nhưng phong cách hành sự cùng thủ đoạn tâm cơ, thật vẫn là đi qua cái kia phố bùn ngu ngơ hổ nha đầu sao? Hắn bên này chính suy nghĩ lấy, tiểu thế giới bầu trời bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, ba đạo ánh sáng lấp lánh từ thiên khung rơi xuống, dáng lâm mộng hoa lâu trước đất trống, tia sáng thu lại, hiện ra ba đạo phong thái khác nhau bằng dáng. Chính là Huyền Ảnh, Tô Tấn Tuyết cùng dáng Ly bản thể. Ba nữ rơi xuống đất, ánh mắt trước tiên liền khóa chặt trong hành lang ôm nhau mà ngồi Trúc Dư cùng Nguyên Phồn Sĩ. Bọn hắn không đóng cửa, cũng không có mặc quần áo. Trúc Dư thầm nói không tốt. Nhìn thấy hắn bình yên vô sự, ba nữ đôi mắt đẹp sáng lên, trong lòng bùng lòng không ít. Nhưng ở ánh mắt rơi xuống bên cạnh hắn, chỉ tùy ý hất lên kiện áo ngoài, tư thái lười biếng thân mật Nguyên Phồn Sĩ lúc, vui mừng trong nháy mắt liền bị một loại khác cảm xúc thay thế. Tốt người cái Nguyên Phồn Sĩ, chắc không được rõ ràng đã sớm dự định để cho chúng ta tiến đến, vẫn còn cố ý dùng cái hóa thân ở bên ngoài nói cái kia chút tức chết người. Nguyên lai là vì cho bản thể ở chỗ này kéo dài thời gian đây, cũng đã lâu, quần áo cũng còn không mặc vào. Hóa thân chứng kiến hết thảy, đều là tại bản thể cảm giác bên trong. Cái này nữ nhân thôi không phải là một bên. Một bên nhìn các nàng cãi nhau a, ác liệt, ác độc, không biết xấu hổ. Huyền Ảnh mắt đỏ bên trong ánh lửa chợt hiện, dẫn đầu làm khó dễ, "Nguyên em gái, ngươi tốt vui sướng nha." Tô Tấn Tuyết không nói chuyện, nhưng trên thân hàn khí bá một cái tràn ngập ra, mộng hoa lâu trong hành lang nhiệt độ chợt hạ xuống, cái bàn bên trên cũng ngưng kết ra một tầng mỏng sương. Nàng băng lam con ngươi lạnh lùng đảo qua Nguyên Phồn Sĩ cái kia ngoại thân bộ. Cái này thậm chí còn là Trúc Dư áo khoác. Dáng Ly ngược lại là duy trì dịu dàng dáng tươi cười, nàng nhẹ nhàng a. Một tiếng, lấy tay áo che miệng, "Nguyên em gái động tác thật là nhanh. Chúng ta cái này còn không tiến đến đâu, ngươi ngược lại là trước thu xếp tốt." Huyền Ảnh càng là trực tiếp tiến lên hai bước, đưa tay chỉ còn tựa tại Trúc Dư trên thân, động đều chẳng muốn động một cái Nguyên Phồn Sĩ, quát nói, "Ngươi còn dựa vào?" Vẫn chưa chịu dậy. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 473, đánh, coi như ta chương 473, đánh, coi như ta mắt thấy Huyền Ảnh lông mày đứng đấy, Tô Tấn Tuyết băng phong đại đường, dáng Ly nham hiểm, mà bị tại chỗ bắt bao Nguyên Phồn Sĩ, nhưng như cũng một bộ chuyện đã làm thỏa đáng, các ngươi gì nhiễu lạnh nhạt bộ dáng. Thậm chí còn tại Trúc Dư đầu vai nhẹ nhàng cọ sát, tìm cái thoải mái hơn tư thế dựa vào, không có chút nào đứng dậy nên chiến hoặc giải thích ý tứ. Trong không khí mùi thuốc súng đậm đến cơ hồ muốn tại chỗ nổ mạnh. Phồn Sĩ a, người dẫn ta lúc tiến vào chạy lâu như vậy, người đều chạy choáng, dẫn các nàng tiến đến một cái chớp mắt đã đến đúng không? Ngươi có phải hay không cố ý? Tốt tốt. Trúc Dư thấy thế, có chút tê dại ra đầu, đội vàng mở miệng hòa giải, ý đồ dùng ba phải đại pháp trấn an. Đều là người một nhà, có lời gì không thể thật tốt nói, làm gì náo thành dạng này? Phu quân. Huyền Ảnh khó được đánh gây hắn nói chuyện, mắt đỏ sáng rực, đáy mắt nhưng không thấy nửa điểm ngày xưa kiểu mị, chỉ có lên cơn giận dữ. Chị em chúng ta mấy cái, hồi lâu chưa từng luận bàn qua. Chọn ngày không bằng đụng ngày, ta nhìn, liền hiện tại đi. Vừa vặn nhìn xem, từ tiền thế trở về về sau, hai bên đều dài hơn bao nhiêu bản lĩnh. Tô Tấn Tuyết cũng hơi hơi gật đầu, thanh âm lạnh lẽo, Nguyên cô nương đã đối tiểu thế giới này không chế tự tin như vậy, nghĩ đến tự thân tu vi cùng thực chiến năng, cũng tất nhiên tinh tiến không ít. Vừa vặn, ta cũng muốn hướng Nguyên cô nương lĩnh giáo một hai, nghiệm chứng một phen gần đây tu hành thành quả. Dáng Ly che miệng cười khẽ, giọng điệu ngược lại là bộ kia ôn nhu dễ thân điệu, nói ra nhưng từng chữ lâm tâm, đúng nha, chị ta cũng tò mò cực kỳ đây. Nguyên em gái cơ quan thuật thông tiên, cái kia dung hợp xương rồng cánh tay, cận thân đấu pháp bản lĩnh cũng là vô cùng lợi hại. Các chị em nhân cơ hội này, luận bàn một phen, chạm đến là thôi, đã có thể hoạt động gần cốt, lại có thể làm sâu sắc hai bên hiểu rõ, chẳng phải là chuyện tốt một cọc. Nguyên Phồn Sĩ cuối cùng từ Trúc Dư trên vai nâng lên đôi mắt, ánh mắt bình tĩnh đảo qua ba người, thản nhiên nói, có thể. Trúc Dư. Nhưng cái gì nhưng? Hắn không phải người ngu. Loại tình huống này, các nàng trong miệng luận bàn lĩnh giáo chạm đến là thôi có thể có nửa điểm có độ tin cậy mới là lạ. Rõ ràng chính là tìm cớ muốn đánh một chiếc, cho hạ giận, thăm dò, xem náo nhiệt. Mắt thấy tứ nữ ở giữa kiếm khí, ánh lửa, sương mù tím ẩn hiện, bầu không khí hết sức căng thẳng, khuyên là không khuyên nổi. Trúc Dư hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Được, đều muốn đánh đúng không? Đều cảm thấy ngứa tay đúng không? Luận bàn. Tốt. Hắn đứng người lên, thuận tay đem không có xương ống đầu ỉ lại trên người hắn đến rơi xuống Nguyên Phồn Sĩ cũng nhẹ nhàng mang theo lên, để nàng đứng vững. Vừa vặn, vì phu ta cũng vừa mới đột phá thánh cảnh, đối tự thân lực lượng vẫn cần rèn luyện. Đã các nương tử hôm nay đều có như vậy hào hứng. Hắn nhìn xem bốn vị phong thái khác nhau giai nhân tuyệt sắc, cười nói, vậy không bằng trước cùng vi phu ta luận bàn một phen, để vi phu cũng linh giáo một chút các vị nương tử bây giờ cao chiêu. Tứ nữ nghe vậy đều là khẽ giật mình, cùng phu còn đánh. Các nàng không đợi các nàng phản ứng, Trúc Dư tâm thần khẽ động, sư tôn chiêu hoa chuyển thụ huyễn cảnh lực bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Huyền Ảnh, Tô Tấn Tuyết, Giáng Ly, Nguyên Phồn Sĩ tứ nữ trước mắt đồng thời hoa một cái, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở địa phương khác nhau, bên người đã mất người khác bóng dáng. Huyền Ảnh phát hiện chính mình thình lình về tới trong Đại Hoang Sơn, tòa kia chịu tại nàng cùng Trúc Dư ban đầu ký ức đơn giản tiểu viện. Ánh nắng ôn hòa, cỏ cây xanh um, hàng rào hoàn hảo, thậm chí dưới cây đôi kia hoa khô vòng cũng còn tại chỗ cũ. Chỉ là trong viện không có mưa ai, chỉ có gió núi thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Tô Tấn Tuyết thì đưa thân vào lê sơn cánh đồng tuyết, trước mắt là nàng khi còn bé theo Trúc Dư luyện kiếm hồ nước. Gió lạnh lạnh lẽo, cuốn lên ngàn đống tuyết mạn, thiên địa một màu, duy dư trắng muốt cùng băng hàn thấu xương. Dáng Ly thân ở một mảnh sinh cơ giạt rào nam cương dược thảo trong ruộng, thải điệp nhẹ nhàng, sương mù mờ mịt, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được năm đó trại Vân Thủy hình dáng. Nguyên Phồn Xí thì là bị chuyển rời đến một tòa dưới mặt đất trong huyệt mộ, chính là bọn hắn năm đó ngược lại tòa thứ nhất yêu tộc bộ huyệt. Một đầu to lớn mặc giáp tê thi thể bày ở trên tế đài, mà chính Trúc Dư thì còn lưu tại Mộng Hoa lâu trong hành lang. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Bên trong đan điền, cái viên kia bị giáng ly từng cường hóa cổ sinh sôi bị nghiền ép đến cực hạn, liên tục không ngừng cung cấp linh khí, chống đỡ lấy bốn cái huyễn cảnh thế giới. Đồng thời duy trì bốn cái nhằm vào thánh cảnh cường giả cao giai huyễn cảnh, tiêu hao có thể xưng kinh khủng. Nhưng lấy hắn tu vi hiện tại, tăng thêm cổ sinh sôi cái kia bột khôi phục cùng cung cấp năng lực, đủ để trèo chống thời gian tương đối dài. Trúc Dư nắm nuốt núi, cau mày. Liên trước đó Trấn An Tuyết Nhi kinh nghiệm đến xem, muốn đem lông thuật tốt, làm cho các nàng ôn hòa nhã nhặn, mỗi một cái đại khái đến tiêu tốn chừng 7 ngày huyễn cảnh thời gian. Ân, vì gia đình hài hòa, vì ngày sau an bình, điểm ấy nỗ lực đáng giá. Trúc Dư ánh mắt kiên định, bóng dáng nhoáng một cái, lựa chọn trong đó một cái huyễn cảnh, tiến vào bên trong núi đại hoang huyễn cảnh. Trong tiểu viện, Huyền Ảnh đứng tại quen thuộc trong tiểu viện, làn váy theo gió dương nhẹ. Nàng không có lập tức hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là nhìn xung quanh cái này quen thuộc đến thực chất bên trong một ngọn cây cỏ, một viên ngói một viên gạch. Phu quân đem ta bắt đến nơi đây đến, là muốn làm cái gì đây? Là ôn chuyện cũ, vẫn là trừng phạt, hoặc là nói Trấn An? Nàng rất hiếu kỳ. Không cần Huyền Ảnh suy nghĩ tỉ mỉ lượng hoặc làm ra phản ứng tiếp theo, Trúc Dư đã xuất hiện tại nàng bên cạnh thân. Phu quân. Huyền Ảnh thu liễm trong mắt sắc bén, đối với hắn yêu kiểu cười khẽ. Phu quân sao nhớ tới, mang tiếp thân tới nơi này? Trong nội tâm nàng vô ý thức coi là Trúc Dư là muốn dùng loại này trở lại trốn cũ phương thức mềm hóa nàng, khuyên nàng đừng tìm Nguyên Phồn Xí thật độc thủ. Trúc Dư cười cười, đưa tay nắm ở eo nhỏ của nàng, đương nhiên nói, không phải đã nói rồi sao? Đương nhiên là. Luận bàn nha. Luận bàn. Ở chỗ này. Huyền Ảnh ngạc nhiên. Nàng nhưng tuyệt không muốn cùng Trúc Dư độc thủ. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong, trận kia cùng hắn sinh tử tương bắt thảm thiết chém giết mang tới trùng kích cùng đau đớn, đến nay vẫn sâu thực đáy lòng. Vừa nghĩ tới muốn cùng hắn đao binh tương hướng, nàng liền cảm giác trong lòng căng lên, đầu váng mắt hoa. Ảnh Nhi không muốn. Trúc Dư nhìn xem nàng khẽ biến sắc mặt, khó mà làm được. Nói xong, hắn đã bắt lấy Huyền Ảnh mảnh khảnh cổ tay trắng, hơi chút dùng sức, liền đem nàng cả người kéo hướng mình trong ngực. Mắt thấy nương tử trong lòng tích tụ oán khí, bỏ mặc không quan tâm, cũng không phải làm phu quân gây nên. Vì phu cái này, thật tốt giúp nương tử thuận hài lòng khí. Một trận chiến này, hắn đột nhiên tiếng nổ, nhất định phải đánh, nhất định phải giúp nương tử đánh tan trong lòng tích tụ. Sau đó, không đợi Huyền Ảnh từ bất thình lình lời nói cùng mập mờ bầu không khí bên trong hoàn toàn lấy lại tinh thần, Trúc Dư cánh tay quét tới, càng đem nàng ngồi chỗ cuối bế lên. Lại tiếp tục tại nàng nho nhỏ tiếng kinh hô bên trong, bả vai hắn một đỉnh, thuận thế đưa nàng gánh tại mình đầu vai. Động tác trôi chảy, một mạch mà thành. Phu quân, ngươi làm cái gì? Huyền Ảnh đội vàng không kịp chuẩn bị, đầu hướng xuống bị hắn kiêng, tầm mắt điên đảo, chỉ có thể cố gắng ngóc đầu lên. Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên, không biết là xấu hổ là bực bực. Không phải đã nói rồi sao? Luận bàn nha. Trúc Dư khiến nàng nhanh chân chạy đi hướng bọn hắn gian kia đơn sơ phòng ngủ. Huyền Ảnh trong đầu linh quang lóe lên, kết hợp cái này mập mờ tư thế cùng đi hướng, một cái không thể tưởng tượng nổi nhưng lại hợp tình hợp lý suy nghĩ bật đi ra, để gò má nàng càng là bỏng đến kinh người. Nguyên lai, phu quân nói luật bàn là chỉ cái này. Tiểu viện bốn cũng không lớn, hai bước liền đến cửa phòng ngủ trước. Trúc Dư nhấc chân nhẹ nhàng đá văng ra hở khép cửa gỗ, khiêng trên vai giai nhân đi bảo, trực tiếp đi vào tấm kia đơn sơ giường gỗ bên cạnh. Trên giường chỉ trải một tấm chế tạo thuộc da qua da thú. Năm đó điều kiện khó khăn gian khổ, nhưng không có mền gấm lụa tấm đệm. Trúc Dư đem trên vai Huyền Ảnh nhẹ nhàng buông xuống, để nàng ngửa mặt đổ vào trải rộng da da thú bên trên. Da thú lông xù xúc cảm truyền đến, ánh nắng rơi qua nhàn nhạt mùi bay vào xoắn mũi. Huyền Ảnh chóng mặt, vô ý thức liền muốn chống lên thân thể ngồi xuống. Lần nữa nằm tại cái này trên giường lớn, hồi ức không ngừng từ trong đầu tràn ra đến công kích tới ý chí của nàng. Tại không động khẽ động, nàng liền không đứng dậy nổi. Nhưng Trúc Dư động tác nhanh hơn nàng. Hắn túi người, hai tay bắt lấy nàng một cái trắng non tinh xảo mắt cá chân, theo thói quen nghĩ bỏ đi vớ giày, lại phát hiện nàng để trần hai chân nhà từ đến. Đây cũng không phải là thói quen tốt. Thanh cảnh cũng không thể tùy tiện chân đi đường à, với lại băng đá lạnh lạnh, xem xét liền vô dụng linh khí che chở, rét lạnh lấy làm cái gì? Trúc Dư tay khẽ vỗ, ánh sáng xanh tràn qua Huyền Ảnh hai chân, ôn nhuận xúc cảm khiến cho nàng mười cái mượt mà ngón chân đều cuộn mình lên, trong mắt cũng là hơi nước tràn ngập. Tốt nương tử, Trúc Dư nhìn xuống nàng, vi phu bây giờ đã nhập thánh cảnh, xưa đâu bằng nay. Lần này luận bàn, nương tử nhưng cần phải toàn lực ứng phó, không cần thiết lưu thủ nha. Phu quân, các ngươi. Nha. Tiếng kinh hô chưa hết, Huyền Ảnh chỉ cảm thấy mắt cá chân chỗ truyền đến một cô không nhẹ không nặng lực đạo. Bị cái này nhẹ nhàng kéo một cái, vừa chống lên một nửa thân thể lại trở xuống da thú bên trên. Ngay sau đó, trong tầm mắt, ánh sáng xanh tăng gọn, Trúc Dư vừa ra tay chính là sát chiêu. Chỉ một thoáng, nho nhỏ trong phòng ngủ, phượng vũ bay tán loạn, hỏa diễm vẩy ra. Luận bàn vừa mới bắt đầu, liền đã hừng hực khí thế, kịch liệt dị thường. Bên ngoài mặt trời lên mặt trời lặn mấy vòng, đến nghe phượng hoàng thanh âm từng tiếng, phu quân. Sai. Sai. Không đánh. Thiếp thân nhận thua. Thật. Nhận thua. Cái kia không thành, Tuyết Nhi thế nhưng là cùng vi phu tỉ thí 7 ngày 7 đêm đây. Ảnh Nhi ngươi thân là huyền hoàng, có thể nào so Tuyết Nhi kém? Lại đến. Nova. Dược điên huyễn cảnh. Giáng Ly phảng phất về tới nhất không buồn không lo thời thiếu nữ, tại sinh cơ bột bột dược thảo đồng ruộng khoan thai dạ bước, thậm chí ngâm nga nam cương cổ lão điệu hát dân gian. Nàng cúi người, tay trắng êm ái đẩy ra một mảnh cây cỏ, chăm sóc lấy từng cây hình thái khác nhau linh thảo thiên ba. Tuy là huyễn cảnh biến thành, nhưng một ngọn cây cọn cọt đều sinh động như thật, để nàng chơi đến thập phần vui vẻ. Giống như là về tới năm đó cùng Trúc Dư cùng một chỗ, theo sư phụ Tân Di tại dược điển ở giữa học tập chơi đùa thời gian. Nàng hái xuống một gốc vừa mới tách ra màu tím nhạt hoa nhỏ không biết tên dược thảo, vừa biện chuyển đứng người lên, một trận mang theo dược thảo mùi thơm ngát gió nhẹ liền từ sau lưng thổi lất phất mà đến. Trong tay dược thảo nhẹ nhàng lắc lư, một giây sau, nàng liền bị đặt vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Chị ngược lại là nhàn nhã. Giáng Ly mím môi cười mịn, cũng không lập tức quay đầu, chỉ là đưa tay vuốt vuốt bị gió thổi loạn bên tai tóc rối. Nàng nhặt gốc kia màu tím hoa nhỏ, khoan thai quay người, đối mặt với Trúc Dư, nhón chân lên, đem cái kia đóa hoa nhỏ kẹp ở lỗ tai của hắn bên trên. Ha ha, đẹp mắt nàng nâng lên Trúc Dư mặt, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mắt tím bên trong tràn đầy ý cười. Nhìn qua, nàng lại xích lại gần chút, nhỏ nhắn chóp mũi cơ hồ áp vào hắn bên gáy, nhẹ nhàng hít hà. Ừm, không có các nàng hương vị, em trai thật có cùng các nàng luật bản. Là đây. Trúc Dư thuận thế ôm sát bờ eo của nàng, để nàng càng gần sát mình, ta thế nhưng là đặc biệt vì chị lưu lại không ít khí lực. Muốn thật tốt khao một phen chị vị này thâm tàng bất lộ đại công thần mới là. Giáng Ly lại chớp chớp cặp kia vô tội lại tinh khiết mắt to màu tím, giả bộ như ngây thơ không hiểu, đại công thần. Em trai nói cái gì đó? Chị ta cũng không có làm cái gì đặc thù chuyện nha, bất quá là nói rồi vài câu lời công đạo thôi. Em trai không cần khách khí như thế. Nàng trên miệng nói xong không cần phải khách khí thân thể lại thành thật hướng trong ngực hắn lại cọ sát. Trúc Dư cười nhẹ một tiếng, cánh tay nắm chặt, không được, thưởng phạt phân minh. Chị không thể bỏ qua công lao, nhất định phải trọng thưởng. Giáng Ly nhãn cầu quay tít một vòng, đột nhiên bước nhỏ hướng về sau vừa lui, làm bộ muốn theo trong ngực hắn tránh thoát, ngoài miệng còn hờn dỗi lấy, ai nha, em trai đừng làm rộn, chị còn muốn hái thuốc đây. Nàng cái này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, lạc mềm buộc chặt cho vặt, Trúc Dư chỗ đó nhìn không ra. Hừ, muốn chạy trốn. Giáng Ly bước chân vừa động, dưới chân những dược thảo kia đột nhiên sống lại. Từng cây dược thảo điên cuồng sinh trưởng, cây cỏ dây leo quấn lên Giáng Ly cổ tay, bắp chân, vòng eo, đưa nàng nhẹ nhàng nắm giơ lên, lơ lửng tại cách đất hơn một xích giữa không trung. A, em trai. Giáng Ly thở nhẹ một tiếng, váy tím phất phơ, tóc bạc tán loạn. Nàng vùng vẫy một hồi, trên mặt hợp thời lại hiện ra một vòng vừa đúng kinh hoàng cùng oán trách, ngươi muốn đối chị làm cái gì? Mau buông ta xuống. Nhưng trên mặt không thấy kinh hoàng, ngược lại hiện lên một tầng động lòng người đỏ ửng, ánh mắt mọc nước, dấu dếm hưng phấn. Trúc Dư hoạt động một chút cổ tay, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem bị thực vật trói buộc giữa không trung, tư thái mê người Giáng Ly, cười nói, đương nhiên là bồi chị luyện tay một chút. Chị không phải hiếu kỳ phồn xí bản lĩnh sao? Chẳng lẽ liền không hiếu kỳ ta hiện tại bản lĩnh? Giáng Ly ở giữa không trung nhẹ nhàng vặn bẹo một chút bị dây leo quấn quanh vòng eo, gắt giọng, vậy ngươi ngược lại là đem chị bông ra nhà dạng này, làm sao động thủ sao? Trúc Dư liếc mắt một cái thấy ngay nàng khẩu thị tâm phi, cái kia nhìn như dãy rủa động tác, trên thực tế càng giống là đang điều chỉnh thư thích hơn tư thế, ánh mắt nhìn như oán trách, kỳ thực hoàn toàn là thích thú. Cái này nếu thật đem ngươi bông ra, ngươi lại không vui. Bông ra. Trúc Dư lắc đầu bật cười, đưa tay nhẹ nhàng vô vô quấn quanh ở nàng bên hông một cây mềm dẻo dây leo. Chị một thân vu thuật thông thần, quỷ quyệt khó lường, không trước tiên đem chị hạn chế lên, vạn nhất chờ một lúc chị cảm thấy đánh không được, vụ trộm dùng cái gì độn thuật chạy làm cái gì, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Giáng Ly từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn hắn, tư thái lại rất là quyến rũ động lòng người, cố ý khiêu khích nói, em trai cái này sợ, xem ra cái này thánh cảnh tu vi cũng bất quá như thế mà sợ, xem ra chị vẫn chưa quá phục. Trúc Dư cười, cái kia chị cần phải nhìn kỹ, xem chiêu. Tiếng nói rơi, hắn đã xuất thủ, ngự linh thuật toàn lực phát động, dược điền phía trên hoa lá phiêu tán, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 474, thăng cấp. Chương 474, thăng cấp. Em trai, ăn cái này thật có hiệu quả sao? Người lấy thật kỳ quái. Ngoan, chị, uống hết là được. Nô. Ngọt ngào, ngươi tăng thêm cái gì? Linh quả, ta tăng thêm linh quả, còn có chút mật đường cải thiện khẩu vị. Trong ruột thuốc, Giáng Ly một bộ ôn nhu, phản phất bị mưa gió ngăn trở qua kiểu hoa bộ dáng, khỏe mắt còn hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng miễn cưỡng ghé vào Trúc Dư trên đùi, liền hắn đưa tới bên môi chén ngọc, đem cái kia màu sắc tinh thể bóng ánh, phát ra mùi thơm ngát mịn màng nước thuốc uống một hơi cạn sạch. Cửa vào nhu, một đường hầu. Nước thuốc vừa mới vào bụng, thân thể lập tức có phản ứng. Vùng đan điền ấm áp toàn thân, làm dịu mọi bệnh kinh lạc, xua tán đi sâu tận xương vì bụn rùn cảm giác bất lực. Ngay cả hơi có vẻ mặt tái nhợt gò má, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hồng nhuận hơn rất rực rỡ, thậm chí so trước đó càng thêm tiểu diễm động lòng người. Thế nào, chị? Trúc Dư vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, mang theo vài phần vẻ đắc ý, cái này bách thảo hồi xuân lộ hiệu quả không tệ a. Ta thế nhưng là điều phối cải tiến rất nhiều lần, mới rốt cục điều ra cái này đã mỹ vị lại hiệu suất cao, còn chiếu cố bảo dưỡng thân thể công hiệu linh dịch. Thứ này vốn là trước hắn dành thời gian, kết hợp từ Tân Di sư phụ nơi đó học được Nam Cương cổ pháp luyện dược chi thức, lại hỗn hợp mình một chút ý nghĩ, luyện được bổ dưỡng nước thuốc. Đoạn thời gian kia bên người năm vị nương tử tề tụ, liền bổ sinh sôi cái kia có thể sừng kinh khủng sức khôi phục đều có chút chịu không được ngày đêm không nghỉ liên chiến, cho nên liền cố ý luyện chế ra thứ này đến cho tự mình làm hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng. Không nghĩ tới mình còn chưa kịp dùng tới, ngược lại trước cho tiêu hao quá độ trị dùng tới. Nhìn xem ngày bình thường luôn luôn thong dong giảo hoạt, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay thần vu đại nhân, giờ phút này hiếm thấy hiện lộ ra như vậy mảnh mai ỷ lại tư thái, Trúc Dư trong lòng đã cảm giác chịu mến, lại có chút buồn cười. Lần này đúng a chị, hắn ra tay sắc thực so với đợi Tuyết Nhi cùng Ảnh Nhi lúc gác hơn chút, cơ hồ sử dụng tất cả bộ liếng, chút xuống càng nhiều tinh khí thần. Không có cách, ai bảo chị quá nhảy. tại ta sai rồi cùng ta sai ở chỗ nào ở giữa lặp đi lặp lại ngang nhảy, nước mắt như mưa điểm đạm đáng yêu cầu xin tha thứ, cùng một mặt ghét bỏ ngang ngược khiêu khích không có khe hở hoán đổi. Nàng là thật hiểu làm sao câu người, làm sao để hắn hỏa khí dâng lên. Giáng Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực mình, thuận miệng khí, mới nâng lên cặp kia thủy quang liễm diễm mắt tím nhìn về phía Trúc Dư, trong ánh mắt tràn đầy u hoán, em trai thật đúng là không hiểu thương hương tiếc ngọc. Chị còn tưởng rằng mình thật muốn chết trong tay ngươi nữa nha. Trúc Dư buồn cười, đưa tay méo méo nàng khôi phục hồng nhuận phấn phớt, xúc cảm rất tốt gương mặt, cười nói, chị còn trách lên ta. Là ai dùng chân ôm lấy ta cổ, còn vừa thở vừa chảo phúng nói cái này không được. Chị còn không tận hứng đâu. Giáng Ly trừng mắt nhìn, một mặt vô tội, chị đó là đang nói đùa mà huống hồ, chị ta chỉ là cái cô gái yếu đuối, em trai nếu là không nghĩ, chị cái kia hai câu nói thì có ích lợi gì? Lại không thể đối ngươi dùng sức mạnh. Trái phải, vẫn là em trai ngươi bắt nạt chị. Nói xong, nàng vành mắt đỏ lên, lã chã chứ khóc, nước mắt như mưa, lúc nói chuyện cũng mang tới một chút khàn khàn giọng nghẹn nào. Chủ yếu một cái một giây nhập đùa giỡn. Cái kia tư thái, tăng thêm nàng vốn là ngày thường đáng yêu người tài bộ dáng, hiển nhiên một cái bị ức hiếp thẳng rồi, ủy khuất đến không được mảnh mai thiếu nữ, mặc cho ai nhìn đều muốn sinh lòng thương yêu. Trúc Dư lại biết rõ nàng xáo lộ, không chỉ có không có thuận an ủi, ngược lại cười phương pháp trái ngược, cố ý trêu bừa, đúng, chị nói đúng. Nhưng nha, vừa rồi không biết là ai, còn không một giờ liền bắt đầu cầu xin tha thứ nói không được phải chết. Xem ra chị cái này cô gái yếu đuối cũng không nói sai. Thể lực phương diện, xác thực còn có đợi tăng cường, á đây là trần trụi phép khích tướng. Tốt ngươi cái Trúc Dư, không an ủi chị còn chưa tính, thế mà còn mở miệng chào phúng. Giáng Ly tức giận đến quai hàm cũng hơi phồng lên, mắt tím chừng đến tròn trịa. Nàng ngược lại là thật nghĩ lập tức chứng minh mình, làm sao thân thể mặc dù bị linh dịch khôi phục chút khí lực, nhưng thời gian ngắn vẫn là để không nổi sức lực, chí ít không đến được có thể áp chế hắn tình trạng. Với lại lần này cùng Trúc Dư là bạn, đối cái sau có thể xưng ra xúc cấp thực lực lòng còn sợ hãi, cũng làm cho nàng thật sự là có lòng mà không có sức. Thôi, tạm thời lại để ngươi phách lối, đợi chị ta tu vi tình tiến, nhất định gấp bội hoàn trả. Cuối cùng, nàng chỉ có thể dùng sức chừng Trúc Dư một chút, sau đó thở phì phò xoay người, dùng đưa lưng về phía hắn, thanh âm buồn buồn, nổi giận nói, uổng phí chị một phen lòng tốt, còn vì em trai chuẩn bị lễ vật đâu. Kết quả em trai không có chút nào biết đau lòng chị. Thương tâm, không để ý tới ngươi. A, còn có lễ vật. Trúc Dư thấy thế, thuận thế duỗi ra cánh tay, đem nhỏ nhắn xinh xắn Giáng Ly hướng trong lồng ngực của mình nhẹ nhàng kéo một phát. Nàng vốn là không có gì khí lực phản kháng, tớ ở, một cái liền bị hắn toàn bộ mà ôm vào ấm áp trong lồng ngực. Tốt tốt, chị đừng giận mà Trúc Dư ôm nàng, cái cằm nhẹ nhàng đặt tại đỉnh đầu nàng, chị nhất là ý chí rộng lớn, người có địa vị thì lòng dạ rộng rãi, không chấp nhận chuyện nhỏ, cũng đừng cùng ta bình thường so đo, có được hay không? Giáng Ly trong ngực hắn khẽ hừ nhẹ hừ, vặn mèo một chút thân thể, lại không thật tránh thoát. Đang muốn đáp lời, đột nhiên sững sờ. Nàng nghe được Trúc Dư trong lời nói nói bóng gió, ý chí rộng lớn, gia hỏa này lại tại bụng trộm chê cười nàng dáng người. Ngươi! Giáng Ly tức giận đến quay đầu, mắt tím phun lửa, không chút nghĩ ngợi, há miệng ngay tại hắn gần trong gang tấc cái cổ bên cạnh, không nhẹ không nặng cắn một cái, lưu lại một cái rõ ràng dấu răng. Tê! Trúc Dư phối hợp hít sâu một hơi, ôm nàng chặt hơn chút nữa, chị loại tiểu cầu, làm sao còn cắn người? Liền cắn ngươi, để ngươi trò cười ta. Giáng Ly tức giận nói, nhưng ngón tại trong ngực hắn tư thế lại không biến, thậm chí bụng trộm lại cọ sát. Trúc Dư cười cười, không có lại náo nàng, cứ như vậy duy trì ôm tư thế. Dược điện bên trong, cỏ cây hương thơm, linh khí mở miệng, hai người lặng lặng ôm nhau, ánh nắng ấm áp vẩy lên người, thời gian phảng phất đều chậm lại. Trúc Dư ôm Giáng Ly bay, thấp giọng nói đến, năm đó đi theo sư phụ tu hành thời điểm, chúng ta cũng thường dạng này tại trong ruộng thúc đợi, một đợi chính là hơn nửa ngày. Chỉ bất quá, khi đó y phục mặc đến chỉnh tề nhiều. Giáng Ly trong ngực hắn giật, ngẩng mặt lên, cho hắn một cái đủ để cho xương người đều xốp giòn rơi tiểu mị khinh thường, nhưng mình không nhịn được trước lời, nếu như lúc ấy thật giống như bây giờ, sư phụ có thể sẽ càng cao hứng cũng khó nói. Nàng lao nhân ra nhưng một mực nóng trông hai người bọn họ sớm ngày thành hôn đây. Dù sao, theo Nam Cương tập tục, chúng ta lúc đó niên kỷ, cũng đến sớm nên thành hôn thời điểm. Chỉ là, câu nói kế tiếp cũng không nói ra miệng. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau ôm nhau, nhất thời không nói chuyện, duy nghe gió nhẹ lướt qua dược thảo phiến lá rất nhỏ tiếng xào xạc. Một lát sau, Trúc Dư nhẹ giọng mở miệng, phá vỡ trầm mặc, nói đến. Chị giống như, không chút bị trí nhớ tiếp trước ảnh hưởng dáng vẻ. Chị ít, không giống ảnh nhi, tuyết nhi, phồn xí các nàng như thế, biểu hiện ra rõ ràng tính cách biến hóa hoặc hành vi dị thường. Giáng Ly dựa hắn, cười khẽ, bởi vì chị rất vui vẻ đây. Vui vẻ? Ân. Nàng gật đầu, nguyên lai Giáng Ly cái tên này là em trai ngươi cho lấy đây. Nàng ngẩng đầu, thanh âm mềm mại, biết chuyện này chị trong lòng nhưng vui mừng. Dừng một chút, giọng điệu lại trở nên có chút vi diệu, chỉ bất quá từ nhỏ đã bị em trai chăm sóc chuyện này sao? Cảm giác tâm tình có chút phức tạp đây, cùng chị cho tới nay nguyện vọng giống như trái ngược, một thế này cần phải bồi thường trở về. Giáng Ly cười mỉm mà nói, bồi thường? Trúc Dư khiêu mi, cánh tay nắm chặt chút. Tốt, không có vấn đề. Hắn cúi đầu, xích lại gần bên hai nàng. Chị hiện tại nghỉ ngơi tốt đi. Nói xong, bàn tay đã không an phận ôm lên nàng tinh tế mềm dẻo vòng eo. Giáng Ly toàn thân một cái giật mình, đều nổi da gà. Không, không phải hiện tại a. Nàng đội vàng liền đè lại hắn tay, ý đồ sau này chuyện. Ngươi. Em trai, ngươi chờ một chút. Mắt thấy Trúc Dư ánh mắt sáng rực, rất có lập tức biến thành hành động tư thế. Giáng Ly luống cuống tay chân sau này cọ sát một đoạn, cố gắng duy trì được biểu lộ, cái khó lo cái khôn nói, chị có lễ vật cho ngươi. Suýt nữa quên mất. Chính sự quan trọng. Bàn tay nàng lật một cái, tử quang lóe lên, một cái trắng muốt hộp ngọc trống rông xuất hiện tại lòng bàn tay. Trúc Dư thấy thế, cũng tạm thời thu liễm thế công ngồi thẳng người, ánh mắt rơi vào hộp ngọc bên trên. Nắp hộp chưa mở, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được giống như đã từng quen biết hương vị. Giáng Ly đại khái là thật sợ hắn cái này không theo sáo lộ ra bài sức mạnh, cũng mất thường ngày loại kia ngươi đoán xem nhìn trêu đùa tâm tư, trực tiếp xốc lên nắp hộp. Trong hộp phủ lên mềm mại màu tím lung tơ, chính giữa lặng lặng nằm lấy một viên kén, ước chừng to bằng trứng bồ câu, trong suốt long lanh, phản phất dùng thượng đẳng nhất bạch ngọc điêu chát mà thành. Lại là cổ trùng. Trúc Dư hỏi, đưa tay đem cái viên kia kén ngọc vê lên, xúc cảm ôn lương, lần này là hiệu quả gì? Cổ sinh sôi tiến giai bản. Không sai biệt lắm. Giáng Ly thoáng nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói, còn nhớ rõ cái kia kỳ quái con thỏ sao? Chính là chiêu hoa sư tổ chăm diễn tập binh võ. Chị và nguyên em gái tại kinh thành lúc, từng nhiều lần nghiên cứu qua nó. Mặc dù bởi vì sai lầm phương hướng, không thể hoàn toàn phân tích huyền bí của nó, nhưng từ trên người nó thu được một chút phi thường tinh thuần long khí. Nàng chỉ trung kén, lại thêm nguyên em gái trên cánh tay long khí, ta nếm thử thật lâu, rốt cục luyện chế được con này long tức ẩn thể cổ. Tác dụng đâu? Chủ yếu là lấy cái này sợi long khí làm tâm, thay đổi một cách tự nhiên cường hóa nhục thân, cùng làm tự thân linh khí thu hoạch một chút long tộc khí tức cùng uy áp. Trọng yếu nhất chính là, nó có thể cùng trong cơ thể ngươi cổ sinh sôi hoàn mỹ dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Trúc Dư nắm luốt cái này mai tinh thể bóng ánh bật nhỏ, đối ánh nắng nhìn một chút, hiếu kỳ nói, ăn cái này, ta sẽ không biến thành bán long nhân a? Trên đầu dài sừng thú, sau lưng đôi dài loại kia, nào có dễ dàng như vậy? Giáng Ly bật cười, chỉ là để ngươi linh khí tính chất càng gần sát long tộc, bổ sung một chút cường hóa hiệu quả thôi. Mặc dù không đến mức để ngươi biến thành chân long, nhưng tại thể phách cùng lực lượng vận dụng lên, đều sẽ có ích lợi. Phải không? Trúc Dư có chút tiếc nuối chép miệng một cái, còn tưởng rằng ngăn có thể biến thân đâu, cái kia nhiều bị phong. Giáng Ly rội ràng ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc chán của hắn, sáng giọng, ngươi còn ghét bỏ đi lên. Nào có. Trúc Dư lập tức thay đổi một bộ lấy lòng khuôn mặt tươi cười, đem trùng kén nâng ở lòng bàn tay. Chị hao tâm tổn trí phí sức luyện chế cho ta bà bối, liền xem như viên kẹo hoàn, ta cũng thích đến gấp, chỗ đó bỏ được ghét bỏ. Dứt lời, hắn không do dự nữa, ngửa đầu liền đem cái kia tinh thể bóng ánh long tức ẩn thể cổ trùng kén đưa vào trong miệng, hầu kết nhấp đô, nuốt xuống. Trùng kén vào bụng, không có tan mở, mà là thuận kinh mạch chậm rãi chìm xuống, cuối cùng rơi vào đan điển khí hải bên trong. Cái viên kia một mực yên tĩnh chiếm cứ tại đan điển cổ sinh sôi, tại tiếp xúc đến kén ngọc trước mắt, đột nhiên có chút chấn động một cái. Tiếp theo, cổ sinh sôi hóa thành vô số màu bạc sợi tơ, chui vào cái kia tinh thể bóng ánh trùng kén bên trong. Cái sau cũng từ trắng nuốt chuyển thành nhàn nhạt màu vàng, đồng thời cái kia kim sắc còn tại dần dần làm sâu sắc, giống như là chính dựng dục cái gì. Giáng Ly cũng cảm giác được Trúc Dư trong đan điền biến hóa, trên mặt tươi cười, rất tốt, dung hợp đã bắt đầu. Tiếp đó, chỉ cần chờ đợi nó tự nhiên phá kén mà ra là đủ. Quá trình này khả năng cần một chút thời gian, trong lúc đó ngươi có thể sẽ cảm giác được đục thân có rất nhỏ ngứa ngáy hoặc ấm áp cảm xúc, thuộc hiện tượng bình thường, không cần phải lo lắng. Trúc Dư sờ lên bụng của mình, cẩn thận cảm thụ một cái, chị, ta cảm giác hiện tại giống như liền có một dòng nước ấm từ đan điền tản ra. Toàn thân ấm áp, giống như có dùng không hết sức lực. Hắn hoạt động một chút bả vai, xương cốt phát ra nổ vàng, trong mắt lóe ra kích động quan mang, sau đó, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía bên cạnh Giáng Ly. "Chị," hắn cười, ánh mắt lại không có ý tốt, "nếu không, hai ta thử một chút cái này mới cổ trùng hiệu quả." Giáng Ly toàn thân cứng đờ, vừa mới trầm tĩnh lại thần kinh trong nháy mắt lại căng thẳng. Nàng liên tục khoát tay, thân thể hướng về sau co lại, "không không không. Em trai, chị bỗng nhiên đối vu thuật có cảm ngộ mới, cần lập tức bế quan tĩnh tu." "Đúng, bế quan. Em trai ngươi, ngươi đi tìm người khác thử một chút đi." Nàng nói xong, liền muốn đứng lên chuẩn đi. Trúc Dư sao có thể để nàng chạy? Cánh tay dài duỗi ra, bắt lấy nàng tinh tế bóng loáng bắp chân. "Chị lời ấy sai rồi." Hắn dáng tươi cười hiền lành, tay lại không thành thật. "Nếu là chị tặng lễ vật, cái này cái thứ nhất trải nghiệm hiệu quả cơ hội, đương nhiên muốn lưu cho chị bản thân, mới tính có qua có lại, đúng hay không?" "Em trai ngươi chờ một chút." Mau buông tay. Giáng Ly hoảng hốt, dùng sức nghĩ rút về chân, làm sao lực lượng cách xa. Mắt thấy Trúc Dư liền muốn dùng lực đưa nàng kéo về đi, nàng cái khó lo cái khôn, một cái khác tự do nhanh tay nhanh cái tấn. Bạch. Xung quanh dược thảo dây leo lần nữa sinh trưởng tốt, nhưng không phải phóng tới Trúc Dư, mà là cấp tốc cuốn trở về, đem chính Giáng Ly tầng tầng bao vây lại. Nhưng thời gian nháy mắt, nàng cả người liền bị dây leo bao thành một người chặt không lọt gió màu xanh lá trái bóng. "Em trai đi mau á, chị thật muốn bế quan." Dây leo kén bên trong truyền đến nàng xấu hổ gấp tiếng la, dường như sợ Trúc Dư bạo lực phá cửa, hô xong lại bọc hai tầng. Trúc Dư nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện màu xanh lá lớn bánh trưng mà người, nhìn không được cười to lên. "Ha ha 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 ha. Chị, người bế quan này phương thức ngược lại là rất độc đáo a. Ngươi đi rồi." Giáng Ly hạ quyết tâm muốn làm đà điểu, đảm nhiệm Trúc Dư nói thế nào cũng không chịu thò đầu ra. Trúc Dư cũng không khó vì nàng, tiếc nuối vô vô dây leo bóng, "Cái kia chị, chờ ngươi xuất quan chúng ta tái chiến." Dứt lời liền biến mất ở dược điền bên trong, chỉ lưu Giáng Ly nuốt ở dây leo bóng bên trong, mặt đỏ tim run. "Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý." Chương 475, dùng hết tác dụng của nó. Chương 475, dùng hết tác dụng của nó. 15 phút. Trong thế giới hiện thực, vẹn vẹn đi qua ước chừng 15 phút thời gian. Nhưng đối với Tuyển Cơ Phương trong tiểu thế giới, bị ngăn cách tại khác biệt huyễn cảnh bên trong tứ nữ mà nói, lại là đã trải qua một trận dài đến 7 ngày 7 đêm dài dằng dặc lập bàn. làm Trúc Dư giải trừ miễn cảnh, đem bốn cái độc lập không gian sáp nhập, đem tứ nữ một lần nữa kéo về Mộng Hoa lâu đại đường lúc. Trong hành lang cảnh tượng, bốn vị thánh cảnh đại năng đều là một mặt bại tướng. Huyền Hoàng yêu thánh váy đỏ mặc dù nhìn như an mặc chỉnh tề, nhưng bên trong dây thắt lưng lỏng lẻo treo, búi tóc đã loạn, như thác nước tóc đen bị mồ hôi thấm ướt, dính tại đỏ rực nóng hổi gương mặt cùng cái cổ bên cạnh. Nàng một tay vịn bên cạnh cây cột, có chút thở hào hẹn, ngược chập trùng không chừng. Sau ngày bình thường luôn luôn lóe ra trêu tức, sắc bén hoặc vũ mị tia sáng con người, giờ phút này thủy quang liễm diễm, ánh mắt đều có chút tăng dã, tâm thần hoảng hốt. Kiếm Thánh đại nhân dựa lưng vào vết tường, ý đồ nhờ vào đó trèo chống mình vô lực thân thể. Luôn luôn lạnh lạnh trắng non trên dung nhan, nhuộm đầy đỏ ửng, từ gương mặt một mực lan tràn đến cái cổ. Hô hấp rõ ràng bất ổn, màu băng lam trong đôi mắt, hàn ý cùng sắc bén chút bỏ hết, chỉ còn lại có một mảnh xương mù hơi nước, cùng một chút vùng đi không được xấu hổ. Nàng cố gắng nghĩ đứng thẳng, duy trì được kiếm thánh dáng vẻ, bắp chân lại tại đánh nhau. Thần Vũ dứt khoát không có hình tượng chút nào trực tiếp ngồi ở trên sàn nhà, sinh ra kẽ hở châm vòng chẳng biết đi đâu, sóng vai tóc ngắn xoa xuống, hơi có vẻ lộn xộn. Nguyên bản thong dong nụ cười ưu nhã đã sớm duy trì không ngừng, trên mặt là lười biếng ngủ rũ, còn có mấy phần mưu kế thất bại không biết làm sao, ngón tay đều chẳng muốn nhấc một cái, một bộ đảm nhiệm quân sự trí bảy nát bộ dáng. Về phần cơ quan đại sư, tình huống của nàng biết bắt nhất, cơ hồ là nằm ở ngã lật bên cạnh bàn, cặp kia trong mắt màu đen cũng đã mất đi ngày thường tỉnh táo, có vẻ hơi mất tập trung, trên gương mặt cũng nổi rất không tự nhiên màu ửng đỏ. Nàng mí môi, tựa hồ tại cố gắng bình phục trong cơ thể vẫn như cũ có chút hỗn loạn linh khí cùng nhịp tim. Trúc Dư bóng dáng cũng xuất hiện tại trong hành lang, cùng thất bại thảm hại các thánh nhân khác biệt, hắn khí tức bình ổn, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, thần sắc như thường, thậm chí còn vẻ mặt tươi cười. Hắn dù bận vẫn ung dung địa lý mình áo bào, nhìn chung quanh một vòng hoặc dựa hoặc ngồi, đều là chật vật không chịu nổi tứ nữ, hắn giọng một cái, hỏi: "Các vị nương tử, lần này tỷ thí, còn tận hứng?" Trả lời hắn, là bốn đạo hàm nghĩa cực kỳ phức tạp ánh mắt. Cái kia trong tầm mắt có chân kinh, có xấu hổ giận dữ, có bất đắc dĩ, có mờ mịt, càng nhiều hơn chính là bất lực. Quá, quá bất hợp lý. Rõ ràng hắn đột phá thánh cảnh thời gian so với các nàng bất kỳ một cái nào đều ngắn, tu vi theo lý thuyết cũng kém xa các nàng thâm hậu, nhưng vì cái gì? Vì sao a thực lực có thể biến thái đến loại tình trạng này? Liên tục 4 trận cường độ cao giao đấu. Không, tăng thêm trước đó đối Tô Tấn Tuyết cùng Nguyên Phồn Sí 2 lần đó quyết đấu, đây đã là liên chiến 6 trận. Các nàng đã là bất lực tái chiến, nhất là 4 là lần lượt chiến qua một lần, lại năm dáng ly phúc, kiến thức một thành cường hóa cổ sinh sôi cường hãn Tô Tấn Tuyết cùng Nguyên Phồn Sí. Cuối cùng 2 ngày, hai nữ đã hoàn toàn rơi vào thế bất lợi, thần thức đều nhanh bất ổn, ngay cả mình nói rồi thứ gì đều nghĩ không biết. Nhưng hắn đâu? Thế mà còn là một bộ tinh lực dồi dào bộ dáng. Cái này hợp lý sao? Trong thức hải, toàn bộ hành trình xem cuộc chiến chiêu hoa cũng thấy dại ra. Nàng cái này Đồ Nhi, còn là người sao? Trước kia còn âm thầm lo lắng, bên người có cái này nằm bị một cái so một cái không tốt gây nương tử, hắn sau này có hay không gánh không được, tổn thương thân thể. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là nàng nghĩ sai phương hướng. Nên lo lắng, rõ ràng là cái này nằm cái nha đầu mới đúng a. Huyền ảnh trong thức hải, bị ép quan sát huyền ảnh trận chiến kia phi vũ, càng là dọa đến co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Nàng triệt để thu hồi trước đó bất luận cái gì liên quan tới trả thù nguy hiểm ý nghĩ. Nếu có một ngày, nàng thật thu được thân thể, cũng kiên quyết không cần đơn độc cùng Trúc Dư đối đầu. Không phải, cái kia mới tinh thân thể, sợ là tại chỗ liền phải bị luận bàn đến báo hỏng. Gặp bốn vị nương tử đều thẹn lông mày đứng thẳng mắt, ánh mắt phiêu hốt, không có một cái nào mở miệng nói chuyện, trong hành lang một mảnh vị dị yên tĩnh, chỉ có rất nhỏ hấp khí thanh. Trúc Dư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, làm sao đều không nói lời nào? Không phải là vi phu chỗ đó còn chưa đủ đúng chỗ, các nương tử còn vẫn chưa thỏa mãn. Cái kia nếu không, chúng ta lại đến một vòng. Nghe lời ấy, tứ nữ cơ hồ là đồng thời toàn thân run lên, trên mặt màu máu rút đi một chút, lại cấp tốc phun lên càng sâu đỏ rực. Không, không cần. Phu quân, thiết thân, nghĩ thông suốt. Huyền ảnh cái thứ nhất gấp giọng mở miệng. Tận hứng, thật tận hứng. Giáng Ly cũng liền bội nói, trong mắt thậm chí hiện lên một chút hiếm thấy bối rối. Tô Tấn Tuyết cùng Nguyên Phồn Sí cũng là hữu khí vô lực gật đầu đáp lời. Nhưng tha các nàng đi, hôm nay chỉ định là không được. Các nàng cơ hồ là đồng thanh, sợ chậm một nhịp. Quái vật này phu quân liền thật lại lôi kéo các nàng đến một trận 7 ngày luận đạo. Trúc Dư biết nghe lời phải gật đầu, một bộ ta cực kỳ giảng đạo lý bộ dáng, xem ra là đều tận hứng. Như vậy, liên quan tới tuyển cơ phương sự tình, liền theo vừa rồi thương nghị mà định ra. Ra ngoài hóa thân mỗi người quản lý chức vụ của mình, bản thể liền ở đây an tâm hộ pháp kiêm chỉnh đốn. Nhưng còn có dị nghị. Tứ nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nơi nào còn có khí lực gì cùng tâm tư đưa ra dị nghị? Toàn bộ hoặc gật đầu hoặc trong mắt, biểu thị ra ngầm thừa nhận. Rất tốt. Trúc Dư thỏa mãn cười, duỗi ra cánh tay, nhẹ nhàng bao quát. Vô hình linh khí nắm đỡ dậy từ nữ, đưa các nàng toàn bộ nắm vào bên cạnh mình. Huyền ảnh, Tô Tấn Tuyết, Giáng Ly, Nguyên Phồn Sí vội vàng không kịp chuẩn bị, tiếng kinh hô bên trong đã được đưa tới cùng một chỗ, cơ hồ là vai sóng vai chen tại trước người Trúc Dư. Bốn tờ đồng dạng nhuộm ánh nắng chiều đỏ, che kín đủ rũ cùng xấu hổ tuyệt mỹ khuôn mặt gần trong gang tấc, hai bên hô hấp có thể nghe, gọi là một cái khắc xoay. Ngượng ngùng, nhưng có lẽ là bởi vì tất cả mọi người đồng bệnh tương liên, có lẽ là thật mệnh đến thực sự không còn khí lực, các nàng chỉ là ban đầu cứng ngắc lại một cái chớp mắt, sau đó liền không tiếp tục ra sao dùng sức dãy rủa. Nhất là nhìn thấy riêng phần mình cái kia đều chật vật không chịu nổi dáng vẻ, trong lòng cuối cùng điểm này không cam lòng, tựa hồ cũng bị vừa rồi cái kia phiên thảm thiết luận bàn cho mài rũa đến không sai biệt lắm, trong lòng thậm chí còn có cố kỳ quái thoải mái cảm giác. Này mới đúng mà. Trúc Dư thanh âm tại các nàng đỉnh đầu vang lên, người một nhà, tình cảm hòa thuận, có chuyện thật tốt nói, tốt bao nhiêu. Tứ nữ tựa ở trong ngực hắn, ai cũng không nói chuyện, nhưng cũng không có người mở miệng phản bác hoặc tránh thoát. Cái này đã coi như là tiến bộ rất lớn. Trúc Dư trong lòng thầm than. Quả nhiên một số thời khắc, chỉ dựa vào một mép giảng đạo lý là không đủ, cuối cùng vẫn là phải dùng thực lực nói chuyện, làm cho các nàng từ thân thể đến tâm linh đều khắc sâu lý giải cái gì gọi là gia hòa vạn sự hưng. Nuốt bé an ủi chỉ chốc lát, làm cho các nàng chậm khẩu khí về sau, Trúc Dư mới mở miệng lần nữa, sau đó, ta sẽ thông qua Ngọc Giản đưa tin, đem tuyển cơ phương cùng tiểu thế giới sự tình, kỹ càng báo cho trước ý đi. Sau đó, lại từ các ngươi riêng phần mình phân thân, mang theo tuyển cơ phương tiến về kinh thành, ở trước mặt giao cho trong tay nàng, cũng nói rõ tình huống cùng ước định. Đương nhiên, lý do phải tìm tốt, với lại quyết không thể để Nguyên Phồn Xí đi nói. Lấy bị này khẩu tài, mở miệng đoán chừng chính là ngươi quá yếu, lại không còn cần tự thân lên trận, thả ngươi chỗ này chúng ta yên tâm loại hình thương tự tôn lời nói. Chính sự nói xong một kiện, Trúc Dư nhắc lên một kiện khác cần xử lý chuyện, còn có, liên quan tới Cửu Phượng, cùng vị tôn chủ kia Hoàng Hy xử lý. Ảnh Nhi không phải nói cảm thấy đem nàng giam giữ không ổn sao? Là còn có gì ý nghĩ? Huyền Ảnh nghe vậy, nguyên bản nhuộm một chút mông lung ngủ rũ mắt đỏ, trong nháy mắt sáng lên, lóe lên hào quang, hỗn hợp có hận ý, tính toán, cùng hưng phấn. Đương nhiên là, dùng hết tác dụng của nó. Làm sao cái dùng hết tác dụng của nó pháp? Trúc Dư hỏi. Phu quân còn nhớ đến, Hoàng Hy cái kia phân thân. Cái kia tên gọi Hy Linh tiểu nha đầu. Huyền Ảnh hỏi. Nhớ kỹ. Làm sao? Trúc Dư gật đầu. Hy Linh, đó là Hoàng Hy phân hóa ra một sợi thần hồn biến thành, thường thay thế bản tôn tại Cửu Phượng bộ tộc nội bộ đi lại, địa vị cao cả. Trong ấn tượng là cái bề ngoài xem ra chỉ có 13-14 tuổi, tính tình ngạo kiểu khó chịu, lại cũng không làm sao làm cho người ta chán ghét thiếu nữ. Tốt xấu so Hoàng Hy bản thân lấy vui nhiều. Tại Cửu Phượng đoạn kia thời kỳ, ngoại trừ Thương Loan, là thuộc cái này Hy Linh nha đầu cùng bọn hắn lui tới nhiều nhất, thậm chí một lần để hắn cùng Huyền Ảnh nghĩ lầm nàng là Hoàng Hy con gái. Huyền Ảnh trong mắt kia sáng càng tăng lên, cười nói, chúng ta có thể nghĩ cách đem Hy Linh cái này bộ phận ý thức cùng nhân cách từ Hoàng Hy chủ hồn bộ ngôi giữa cách đi ra. Hoàng Hy bây giờ bị tù tại hồn lao, thân hồn vốn là suy yếu lại bị giam cầm, chính là động thủ thời cơ tốt nhất. Nàng càng nói càng nhanh, giọng điệu dần dần hưng phấn, Hy Linh mặc dù nguồn gốc từ Hoàng Hy, nhưng tính cách cùng tác phong làm việc cũng không hoàn toàn cùng Hoàng Hy giống nhau. Nếu có thể thành công tách rời, lại xóa đi nó cuối cùng đoạn kia ký ức, nàng liền sẽ trở thành một cái hoàn toàn mới cá thể. Sau đó thì sao? Trúc Dư hỏi, nhưng đã đoán được tính toán của nàng. Sau đó, Huyền Ảnh cười, nụ cười kia mỹ lệ lại nguy hiểm. Đương nhiên là để nàng cho chúng ta sử dụng. Một cái có được bộ phận Cửu Phượng tôn chủ ký ức cùng lực lượng, nhưng lại đối với chúng ta ôm lấy thiện ý, thậm chí ỷ lại hoàn toàn mới Hy Linh. Vô luận là dùng cho khống chế trấn an còn lại Cửu Phượng bộ tộc, vẫn là tương lai khả năng đối mặt đến từ phía Tây không biết thế lực, nàng cũng sẽ là một viên cực tốt quân cờ, hoặc là nói, câu đối. Đề nghị này không thể bảo là không lớn mật, nhưng suy nghĩ cẩn thận, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn không thể được. Đã có thể tan rã Hoàng Hy, tước đoạt nàng một phần lực lượng, lại có thể sáng tạo ra một cái khả năng có thể khống chế mới trợ lực, một công đôi việc. Tô Tấn Tuyết có chút nhíu mày. Nàng đối loại này đùa bỡn linh hồn thủ đoạn bản năng có chút mâu thuẫn, nhưng cân nhắc đến Huyền Ảnh nói tới công dụng cùng Hoàng Hy bản thân gây nên, nàng cũng không phản đối. Giáng Ly thì là cảm thấy rất hứng thú, nghe có thể được, cách rời hóa thân cùng bao trùm ký ức đều không khó, như thao tác thỏa đáng, chưa chắc không thể thử một lần. Vậy liền làm như vậy đi. Trúc Dư nói làm liền làm, đã thương nghị đã định, tiện lợi tức biến thành hành động. Hắn tâm niệm khẽ động, cái viên kia giam giữ lấy Hoàng Hy tàn hồn kim loại hồn bóng, liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Lấy Hoàng Hy dưới mắt bản nguyên tổn hao nhiều, thần hồn không trọn vẹn, lại bị nhiều lớp cấm chế phong ấn suy yếu tình huống, chỉ cần hơi xuất thủ, liền có thể đưa nàng triệt để chế phục, tiến hành bước kế tiếp thao tác. Trúc Dư con ngón đúng ra, màu xám bạc quang mang đại thịnh, vô số tự phụ xiển xích hư ảnh từ hình cầu bên trong bay ra, trên không trung xen lẫn thành một đạo nghiêm mật lưới. Ngay sau đó, một đạo cực kỳ ảm đạm màu vàng phượng hoàng hư ảnh, bị cái kia chút xiển xích chăm chú trói buộc, từ hồn bóng bên trong bị cưỡng ép kéo ra ngoài, lơ lửng giữa không trung bên trong. Chính là Hoàng Hy tàn hồn. Hoàng Hy vừa hiện thân, còn sót lại ý thức cảm giác được trung quanh khí tức quen thuộc. Cứ việc suy yếu tới cực điểm, cái kia kim sắc phượng hoàng vẫn là kịch liệt giằng co, phát ra tràn ngập vô tận đoán độc gào thét. Trúc Dư, Huyền Ảnh, còn có Phi Vũ, các ngươi cái này chút phản đồ, ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. Tại hồn bóng bên trong tĩnh tâm trong khoảng thời gian này, nàng đã tỉnh táo và thanh tỉnh nhiều, hiện tại chỉ còn thuần túy phẫn nộ cùng sát ý giờ phút này trong lòng, ngoại trừ đem trước mắt cái này chút hủy nàng hết thể người chém thành muôn mảnh, không còn gì khác suy nghĩ. Chập chập Huyền Ảnh ôm cánh tay, dễ cợt nói, xem ra chúng ta tôn chủ đại nhân còn rất có tinh thần nha. Đều bộ dáng này, khẩu khí ngược lại là không nhỏ. Ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Hoàng Hy kịch liệt dãy rủa, dẫn tới hồn tỏa xoạt rung động. Ồn ào. Huyền Ảnh đại mi cao lại, hơi không kiên nhận vỗ tay phát ra tiếng. Xuy. Một đám màu sắc đỏ sẫm ngọn lửa chống rông xuất hiện, đánh trúng Hoàng Hy tàn hồn mi tâm. Ách a. Hoàng Hy phát ra một tiếng thống khổ rít lên, nhưng thống khổ này cũng không để nàng khuất phục, ngược lại khơi dậy càng sâu điên cuồng. Ta lúc đầu liền nên trực tiếp ma diệt ngươi linh hồn, đem Trúc Dư cái này sâu kiến sớm nghiền nát. Các ngươi hủy Cửu Phượng, hủy tâm huyết của ta. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tuyệt không. Nghe lấy nàng điên cuồng mà nguyền rủa cùng chửi mắng, Trúc Dư lắc đầu, trên mặt biểu lộ càng ngày càng cổ quái. Ta nói, tôn chủ đại nhân, ta là thật có chút tò mò. Hắn đánh gây Hoàng Hy gào thét, vì sao a các ngươi cái này chút luôn luôn động thủ trước tính toán người khác, hận không thể đem người khác rút gân lột ra, bóc lột đến tận xương tủy ra hỏa, sự bại về sau, luôn có thể như thế chuyện đương nhiên chỉ trích người khác là hung thủ là kẻ hủy diệt. Hắn giang tay ra, nghi ngờ nói, xin nhờ, chúng ta mới là bị ngươi phía kia a. Hắn chỉ hướng Huyền Ảnh, ban đầu là ai, trăm phương ngàn kế mong muốn chiếm đoạt Ảnh Nhi nhục thân, dùng đến phục sinh ngươi cái kia em gái tốt Phi Vũ. Có câu nói hay lắm, coi ngươi cầm lấy đao nhắm ngay người khác thời điểm, liền muốn làm tốt bị người khác trở tay đâm chết chuẩn bị. Làm sao? Chỉ cho phép ngươi làm lần đầu tiên, không cho phép chúng ta làm 15. Trên đời này nào có đạo lý như vậy? Nhưng trong cuồng nộ Hoàng Hy, căn bản nghe không vô bất kỳ đạo lý gì. Nghe khuyên cũng không phải phong cách của nàng. Trúc Dư nhìn xem nàng bộ dáng này, biết lại nhiều ngôn ngữ cũng là vô dụng. Hắn nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay, thanh sắc quang mang bắt đầu ngưng tụ. Ngủ ngon, tôn chủ đại nhân. Tiếng nói vừa ra, lòng bàn tay thanh mang đại thịnh, vào đầu chụp vào bị tỏa liên trói buộc Hoàng Hy tàn hồn. Hoàng Hy dường như ý thức được hắn muốn làm cái gì, chuyện cho tới bây giờ, không có cầu xin tha thứ hoặc tuyệt vọng hô to, ngược lại mở to cặp kia con mắt bằng kim, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, thanh âm cũng lạnh lẽo xuống tới, "Trúc Dư, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, chúng ta sẽ còn gặp lại." Ông tàn hồn ánh sáng màu vàng tại ánh sáng xanh bên trong cấp tốc trở nên yếu ớt, cuối cùng yên tĩnh lại. Tia sáng thu liễm, giữa không trung chỉ còn lại đoàn kia bị màu bạc hồn tỏa chăm chú trói buộc, cũng đã triệt để mất đi ý thức, lâm vào tầng sâu nhất ngủ say ảm đạm vượng hoàng hư ảnh. Trong hành lang khôi phục yên tĩnh, dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 476, có qua có lại. Chương 476, có qua có lại. Tách rời linh hồn, tái tạo ý thức, chuyện như thế đối bây giờ Trúc Dư mà nói, tính không được quá mức phiền phức vấn đề khó khăn. Huống chi, bên cạnh hắn còn có Huyền Ảnh, hoặc là nói, Huyền Hoàng công chúa trong tay, liền nắm giữ lấy không chỉ một loại phân hồn bí thuật. Viễn cổ yêu tộc thời kỳ cường thịnh, cái kia chút truyền thừa đã lâu cường đại yêu tộc, còn nhiều đùa bỡn linh hồn cấm kỵ pháp môn. Nhục thân cải tạo chơi chán, liền ngược lại nghiên cứu linh hồn. Ví dụ như mình phân hóa hóa thân, xóa đi ký ức ném tới đối địch trận doanh bồi dưỡng thành quân địch, lại tự tay phá hủy, hoặc là đem cựu địch linh hồn bóc ra, tái tạo cũng bồi dưỡng thành đối với mình trung thành tuyệt đối, thậm chí sinh lòng ái mộ thân tín hoặc người yêu lại khiến cho đi phản vệ bản thể. Như là loại này, nhiều không kể xiết. Một lòng suy nghĩ việc vui truy cầu cực hạn kích thích cùng biến hóa huyền hoàng không ít dạy vào cái này bí thuật. Những ký ức này cùng tri thức, tự nhiên cũng thành một thế này Huyền Ảnh có thể vận dụng tài nguyên một trong. Phu quân, Huyền Ảnh cười ngọt ngào, chủ động xin đi, bực này thô tục việc, cũng không nhọc đến phu quân tự mình động thủ. Lại giao cho thiếp thân đến xử lý, như thế nào? Trúc Dư nhìn nàng một cái, không có cự tuyệt, tốt, giao cho ngươi. Nhưng cần phải cẩn thận, cũng đừng bị Hy Linh làm hỏng. Phu quân yên tâm, thiếp thân rõ. Huyền Ảnh đáp, nhưng Hoàng Hy lúc này linh hồn suy yếu, còn cần phu quân sau đó xuất thủ, lấy tự thân linh khí ổn định nàng tách rời phía sau linh hồn. Được. Trúc Dư đáp ứng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Huyền Ảnh không nói thêm lời, chuyên chú lên tới. Nàng một tay nâng đoàn kia bị giam cầm linh hồn, một cái tay khác chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay một điểm yêu dị hồng mang bỗng nhiên sáng lên. Trong miệng bắt đầu thấp giọng niệm tụng lên yêu tộc chú văn, âm tiết cổ quái, theo chú văn vang lên, nàng đầu ngón tay hồng mang phân ra số sợi mảnh như sợi tóc màu máu sợi tơ, đâm vào màu vàng phượng hoàng cái trán, tìm các loại vị trí. Ngay sau đó, Huyền Ảnh cặp kia như mặc ngọc trong mắt cũng chuyển thành đỏ tươi. Nàng nâng lên một cái tay khác, đồng dạng hợp ngón tay, đầu ngón tay sáng lên đồng dạng hồng mang, lần nữa phân ra số sợi màu máu sợi tơ, từ một phương hướng khác đâm vào. Hai cánh tay phân biệt dẫn dắt khác biệt sợi tơ, bắt đầu chậm rãi hướng hai bên di động. Nguyên bản ảm đạm hào quang màu vàng kim nhạt, bắt đầu bị xâm nhập màu đỏ sẫm sợi tơ nhuộm màu chia cắt. Linh hồn nội bộ mới ý thức bị tách ra. Một cái vẫn như cũ duy trì Hoàng Hy bản thể ngang ngược cùng điên cuồng, một cái khác thì lộ ra càng thêm yếu ớt cùng tinh khiết. Rốt cục, ước chừng nửa thời gian cạn chén trà về sau, tách rời hoàn thành. Giữa không trung, lơ lửng hai đoàn bị hồng quang chia ra bao vây một quang. Đoàn kia càng thêm yếu ớt ý thức tia sáng, bị đỏ sẫm sợi tơ từng điểm từ chủ thể bên trong tháo rời ra, tạo thành một cái càng thêm nhỏ nhắn, ước chừng chỉ có hài đồng lớn chừng quả đấm màu vàng nhạt phượng hoàng nhỏ hư ảnh. Thời khắc này Hy Linh, so Hoàng Hy càng thêm suy yếu, phản phất lúc nào cũng có thể tiêu tán. Ngay tại lúc này, Huyền Ảnh khẽ quát một tiếng, Trúc Dư hợp thời xuất thủ, lồng ánh sáng màu xanh ở Hy Linh vững chắc lấy nàng cơ hồ muốn tán loạn linh hồn, nên ngẫm lại làm sao cho nàng biên thân phận, có ý nghĩ gì sao? Trúc Dư vừa thao tác, vừa trưng cầu cái khác chúng nữ ý kiến. Tô Tấn Tuyết trầm ngâm nói, đã là phân thân bóc ra, không ngại thiết lập là em gái. Hoàng Hy vì mục đích nào đó sáng tạo em gái, nhưng đối nàng cũng không có thực tình, ngược lại tràn ngập lợi dụng. Giáng Ly mắt tím nhất chuyện, cười nói, em gái nào có con gái tới thân mật? Liên nói nàng là Hoàng Hy lấy tự thân tinh huyết cùng bộ phận thân hồn kết hợp bí pháp sáng tạo con gái. Vốn định với tư cách hoàn mỹ vật chứa hoặc người nối nghiệp bồi dưỡng, lại bởi vì Hy Linh thiên tính thuần lương, không muốn thông đồng làm vậy, ngược lại cùng chúng ta thân cận, cuối cùng bị Hoàng Hy kiêng kỵ hãm hại. Huyền Ảnh nhãn cầu nhanh như chớp chuyển, hiển nhiên đang suy nghĩ càng thất đức, càng có thể kích thích Hoàng Hy chủ ý, nhưng nàng còn chưa nghĩ ra, Nguyên Phồn Xí liền trước lên tiếng nói, không cần giao phó quá quan hệ phức tạp, như cho nó cùng Hoàng Hy quá thân mật thân duyên, khó đảm bảo sẽ không ra được rẽ. Không bằng đổi thành nàng vốn là cựu phượng tộc bên trong một tên thiên phú chắc tuyệt thiếu nữ, bởi vì linh hồn tính chất đặc biệt đặc thù bị Hoàng Hy chọn chúng, ý đồ đem luyện hóa vì phục sinh em gái vật chứa, nhưng bởi vì Hy Linh bản thân ý chí phản kháng kịch liệt, cuối cùng tại quá trình bên trong bị Hoàng Hy thôn vệ, với tư cách nàng một bộ phận tồn tại. Trúc Dư nghe xong mấy người đề nghị, hơi chút suy nghĩ, trong lòng có lập kế hoạch, trực tiếp dùng Huyền Ảnh chân thực trải qua tiến hành cải biên như thế nào. Thế là dưới sự dẫn đường của hắn, một đoạn hoàn toàn mới ký ức rót vào Hy Linh cái kia ngây thơ mới sinh trong ý thức. Nàng sẽ không còn là Hoàng Hy phân thân hoặc tạo vật, mà là Cửu Phượng bên trong trăm năm khó gặp thiên tài thiếu nữ, cùng Hoàng Hy là thân thích, làm sao cây thanh tú trong rừng được tôn chủ Hoàng Hy nhìn chúng, cùng tiểu huyền ảnh cùng một chỗ, trong bóng tối chọn làm phục sinh bị nó tự tay giết chết em gái phi vũ vật dẫn. Nhưng thiên tư thông minh Hy Linh xem thấu chim xấu Hoàng Hy quỷ kế, ý đồ tìm kiếm tự bảo vệ mình hoặc vạch trần chân tướng phương pháp. Ở trong quá trình này, nàng cùng lúc ấy tại Cửu Phượng tộc bên trong tạm ở trúc dư cùng huyền ảnh có càng nhiều tiếp xúc, thân mật vô gian, cũng quyết định cùng nhau khởi sự, phản Hoàng Hy cái này hỗn đản, chiếm chi vị, lại đề cử huyền ảnh vì mới tôn chủ. Tiếc nuối sự bại, bị Hoàng Hy sớm thôn kệ. Cho đến hôm nay, bị trúc dư đám người lấy bí pháp từ Hoàng Hy tàn hồn bên trong thành công giải cứu ra. Thật đáng mừng. Ký ức cắm vào hoàn thành. Bao vây lấy Hy Linh màu xanh linh khí chậm rãi thu liễm, đoàn kia màu vàng nhạt phượng hoàng nhỏ hư ảnh, tia sáng mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, cũng đã trở nên ổn định. Quân mình cánh chim có chút giãn ra, tựa hồ sắp từ một trận dài rằng giặc trong cơn ác mộng tỉnh lại. Đạm kim sắc quang mang dần dần nội liễm, linh hồn hình dáng càng phát ra rõ ràng, thậm chí bắt đầu tự động biến hóa. Không bao lâu, tia sáng dần dần tán, một cái ước chừng 13-14 tuổi niên kỷ, phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng thân mang một bộ ngắn gọn quần sam, thân hình tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn, một đầu tóc bạc mềm mại mà choàng tại đầu vai, đỉnh đầu còn hoạt bát nhếch lên một nhỏ đám lông mao. Huyền Ảnh yên lặng nhìn nàng một hồi, khẽ hừ một tiếng, trước kia không cảm thấy, hiện tại xem xét, ngược lại thật sự là cùng Hoàng Hy tên kia giống nhau như lúc. Nguyên Phồn Sĩ đánh giá Hy Linh, hỏi, dùng cái này hình thái, có thể hay không trực tiếp để nàng đi trấn an còn lại Cửu Phượng bộ tộc? Trúc Dư lại lắc đầu, chỉ sợ không được. Hắn giải thích nói, bây giờ còn sống cái này chút Cửu Phượng thành viên, cơ bản đều là gần mấy trăm năm qua mới ấp trứng đi ra. Mà Hoàng Hy, từ ngàn năm trước tự tay giết chết Phi Vũ, cũng bắt đầu bị trang thành em gái thân phận thống ngự Cửu Phượng về sau, nó bản tôn hình tượng liền từ không lộ ra lộ diện, một mực thâm cư không ra ngoài, làm việc nhiều lấy Phi Vũ tên hoặc hóa thân Hy Linh tiến hành. Cửu Phượng tộc trung niên nhẹ một đời, căn bản không người gặp qua Hoàng Hy chân thực dung mạo. Cửu Phượng tộc bên trong cung phụng tôn chủ pho tượng, lưu truyền hình tượng, cũng đều là thành thục nữ tử bộ dáng, thâm căn cổ đế. Hắn nhìn xem cái nhỏ nhắn xinh xắn non nớt tiểu cô nương, nếu là chúng ta mang theo như thế cái tiểu nữ hải, chạy tới cùng Cửu Phượng tàn quân nói, nhìn, đây chính là các ngươi chân chính tôn chủ Hoàng Hy, các nàng chỉ sẽ cho là chúng ta là đang cố ý vũ nhục các nàng trí thông minh, không chỉ có sẽ không tin phục, ngược lại khả năng trở nên gây gắt mâu thuẫn. Tô Tấn Tuyết nghe vậy, trên mặt lộ ra nhàn nhạt khinh thường, thân là yêu thánh, càng như thế để ý tự thân túi ra biểu tượng. Tha rằng ngụy trang ngàn năm, cũng không muốn lấy gương mặt thật gặp người, sao mà ngu xuẩn. Ai nói không phải đây? Trúc Dư giang tay ra, biểu thị đồng ý, nhưng đại khái cũng có thể lý giải đi. Dáng người nhỏ nhỏ, khuôn mặt non nớt, xác thực không có gì uy nghiêm có thể nói, rất khó chấn được dưới đáy đám kia kiệt ngạo bất tuân phụ tộc. Hắn nói xong, còn cố ý thiếu hề hề nghiêng đầu, liếc qua bên cạnh xinh xắn lanh lợi Giáng Ly. Giáng Ly lập tức tiếp thu được hắn trong ánh mắt chế nhạo, mắt tím quét ngang, trở về hắn một cái phong tình bạn trùng lại hàm ẩn sát khí nhìn chằm chằm, lại không phản bác, chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng, quay đầu đi. Nàng dáng người tại chúng nữ bên trong xác thực nhất là nhỏ nhắn xinh xắn, ngày bình thường không ít bị Trúc Dư cầm cái này nói đùa. Thành. Trúc Dư thu tay lại, nhưng vẫn lấy một cỗ nhu hòa lực lượng nâng cái này tân sinh linh hồn. Huyền Ảnh cũng ngừng thuật pháp, tán đi hồng quang, nhìn xem cái kia sắp tỉnh lại phượng hoàng nhỏ, câu môi cười, giải quyết tiếp đó, chỉ cần cực kỳ ôn dưỡng một thời gian, đợi nó linh hồn vững chắc, liền có thể nếm thử vì đó tạo nên một bộ thích hợp thân thể, hoặc là trực tiếp dùng linh hồn hình thái hoạt động cũng có thể. Nàng vừa nhìn về phía đoàn kia trở nên càng thêm ảm đạm Hoàng Hy chủ thể, lần này thiếu chút cừu hận, nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm, về phần cái này một đoàn, trước tiếp tục phong tồn tại hồn lao đi. Lực lượng của nàng đã bị tách rời, khó thành khí hậu, còn lại cái này bộ phận, có lẽ ngày sau còn có hắn dùng mấy người lẫn nhau. Xem chừng cô nương này ước chừng đã kế hoạch về sau làm sao tiếp tục chiêu đái vị tôn chủ này, bất quá bọn hắn đối với cái này từ chối cho ý kiến, cũng không có phản đối. Tân sinh tiểu Hy Linh ngây thơ yếu ớt, bị Trúc Dư cẩn thận thu nạp nhập một kiện ôn dưỡng linh hồn pháp bảo bên trong, để nàng ở trong đó tiếp tục ngủ say, vững chắc linh hồn. Làm xong đây hết thảy, hắn thật dài lấy ra cái viên kia dùng cho viễn trình khẩn cấp liên lạc ngọc giản đưa tin. Đã đến lúc, cùng vị kia tại phía xa kinh thành, đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả nữ đế bệ hạ, thật tốt trò chuyện chút. Hắn không có ở trong hành lang liên lạc võ trước ý gì, mà là tìm cái yên tĩnh phòng khách nói chuyện riêng. Hổ tử, Trúc Dư thanh âm thông qua thẻ ngọc, chuyển hướng không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm kinh thành, là ta, Trúc Dư. Có kiện chuyện thần yếu, cần cùng ngươi thương nghị. Lần này giao lưu không tốn quá lâu, mấy câu sau khi nói chuyện xong, rất nhanh liền đi trở về đại đường. Tứ nữ trải qua một phen kịch liệt luận bàn tiêu hao, mặc dù đã khôi phục chút khí lực, nhưng hai đầu lông mày vẫn mang theo ủ rũ. Riêng phần mình tìm địa phương hoặc dựa vào hoặc ngồi, bầu không khí ngược lại là so trước đó hòa hoãn rất nhiều, ngẫu nhiên còn có thấp giọng nói chuyện với nhau. Như thế nào? Huyền Ảnh mở mắt ra, lười biếng hỏi. Trước Y Lìa đáp ứng, an bài thỏa đáng. Trúc Dư lời ít mà ý nhiều, sau ba ngày, các ngươi hóa thân vất vả một chuyến. Mấy ngày nay mọi người liền ở đây cực kỳ chỉnh đốn đi. Tiểu thế giới này tuy tốt, nhưng cũng cần quen thuộc một phen, nhất là Phồn Sĩ, ngươi cái này tạo vật chủ, có thể được mang bọn ta thật tốt dạo chơi. Nguyên Phồn Sĩ hơi hơi gật đầu, xem như nhận lời. Tô Tấn Tuyết nhắm mắt điều tức, khí tức đã bình ổn rất nhiều. Giáng Ly lệnh qua trên nệm êm, mắt tím lửa khép, không biết suy nghĩ cái gì. Huyền Ảnh thì ngáp một cái, mắt đỏ liếc về phía Trúc Dư, có ý riêng, chỉnh đốn, tự nhiên là muốn chỉnh đốn. Nhưng phu quân, ngươi tiêu hao cũng không nhỏ a. Cũng đừng cậy mạnh a. Trúc Dư nên tiếp ánh mắt của nàng, khẽ mỉm cười, ý vị thâm trường, vi phu tự có chừng mực. Kinh thành, đế cung, nữ đế tẩm điện. Võ trước y thì thả ra trong tay cái viên kia vừa mới kết thúc đưa tin thẻ ngọc, hướng về sau áp vào giường gấm bên trong, giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm. Thiếp thân nữ quan Nguyệt Nghi rón rén bưng tới một bát bốc hơi nóng an thần canh, cẩn thận đặt ở bên giường trên bàn nhỏ, nheo mắt nhìn nữ đế sắc mặt, nhỏ giọng hỏi dò, "Bệ hạ, thế nhưng là lại có đường tiên sinh tin tức?" Nàng nghĩ thầm, nếu là tin tức tốt, bệ hạ làm mừng rỡ mới là, nhưng bây giờ cái này thần sắc. Võ trước y khoát khoát tay, ra hiệu nàng đem canh buông xuống, thanh âm nghe không ra quá nhiều cảm xúc, một chút ra sự thôi. Nguyệt Nghi tức thời không hỏi thêm nữa, không người lui đến một bên lặng chờ. Đợi trong điện chỉ còn mình một người, võ trước y mới một lần nữa nhắm mắt lại, vuốt vuốt cái viên kia thẻ ngọc, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Truyền cơ phương, tiểu thế giới. Nguyên lão tổ ngược lại thật sự là thủ đoạn cao cường, lại âm thầm tạo ra được bực này đoạt tiên địa tạo hóa kỳ vật, so kiếp trước còn mạnh hơn a. Về phần Trúc Dư vừa rồi tại đưa tin bên trong, đem truyền cơ phương giao cho nàng bảo quản lý do, nói cái gì ta hổ tử ngữ rất nhiều năm, chờ bổn đáng tin kinh thành kinh doanh đến bền chắc như thép, an toàn không ngại thiên hạ trung tâm, dễ dàng cho phối hợp tác chiến tứ phương chờ chút. Hừ, nghe lấy thật là thư thái dễ nghe, như đặt ở 20 năm trước, nàng có lẽ thật sẽ tin mấy phần, thậm chí vì thế đắc chí. Nhưng bây giờ nàng, sớm đã không phải năm đó cái kia bị vài câu dỗ ngon dỗ ngọt liền có thể dỗ đến đầu góc tròn váng, tìm không ra đông tây nam bắc hổ níu. Lấy mấy vị kia chị em phong cách hành sự cùng một cái so một cái sâu địa tâm nghĩ, đem như thế mấu chốt chìa khóa giao cho nàng bảo quản, khả năng nhất suy tính đơn giản hai điểm. Thứ nhất, nàng thực lực yếu nhất, chỉ có lục cảnh tu vi, cùng các nàng thánh cảnh cấp độ trên lệnh cách xa. Tuyển cơ phương giao cho trong tay nàng, nàng đã bất lực một mình mở ra, tìm tòi nghiên cứu nó huyền bí, càng không khả năng cưỡng ép luyện hóa chiếm làm của riêng. Thứ hai, thân phận nàng đặc thủ. Thân là nữ đế, thống ngự thiên hạ, nhất định phải lấy bản thể tọa trấn kinh thành, xử lý triều chính, ổn định tứ phương. Nàng không cách nào giống các nàng như thế, đem bản thể giấu vào tiểu thế giới bế quan, nhất định phải lưu tại bên ngoài làm việc. Cái này tuyển cơ phương giao cho nàng, đã lợi dụng nữ đế thân phận tiện lợi cùng quyền uy đến bảo đảm nó an toàn cất giữ, lại biến tướng đưa nàng cột vào bên ngoài, không cách nào tiến vào tiểu thế giới cùng Trúc Dư thời gian dài ở chung. Thật sự là, giỏi tính toán a, đem nàng trở thành có thể dựa nhất người giữ cửa, vẫn là loại kia rất khó vào nhà người giữ cửa. Võ trước ý lìa nhẹ nhàng cười cười, cũng thật sự là, đem nàng coi thường nha. Nàng rối ra đã trở nên mượt mà chút tay, vuốt ve bụng của mình. Đã mấy vị chị em tốt như thế để mắt nàng, đưa nàng như thế một món lễ lớn. Như vậy, chờ các nàng quay về kinh thành thời điểm, nàng cái này làm em gái, tự nhiên cũng muốn chuẩn bị cẩn thận một phần hồi lễ mới là. Cũng không biết, đến lúc đó các nàng nhìn thấy cái kia phần kinh ngạc vui mừng trên mặt sẽ là như thế nào đặc sắc biểu lộ. Bất quá, đây đều là mấy ngày về sau, đợi các nàng phân thân mang theo tuyển cơ phương đến kinh thành lúc, mới cần cân nhắc chuyện. Võ trước y tập trung ý chí, quay đầu, ánh mắt rơi vào trên bàn nhỏ cái kia phần vừa rồi chưa xem hết tấu bên trên. Mặc dù nàng đối ngoại tuyên bố bế quan, tạm thời không hỏi cụ thể chính sự, nhưng lão tổ còn lá sẽ đem mỗi ngày trọng yếu tấu chương cùng quân tình khẩn cấp các loại chỉnh lý sau giao cho Nguyệt Nghi đưa vào tầm cung, cung cấp nàng xem qua. Lần này đưa tới là một phần chiến báo, Tây vực chiến báo, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 477, bị làm cục. Chương 477, bị làm cục. Võ trước ý lìa lật ra cái kia phần chiến báo phong bì, nội dung bên trong không có chút nào ngoài ý muốn, giống bay phượng múa viết mấy dòng chữ, cùng mấy ngày nay lần lượt đưa tới cái khác chiến báo không cũng không khác biệt gì, đơn giản lại là một trận đại thắng. Không, lấy xuất động binh lực cùng đối thủ quy mô luận, có lẽ càng nên xưng là nhỏ nhanh. Chém đầu bao nhiêu, phá thành vài tòa, bắt được dê bỏ ngựa một số. Chiến quả liệt kê rõ ràng, số lượng cũng coi như có thể nhìn. Từ trên bản đồ nhìn, Đại Viêm chiến tuyến đúng là núi Ngân Phong Bắc Bộ phòng tuyến trên cơ sở, lại đi bắc vững vàng đẩy vào một mảng lớn. Từ trấn Nam quân bộ phận tinh nhuệ phụ mệnh bắc thượng, lấy diện tập kiêm gõ tên, đối núi Ngân Phong phía bắc cái kia chút gần đây không quá an phận du mục bộ tộc triển khai hành động, đến nay bất quá nửa tháng có thừa. Liên chiến liên thắng, giết địch tính gộp lại đã hơn vạn số, cướp đoạt xúc vật tài vật càng là chồng chất như núi. Cái này chút đối giàu có trung nguyên mà nói có lẽ không tính là cái gì, nhưng phía đối diện quân cùng cái kia chút phụ thuộc bộ lạc tới nói, lại là thực sự thu hoạch khổng lồ. Phái đi ra cái kia hơn ngàn người, mặc dù không tính Đại Viêm đứng đầu nhất chiến lực, mục đích chủ yếu cũng là luyện binh cùng trấn nhiếp, nhưng đối phó với những trang bị kia vấn luyện đều kém một mảng lớn thảo nguyên bộ lạc, đã là dư xài. Những ngày này truy kích, đánh tan. Chiến quả phong, thấy lưu thủ núi Ngân Phong đại doanh cái kia chút trấn tây quân bộ hạ cũ nhóm đều nóng mắt không thôi, nhao nhao dâng thư xin chiến. Nhưng là võ trước y khép lại chiến báo, không có giống thường ngày phê duyệt tin chiến thắng lúc như thế, tiện tay viết xuống ngợi khen động viên châu phê. Nàng dựa lưng vào gối mềm, ánh mắt nhìn về phía trong điện nhảy vọt ánh nến, tú lệ lông mày có chút nhíu lên. Không thích hợp, cầm đều đánh thành dạng này, nửa tháng liên phá mấy bộ, chém đầu hơn bạn, quân tiên phong chỉ, cơ hồ không ai cả nổi. Theo lẽ thường, cái kia chút xưa nay lấy sinh tồn là thứ nhất mục tiêu, quân sẽ gặp gió khiến đà thảo nguyên bộ lạc sớm nên sợ vỡ mật, hoặc là trốn xa chạy trốn, hoặc là liền nên điều động sứ giả mang theo dê bỏ chân bảo đến đây xin hàng tiền cống. Có thể chiến báo lên rõ ràng biết, cùng nàng từ đường dây khác lấy được tin tức đều cho thấy, cái kia chút bộ lạc không chỉ có không có đầu hàng dấu hiệu, ngược lại chống cự đến càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng có tính tổ chức. Phản phất quyết định chủ ý, muốn cùng Đại Viêm chi này tinh nhuệ ăn thua đủ, không tiếp đại giới. Bọn hắn lúc nào trở nên như thế dũng? Với lại, có cái này tất yếu sao? Võ trước y gì tại Tây vực chờ đợi 20 năm, đối tái ngoại bộ tộc hiểu rõ đi nữa. Bọn hắn có lẽ kiêu ngạo, có lẽ tham lam, có lẽ tại một ít thời điểm lộ ra hung hãn không sợ chết, nhưng thực chất bên trong, sinh tồn cùng kéo dài mới là căn bản. Đối mặt rõ ràng không cách nào chống lại cương địch, nhất là tại phe mình đã bị liên tiếp trọng thương, tổn thất nặng nề tình huống dưới, vẫn lựa chọn cứng đối cứng, từng lớp chịu chết. Đây cũng không phải là thảo nguyên bộ lạc bình thường làm việc logic. Bao lớn dụ hoặc, hoặc là bao lớn sợ hãi, mới có thể để cho cái này chút ngày thường cỏ đầu tượng, hạ quyết định như thế quyết tâm, thà rằng bộ lạc thanh niên tử thương sạch sẽ, cũng muốn cùng đại viêm ăn thua đủ. Bọn hắn tại kiên trì cái gì? Hay là nói, đang đợi cái gì? Võ trước ý nghĩa càng nghĩ, trong lòng cô kia bất an dự cảm liền càng phát ra mấy liệt. Chuyện gia khác thường tất có yêu. Chẳng lẽ những bộ lạc này, cũng giống năm đó cái kia đột nhiên quật khởi sắc lạc bộ như thế, trong bóng tối được cái gì không muốn người biết cơ duyên hoặc ủng hộ, cho nên mới như thế không có sợ hãi. Nhưng từ chiến báo miêu tả phe địch chiến lược đến xem, tựa hồ nhưng không giống lắm. Cái kia chút bộ lạc chiến sĩ dũng mãnh càng nhiều thể hiện tại ý chí chiến đấu bên trên, nó cá thể thực lực, trang bị, chiến thuật cũng không xuất hiện bay vọt về trước, vẫn như cũng là bị nghiền ép cục diện. Bằng không, chiến báo cũng sẽ không đẹp như thế. Hay là nói, nghĩ dụ địch xâm nhập, nhưng nỗ lực lớn như vậy lại giới, chính là tiêu diệt chi này, nhưng ngàn người tiểu bộ đội lại có ý nghĩa gì? Võ trước ý liễu bản năng cảnh giác lên. Nguyệt Nghi, nàng đỗng nhiên mở miệng. Có hạ quan. Đợi ở ngoài điện Nguyệt Nghi lập tức lên tiếng trả lời mà bảo. Chuyển chấm khẩu dụ cho lão tổ, võ trước ý liễu ngồi thẳng thân thể, khiến Su Mật Viện lập tức chọn đọc tài liệu núi Ngân Phong phía bắc tất cả bộ lạc gần 3 năm động tĩnh, mậu dịch, nhân khẩu di chuyển đi chép, nhất là cùng cảng phương bắc, thậm chí tây vực phương hướng lui tới. Khắc, bí khiến võ đức ti điều tinh anh nhân thủ, chui vào bắc địa, trọng điểm dò xét các bộ lạc gần đây có hay không dị thường tế tự, tụ hội, hoặc cùng lạ lâm thế lực tiếp xúc dấu hiệu. Còn có, nàng dừng một chút, nói bổ sung, cho tiền tuyến mệnh lệnh, tạm hoãn tiến lên, củng cố đã chiếm đoạt yếu điểm, tăng cường trinh sát cảnh giới. Nếu không có chấm hoặc lão tổ rõ ràng ý chỉ, không được tự tiện xâm nhập thảo nguyên nội địa vượt qua 300 dặm. Mặt khác, Trúc Dư bọn hắn cũng muốn từ Tây vực trở về, cũng cùng nhau báo cho lão tổ. Hạ quan tuân chỉ. Nguyệt Nghi biến sắc, không có hỏi nhiều, không dám chậm trễ chút nào, con người nhận lệnh, cấp tốc lui xuống đi an bài. Trong điện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Võ trước Y Liền ngồi một mình trên giường, không tiếp tục đi xem cái kia phần chỉ báo. Nàng nhớ tới Trúc Dư trước đó nói với nàng những sự tình kia, nhắm mắt lại, ngón tay gõ nhẹ mu bàn tay. Bất kể nói thế nào, chờ Trúc Dư bọn hắn trở về sau, nàng cũng nên thật bế quan đột phá. Không có cái thánh cảnh thực lực làm lực lượng, thật đúng là không tốt ứng đối tương lai khả năng biến cố. Nàng cũng không muốn thật ngồi xổm trong hoàng cung, tránh mọi người sau lưng ra lệnh. Thái cực điện. Võ Hoài Du nhất hệ áo dài trắng thuần, chính quanh chân treo ở ngự án phía trên ba thước chỗ giữa không trung, hai mắt hơi khép, dường như đang nhập định. Phía dưới rộng lớn ngự án bên trên, trông chất như núi tấu chương đang được lật qua lật lại. Một chi chấm đã no đầy đủ chu sa ngự bút không người cầm nắm, lại rồng bay phượng múa tại tấu chương bên trên phê duyệt, chữ viết đoan chính sắc bén. Phê duyệt hoàn tất tấu chương sẽ tự động khép lại, chỉnh tề bay xuống ngự án một bên khác, xếp chồng chất đến cẩn thận tỉ mỉ. Không bao lâu, cái kia nguyên bản như ngọn núi nhỏ tấu chương liền đã xử lý hoàn tất, từ đứng hầu ở một bên nữ quan nhóm tiến lên, im lặng đem phê duyệt tốt dâng sớ chỉnh lý phân loại, sau đó nối đuôi nhau rời khỏi ngoài điện. Các nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Từ khi vị này sâu không lường được lão tổ tiếp nhận giám quốc đến nay, đại viêm trung tâm vận chuyển hiệu suất phi tốc tăng lên. Ngày xưa cần lặp đi lặp lại trong trước, thậm chí tranh luận cái cọ chính vụ, bây giờ thường thường một ngày liền có thể đều đâu vào đấy xử trí thỏa đáng. Cung nhân nhóm từ ban đầu chấn kinh cho tới bây giờ tập mãi thành thói quen, chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày. Chính là chính Võ Hoài Du, đối với cái này cũng có một chút hoang mang. Nhớ ký trước kia còn ở bên ngoài đi lại lúc, thường xuyên nghe nói tại vị đế vương phàn nàn. Từ sớm nhất đại ca, càng về sau mấy đời hoàng đế con cháu, đều kể khổ nói đế vương kiếp sống lao tâm lao lực thức khuya dậy sớm quần thần tâm tư khó đoán, chính vụ như vực sâu biển lớn. Trúc Dư tiểu tử kia trước khi đi, xin nhờ hắn hỗ trợ chăm sóc Võ trước Y Lìa lúc, dùng cũng là cùng loại lý do từ chối, phản phất trị quốc lý chính là kiện cỡ nào tra tấn người chuyện nhọc. Cho nên, tại hắn ra mặt giám quốc lúc, cũng âm thầm nhắc lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị thật tốt ứng đối cái này truyền thuyết bên trong đế vương nỗi khổ. Nhưng chân chính tiếp nhận về sau mới phát hiện, bọn họ có phải hay không? Quá khoa trương. Trị quốc? Rất khó sao? Chỉ những thứ này mỗi ngày đưa tới đấu trương, lấy thần thức của hắn xử lý tốc độ, coi như lại thế nào cẩn thận phê duyệt cân nhắc, tối đa cũng liền tiêu tốn 2 giờ, liền coi như răng rớp. Đại ca bọn hắn lúc trước, là thế nào có thể coi trọng dòng dã một ngày? Còn có cái này cả triều văn võ, mỗi một người đều thành thật nha. Đấu chuyện trật tự rõ ràng, xin chỉ thị rõ ràng, đáp lời cũng là biết gì nói lấy. Thậm chí nhiều khi đều không cần hắn hỏi nhiều, việc liền đã cẩn trọng làm xong. Tuyệt không nói tới bên trong chút cái kia chút tâm tư khó đoán trong lời nói có hàm ý lẫn nhau từ chối tình hình. Cái này khó. Đến cùng khó ở đâu? Hắn vừa giám quốc lý chính, vừa còn có thể dẫn người tu luyện, hai chuyện cộng lại cũng chiếm bất mãn nửa ngày công phu, còn có không ít nhàn rỗi có thể tự mình tu hành. Chẳng lẽ lại là đại ca cùng về sau các hoàng đế cố ý phóng đại trị quốc độ khó, tốt làm cục dẫn hắn rời núi, trở về tòa trấn. Đang suy nghĩ ở giữa, ngoài điện truyền đến quy luật tiếng bước chân. Là Nguyệt Nghi nha đầu kia, nữ đế bên kia có lời nhắn truyền đến. Võ Hoài Du tâm niệm vừa động. Còn tại mấy cái hành lang uốn khúc bên ngoài bước nhanh đi lại Nguyệt Nghi, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh bật nhoáng một cái, lại nhìn chăm chú lúc, đã đứng ở thái cực điện chống trải nghiêm túc trong đại điện. Sau lưng cái kia hai phiến nặng nề cửa điện còn quan đến cực kỳ chặt chẽ. Nguyệt Nghi trên mặt cũng không có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đối với cái này sớm thành thói quen. Vị lao tổ tông này thần thông, nàng đã kiến thức qua nhiều lần, chỉ là sửa sang bởi vì bước nhanh đi lại mà hơi có nếp uốn quan phục và áo cùng ống tay áo, hướng phía giữa không trung cái kia đạo áo dài trắng thuần bóng dáng, quy củ không người hạ bái, còn cung nguyện nghi, kính chào lão tổ. Phụ bệ hạ mệnh, truyền đạt khẩu dụ. Võ Hoài Du hơi hơi gật đầu, ra hiệu nàng nói thẳng. Nguyệt Nghi đứng thẳng người, đem nữ đế võ trước y lý liên quan tới Bắc cảnh chiến sự an bài thuật lại một lượt, cùng chúc dư đám người sắp trở về kinh thành tin tức. Võ Hoài Du nghe lấy, đối Bắc cảnh chiến sự an bài chỉ là hơi gật đầu, cũng không nhiều lời, nhưng khi nghe được chúc dư tin tức lúc, không hề bận tâm lão tổ khẽ mỉm cười. Là nên trở về. Hắn âm thanh ấm áp, tiểu tử kia đều thành cảnh, không tệ, không tệ. Võ gia, có người kế tục. Hắn chấm dứt các hỏi, bệ hạ thân thể đã hoàn hảo. Nguyệt Nghi cung kính đáp, hồi bẩm lão tổ, bệ hạ mạch tượng bình thản, hết thảy mạnh khỏe. Chỉ là gần đây suy nghĩ hơi nặng, hạ quan đã theo ngự ý chúc, mỗi ngày dâng lên an thần chén thuốc. Võ Hoài Du nhẹ gật đầu, ấm giọng nói, nếu như thế, ngươi liền chuyển cáo trước ý đi, để nàng an tâm dưỡng thai, chớ có suy nghĩ nhiều lo ngại. Bắc cảnh chuyện, có lao phu tại, lật không nổi cái gì sóng lớn. Trong chiều trong ngoài, đều có chừng mực. Về phần chúc dư bọn hắn trở về sự tình, ngươi lại đi an bài tiếp ứng chính là, hết thảy theo trước ý để ý làm việc. Nguyệt Nghi lần nữa không người nhận lệnh. Võ Hoài Du phất phất tay, Nguyệt Nghi chỉ cảm thấy trước mắt lại là hoa một cái, đã về tới ban đầu đi lại cung đạo phía trên. Nàng lấy lại bình tĩnh, chỉnh lý tốt suy nghĩ, quay người hướng phía đế cung tẩm điện phương hướng, bước nhanh trở về. Nguyệt Nghi sau khi rời đi, Thái Cực điện bên trong, Võ Hoài Du không có như bình thường đế vương triệu kiến tương quan quan viên nhập điện nghị sự. Vô hình thần niệm trong chớp mắt liền vượt qua thành cung cung điện, đem từng đạo chỉ lệnh trực tiếp khắc sâu vào minh bộ, su mật viện các loại tương quan quan viên tướng lĩnh trong đầu. Tiếp vào chỉ lệnh văn võ quan viên, vô luận là tại nha môn làm việc hay là tại trong doanh thao luyện, đều là toàn thân chấn động, không hẹn mà cùng hướng phía hoàng cung Thái Cực điện phương hướng, không người thật sâu cúi đầu, đồng thanh nói, cần tuân lão tổ pháp chỉ. Không có chất vấn, không có thảo luận, thậm chí không có dư thừa biểu lộ. Mệnh lệnh đã dưới, chấp hành là được. Hiệu suất cao đến kinh người. Cùng ngày, đạo mệnh lệnh này liền thông qua mã hóa khẩn cấp đưa tin con đường, vượt qua vạn dặm, đưa đến đang tại núi Ngân Phong phía bắc trên thảo nguyên tung hoành ngang dọc chi tiêu trấn Nam quân quân nhiệm trợ trong tay. Lĩnh quân là một vị từng tại trấn Nam quân bên trong đảm nhiệm thiên tướng, sau bị tuyển chọn tiếp nhận lão tổ chỉ điểm tinh anh mới tướng lĩnh. Tiếp vào đưa tin lúc, hắn vừa mới chỉ huy dưới trướng kỵ binh, lấy thế sét đánh lôi đỉnh công phá lại một cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Du Mục bộ lạc đại trướng. Chính hăng hái kiểm điểm tịch thu được dây bò, ngựa cùng chút ít thô giáp binh khí áo giáp. Mở ra thẻ ngọc, thân thức do bảo, vị này thiên tướng cùng nghe tin tụ lại tới mấy tên trung tầng tướng tá, trên mặt hưng phấn dáng tươi cười ngưng kết, thay vào đó là ngạc nhiên cùng không hiểu. Bên trong ngọc giản mệnh lệnh rất rõ ràng, tạm dừng thế công, các bộ có thứ tự lùi lại 30 dặm, củng cố chiến tuyến, tăng cường cảnh giới, không được liều lĩnh. Liên tiếp sau động tinh trở tiến một bước chỉ lệnh. Dừng lại. Ở thời điểm này, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm không cam lòng cùng nghi hoặc. Dưới mắt chính là sĩ khí như hồng, liền chiến liền thắng cục diện thật tốt, quân địch mặc dù chống cự ương ngạnh, nhưng rõ ràng đã lộ ra vẻ mệt mỏi, các bộ tổn thất nặng nề. Vì sao không giống nhau cổ tác khí, đem cái này chút không biết trời cao đất rộng nhảy nhót hạ người triệt để bình định, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ngược lại muốn tại cái này trong lúc mấu chốt dừng lại, thậm chí còn muốn lùi lại. Có tính tình nóng này giáo úy nhịn không được thấp giọng phàn nàn, sẽ không phải là trấn Tây quân trong đại doanh những tên kia, nhìn chúng ta đánh cho vui vẻ sung sướng, chiến công mất đến đầy buồn đầy bát, mắt hồng tâm nóng, sợ chúng ta đem công lao toàn bộ đoạn. Tại bệ hạ cùng lao tổ trước mặt tiến vào cái gì lời dèm pha a. Gia quân ở giữa, nhất là khác biệt hệ thống điều động mà đến bộ đội, quan hệ cho tới bây giờ không tính là thân mật vô gian, lẫn nhau phân cao thấp, ngờ vực vô căn cứ là chuyện thường xảy ra. Chi này chủ yếu từ trấn Nam quân tinh nhuệ tạo thành tinh kỵ, cùng trấn Tây quân lão bộ đội ở giữa, khó tránh khỏi có chút ngăn cách. Giờ phút này gặp phải đột ngột mệnh lệnh rút lui, bọn hắn bản năng nghi ngờ là trấn Tây quân ở sau lưng sử ngang chân. Thiên tướng biểu hiện trên mặt âm tình bất định, nhưng cuối cùng vẫn là thở thật dài một cái, chợt nghiêm túc lên, tất cả câm miệng. Đây là lao tổ chính miệng truyền đạt dụ lệnh. Thẻ ngọc làm bằng, ấn ký làm chứng. Hắn đem thẻ ngọc bày ra tại đám người, phía trên kia thuộc về Võ Hoài Du đặc biệt khí tức không giả được. Nữ đế mệnh lệnh, bọn hắn có lẽ còn có thể châm trước xin chỉ thị, nhưng lão tổ lệnh, chỉ có nghe lệnh làm việc. Hắn nhìn chung quanh chúng tướng, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, đình chỉ truy kích, từ bỏ bộ phận không dễ mang theo thu được, cấp tốc thu nạp bộ đội, kiểm kê nhân viên thương vong cùng vật tư hao tổn. Một khắc về sau, toàn quân xuất phát, hướng nam lùi lại 30 dặm đóng quân, cấu trúc công sự, đi vào phòng ngự. Tướng quân, vẫn có bộ hạ không cam lòng, rút lui. Thiên tướng chém đinh chặt sắt, thi hành mệnh lệnh. Kẻ trái lệnh, quân pháp xử lý. Đám người gặp chủ tướng thái độ kiên quyết như thế, biết được việc này đã mất quan lượng, mặc dù trong lòng trăm điều khó hiểu cùng biệt quất, cũng chỉ có thể ôm quyền nhận lệnh, mặt tướng tuân lệnh. Rất nhanh, chi này vừa mới còn đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng tinh nhuệ kỵ quân cấp tốc hành động lên, cả đội tập kết. Khói bụi lại nổi lên, lại là hướng phía phương nam, hướng về nơi đến đường phương hướng quần quần mà đi. Nơi xa, một tòa tầm mắt khoáng đạt, có thể quan sát mạng lớn thảo nguyên ngọn núi bên trên. Mấy tên man tộc gan mặc nam tử đang lặng lặng đứng lặng tại núi đá biên giới. Nhìn lại viêm kỵ quân đi xa lúc nâng lên khói bụi. Trong đó một tên mặt mũi tràn đầy màu xanh thú văn nam tử nhíu chặt lông mày, thanh âm trầm thấp, cái này chút nam nhân, làm sao đột nhiên rút lui? Thế công chính mãnh liệt, vì sao không thừa thắng xông lên? Bọn hắn là nhìn ra cái gì? Bên cạnh hắn, một cái vóc người càng thêm cao lớn khôi ngô, râu tóc bạc trắng lại lão giả tinh thần quắc thước, cười hắc hắc, thanh âm khàn khàn, nhìn không nhìn ra cái gì không trọng yếu. Bọn hắn rút lui, vậy thì thật là tốt. Bọn hắn không tiến, chúng ta tiến, không được sao? Một trận, còn xa xa không tới lúc kết thúc. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 478, cũng không phải là thần thánh chương 478, cũng không phải là thần thánh xa xôi phương Bắc, vô tận thảo nguyên chỗ sâu. Một đầu đục ngầu rộng lớn sông lớn uốn lượn chảy xuôi, từ dưỡng hai bên bờ ung tùm đồng cỏ. Giờ phút này, sông lớn bên bờ lại là một phen khác làm cho người hít thở không thông cảnh tượng. Lít nha lít nhít, vô biên vô hạn. Số lớn kỵ binh đang tại nơi đây hội tụ. Nhân mã tê minh, khói bụi che lấp mặt trời. Khác biệt bộ lạc, khác biệt trang phục các chiến sĩ cưỡi lấy nhiều loại tọa kỵ, chiến mã, sói lớn, thậm chí còn có số ít hình thể to lớn, hất lên cốt giáp quái dị còn thú. Bọn hắn đánh lấy muôn hình muôn vẻ, cũ mới không giống nhau cờ sĩ, từ thảo nguyên từng cái phương hướng vào tới, ở bờ sông này bên trên bình nguyên hình thành một mảnh phun trào biển người cùng thú triều. Theo quân mà đến dê bò xúc vật càng là khó mà tính toán, chật ních bờ sông nơi xa đồng cỏ, canh đồng mùi hỗn hợp có bụi đất, mồ hôi cùng thuộc ra hương vị, phóng lên tận trời. Nơi đóng quân chính giữa, một đỉnh phá lệ to lớn, lấy trắng loan da thú cùng vàng bạc trang trí hoa lệ trong lều đua. Bầu không khí lại cùng ngoài trướng túc sát tráng lệ tập kết cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, ồn ào đến như là chợ bữa chợ thức ăn. Cái gì? Nam nhân không động. Bọn hắn sao có thể không động? Không chỉ có không động, bọn hắn thậm chí còn lui ra. Cướp bóc đốt giết xong liền muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy? Tuyệt không thể thả bọn họ đi. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Tất cả im miệng cho ta. Một tiếng sấm nổ gầm thét, miễn cưỡng đè xuống trong trướng loạn sĩ bát nháo ồn ào náo động. Chỉ thấy trong đại trướng phủ lên thú thảm trên đài cao, ngồi ngay thẳng hai người. Bên trái một vị, là cái thân cao gần chín thước, giống như cột điện chẳng hán. Hắn râu quai nón sồng soàm, màu da cổ đồng, một đôi vòng mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không giận tự uy. Vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, liền tản mát ra như núi lớn cảm giác áp bách. Bên phải một vị thì lộ ra quỷ dị rất nhiều. Thân hình hắn gầy còm, hất lên một kiện từ các loại xương thú, lông vũ, màu sắc rực rỡ cục đá sâu chuỗi mà thành kỳ dị trường bào, trên mặt bôi chét lấy màu đỏ sẫm thuốc màu, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy đôi mắt. Trong tay nắm một cây đỉnh đầu khảm nạm lấy bộ xương, cuốn quanh lấy màu sắc rực rỡ vải pháp trượng. Tráng hán tay trái nắm tay, bóp khanh khách vang, sắc mặt tâm trầm. Trước mặt là vây chật như nêm cối, nước miếng văng tung tóe các bộ các đầu lĩnh đều có thể mồ hôi. Đại Tát Mãn, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hói đầu bóng lưỡng bộ lạc thủ lĩnh chen đến phía trước nhất, cơ cánh tay trắng kiện, thanh âm to mà quát, chi tiêu nam nhân kỵ binh đến cùng lúc nào có thể giải quyết. Bọn hắn liền 1.000 người. 1.000 người. Tại trên thảo nguyên của chúng ta mạnh mẽ đâm tới nửa tháng, giống đuổi con thỏ đuổi theo chúng ta người giết. Bộ lạc của ta bị bọn hắn cướp đi 300 đầu tốt nhất chiến mã, 500 con trâu, còn có 2 cái màu mỡ nhất đồng cỏ bị bọn hắn đốt đi. Mùa đông này tộc nhân của ta muốn làm sao qua? Đúng rồi. Một cái khác hất lên ra trồn trung niên đầu lĩnh lập tức phụ họa, hắn âm thanh sắc nhọn, ta Thát La bộ phái đi ra 2 cái bách nhân đội, một cái cũng chưa trở lại. Toàn bộ điền vào đi. Đó cũng đều là bộ lạc ta bên trong tốt nhất thợ săn. Nam nhân đoạt đồ vật, giết người, hiện tại phủi mông một cái liền muốn đi. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Đại Tát Mãn, ngài không phải nói thiên thần phù hộ, lần này nhất định có thể cho nam nhân một cái khắc sâu giáo hơn sao? Giáo hơn ở đâu? Ta xem là chúng ta bị dạy dỗ. Chúng ta huyết man bộ tổn thất càng lớn. Lại một thanh âm vang lên, mang theo tiếng khóc nức nở. Nam nhân công phá đông của chúng ta nơi đóng quân, cướp đi tất cả lương thực cùng qua mùa đông ra lông. Lão nhân cùng hài tử làm cái gì? Đều có thể mồ hôi. Đại Tát Mãn, các ngươi cho linh dược mạnh thì có mạnh, nhưng cái kia cho các dũng sĩ dũng khí, không cho lực lượng, nó cũng vô dụng thôi. Đúng thế, đều có thể mồ hôi. Ngài phải vì chúng ta làm chủ, chúng ta phụ ngài làm chủ, nhưng cũng không thể để dũng sĩ chết vô ích a. Thú hổ dê bỏ đều bị nam nhân cướp sạch, chúng ta qua mùa đông ăn cái gì? Đúng vậy a, ăn cái gì? Các đầu lĩnh lao nhau, càng nói càng kích động, trong trướng nước miếng văng tung tóe, phàn nàn âm thanh, tiếng la khóc lăn lộn thành một đoàn, cơ hồ muốn đem rắn chắc lều vải đỉnh cho là tung. Đều có thể mồ hôi sắc mặt tái xanh, vòng mắt quét mắt cái này chút ồn ào đầu lĩnh, lồng ngực có chút chập trùng. Từng cái, lời nói dễ nghe, trên thực tế muốn cái gì hắn có thể không rõ ràng. Bọn hắn chân chính quan tâm, là có thể từ với tư cách minh chủ mình nơi này, ép đến bao nhiêu thật sự lợi ích. Cái kia chút chết đi cũng bất quá đều là chút không được coi trọng bộ lạc nhỏ, trong đó không thiếu vốn là nhanh nuôi không sống, dự định xuôi nam tìm nam nhân quấy nhiễu để được lợi. Thuận tiện tiêu hao hết giả yếu tàn tật. Lúc trước cầm tới chỗ tốt thời điểm, cái này chút đầu lĩnh đều là thế thốt, biểu thị nguyện vì đầy tớ. Kết quả lần này bắt đầu bao lâu, liền ồn ào tổn thất quá lớn, muốn bồi thường. Một đám chó ăn không no chó rừng. Nếu không phải cần phải mượn lực lượng của bọn hắn, hoàn thành cái kia chuyện lớn. Hắn cưỡng chế lửa giận, nặng nề mà ho khan một tiếng, tiếng như sấm rền, lần nữa để trong trướng an tĩnh một chút. Đều im miệng cho ta. Đều có thể mồ hôi trầm giọng nói, bản hắn đã đem bọn ngươi triệu tập ở đây, tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Nam nhân xảo trá, đột nhiên rút lui. Sát thực ra ngoài ý định, nhưng cái này cũng chính nói rõ, bọn hắn sợ, bọn hắn biết thâm nhập hơn nữa, tất nhiên lâm vào thảo nguyên ta binh sĩ vây quanh, chết không có chỗ chôn. Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt như đao đảo qua đám người, về phần tổn thất. Hừ, đánh trận nào có không chết người, nào có không tổn thất. Các ngươi chỉ thấy trước mắt điểm ấy dê bỏ ra lồng, lại không nhìn thấy sắp tới tay rộng lớn đồng cỏ, nam nhân giàu có thành trấn, còn có cái kia vô cùng vô tận tài phú sao? Đều có thể mồ hôi gầm thét tạm thời trấn trụ trang diện, nhưng hắn biết, chỉ dựa vào kẻ buôn nước bọn hứa hẹn khó mà hoàn toàn trấn an bọn này tham lam lại hiện thực chó rừng. Hắn hít sâu một hơi, nhìn chung quanh đám người, bộ lạc của các ngươi đều đã cảm thụ qua cuồng huyết thảo lực lượng đi. Chỉ là nước thuốc, liền có thể để nhất hèn yếu người chăn dê biến thành không sợ sinh tử dũng sĩ. Đây chỉ là bắt đầu.
chỉ cần các ngươi thật lòng nghe theo thiên thần chỉ dẫn, đi theo bản hãn bước chân, thứ càng tốt, không thể thiếu các ngươi. Nâng lên cuồng huyết thảo trong chướng không ít đầu linh, ánh mắt lập tức sáng lên, trước đó oán khí tựa hồ cũng tiêu tán không ít. Loại kia sau khi phục dụng toàn thân nhiệt huyết sôi trào, vũ khí tăng gấp bội, đau sót đều giảm mất thần kỳ dược thảo, quả thật làm cho giới quyền bọn họ chiến sĩ lúc trước trong lúc kháng cự phát huy ra vượt xa bình thường sức chiến đấu, đều có thể mồ hôi. Cái kia hói đầu lĩnh lập tức đổi lại một bộ định nọt dáng tươi cười, xoa xoa tay nói, cuồng huyết thảo là tốt, chỉ ra tăng khí thế hùng dũng máu lửa còn chưa đủ à? Nam nhân binh khí sắc bén, áo giáp kiên cố, tu vi thâm hậu, ánh sáng không sợ chết xông đi lên, vẫn là thương vong quá lớn. Ngài nơi này còn có hay không càng dùng tốt hơn linh dược? Ví dụ như có thể làm cho khí lực biến lớn, chạy càng nhanh, hoặc là đào thương bất nhập. Đúng đúng đúng. Có hay không có thể làm cho tiện bắn ra càng chuẩn, ngựa chạy kéo dài hơn? Nghe nói nam nhân tu sĩ có thể phi thiên độ địa, chúng ta có hay không loại kia? Các đầu lĩnh lần nữa lao nhau lên, đều có thể mồ hôi ra mặt co rúm một chút, lộ ra một bộ liền biết các ngươi sẽ như vậy hỏi biểu lộ. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một mực trầm mặc đại tát mãn, cái sau đảo qua từng trương tràn ngập khát vào mặt, gây còn khoe miệng tựa hồ hướng lên khẽ động dưới, phát ra khàn giọng tiếng cười, ha ha, thiên thần ban ân, vô cùng vô tận, tốt hơn linh dược, tự nhiên là có, mới cốt sắt đan cùng thần hành tán đã ở thánh địa luyện chế, bắt đầu mùa đông trước đó, tự sẽ dựa theo các bộ xuất binh nhiều ít cùng công lao, đưa đến các ngươi riêng phần mình nơi đóng quân. Cốt sắt đan, thần hành tán, các đầu linh thấp giọng tái diễn hai cái này tràn ngập dụ hoặc tên, trong mắt tia sáng càng tăng lên, nhưng là. Đại Tát Mãn lời nói xoay chuyển, thiên thần ban ân, chỉ ban cho trung thành cùng dũng mãnh chiến sĩ. Các bộ cần nghiêm ngặt tuân theo đều có thể mồ hôi quân lệnh, theo kế hoạch tiến công nam nhân phòng tuyến, không được bằng mặt không bằng lòng, không được băn khoăn không tiến. Nếu có vi phạm, không chỉ có linh dược không có, thiên thần lửa giận cũng đem giáng lâm nó bộ. Nhất định nhất định. Đại Tát Mãn yên tâm, chúng ta tuyệt đối nghe theo đều có thể mồ hôi hiệu lệnh. Vì thiên thần, vì linh dược, làm đi. Các đầu lĩnh nhao nhao vô bộ ngực cam đoan, bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên. Nhưng mà vẫn có lòng tham không đủ, hỏi dò, cái kia. Đều có thể mồ hôi, đại tát mãn, ngài nhìn, bộ lạc chúng ta lần này tổn thất sát thực thảm trọng, các dũng sĩ cũng cần hao. Linh dược này bắt đầu mùa đông trước mới có thể đến, dưới mắt, có thể hay không trước phát chút dây bò. Hắn lời còn chưa dứt, đều có thể mồ hôi nguyên bản nhìn như hòa hoàn ánh mắt đống nhiên run lên, băng đao đâm tới, trong chướng nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống vài lần. Hừ, đều có thể mồ hôi hừ ra một tiếng, thu hồi bị áp. Nên cho các ngươi, tự nhiên sẽ cho. Không nên nghĩ, tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ. Tất cả đi xuống đi, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Đúng, là. Chúng đầu lĩnh như được đại xá, không dám tiếp tục đề nhiệm yêu cầu gì, chê cười, lẫn nhau xô đẩy lấy, cấp tốc thối lui ra khỏi đại trướng. Thẳng đến người cuối cùng thân ảnh biến mất tại màn cửa bên ngoài, nặng nề màn cửa rơi xuống, ngăn cách trong ngoài. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, đều có thể mồ hôi quần trái hung hăng nện ở trước mặt tấm kia từ cứng rắn thiết mộc chế thành trên bàn thấp. Cả cái bàn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Một đám tầm nhìn hạn hẹp phế vật, tham lam chó rừng, chỉ biết là tìm lấy, không có chút nào thấy xa sâu bỏ. Hắn kiềm chế thật lâu lửa giận rốt cục bạo phát. Rít gào trầm trầm tại trống trải trong đại trướng quanh quần. Cùng đám này phế vật liên thủ, làm sao có thể trọng chấn ta bộ uy danh? Làm sao có thể thành tựu bá nghiệp? Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng bực bội. Nếu không phải người kia lặp đi lặp lại nhắc nhở, để cho chúng ta tạm thời không cần bại lộ toàn bộ thực lực, để tránh gây nên nam nhân cường giả chân chính cảnh giác, không cần bất ước như thế, dựa vào đám rác rưởi này bộ lạc lực lượng. Một mực tính tọa đại tát mãn chậm rãi đứng dậy, đi đến nổi giận đều có thể mồ hôi bên người, bàn tay gầy được vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta mồ hôi, an tâm chớ đội. Tâm nhìn hắn hẹp. Chính là bọn hắn chỗ thích hợp, dễ dàng thỏa mãn, cũng dễ dàng khống chế. Đợi chút nữa một nhóm cốt sắt đan, thần hành tán, còn có. Vậy chân chính đồ tốt luyện chế hoàn thành, phân phát xuống dưới, bọn hắn liền rốt cuộc không thể tách rời chúng ta. Đến lúc đó, không cần sẽ cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Với lại, trận chiến này lại nhiều tiến hành chút thời gian, đợi đến. Ha ha, đến lúc đó, mảnh này trên thảo nguyên chư bộ, còn có ai có thể cùng ta bộ chống lại? Phương Bắc, đem lần nữa quy về ta bộ thống lĩnh phía dưới. Đều có thể mồ hôi nghe vậy, táo bạo cảm xúc dần dần bình phục. Hắn trở tay nắm chặt mình cái kia dấu ở nặng nghề áo choàng hạ tay phải, khớp xương phát ra đôm đốp nhẹ vang lên, trong mắt tinh quang bạo phát. Nam nhân, Viêm quốc, võ gia, lần này nhất định phải báo thủ. Dựa đủ, đem bọn ngươi gia tăng với ta bộ khuất đủ, gấp trăm lần hoàn trả. Biển lớn, nguyệt dân thành thị dưới mặt đất, khánh điển đã bắt đầu. Dưới mặt đất mái vòm phía trên, vô số khảm nạm trong đó tự nhiên phát sáng thủy tinh cùng nguyệt dân tỉ mỉ điêu khắc phù văn mô phỏng ra sáng chói tinh hà. Do ánh sao chuyển, tựa như ảo động. Đem chọn tòa thủy tinh cấu trúc thành trì bao phủ tại một mảnh tĩnh mịch ánh sáng nhạt bên trong. Đêm tối bên trong, một vòng trắng bạc trắng sáng, tại phía dưới vạn thiên nguyệt dân cùng kêu lên ngâm sướng thơ ca tụng âm thanh bên trong, chậm rãi dâng lên. Thủy tinh điêu khắc kiến trúc, thậm chí nguyệt dân nhóm tự thân, đều tại ánh trăng cùng tiếng ca cộng minh bên dưới mình quang lấp lánh. Nội thành các nơi, thành thị dưới mặt đất đặc hữu tháng gặp u lan, cái kia quần mình màu lam nhạt nụ hoa cũng bắt đầu ở trong tiếng ca, dưới ánh trăng giãn ra. Màu u lam đóa hoa ở trong thành mỗi một cái nơi hẻo lánh giãn ra cánh hoa, phun ra ánh sáng nhạt, phóng xuất ra mát lạnh thấm người hoa mai. Khi mặt trăng thăng đến mái vòm chỗ cao nhất, thơ ca tụng giai điệu cũng kéo lên đến đỉnh phong. Tất cả tham dự tế điển nguyệt dân, toàn bộ mặt hướng vầng trăng sáng kia, đều nhịp mở ra bọn họ chân trước. Bên trong thần điện, lấy tiếp cận thành niên thể hoàn mỹ tư thái hiển hóa, đứng ở nguyệt thần giống trước chiêu hoa, cùng ngoài điện con dân tâm ý tương thông. Nàng cũng chậm rãi nâng lên hai tay, hướng hai bên mở ra. Trong chốc lát, ánh trăng từ sau lưng tượng thần thẳng sâu trên trời trăng sáng, tiếp lấy như chạy xuôi quang chi thác nước, hiển nhiên giữa tháng về xuống. Nhưng vẩy xuống cũng không phải là điểm sáng, mà là một mảnh trong suốt long lanh, từ ánh trăng ngưng kết mà thành cánh hoa. Quang chi cánh hoa bay lả tả, tại không linh thơ ca tụng âm thanh bên trong bay xuống, giải đầy cả tòa thành thủy tinh ao, vẩy vào mỗi một cái giang hai cánh tay nguyệt dân trên thân. Cánh hoa chui vào, vô luận là thành trì vẫn là nguyệt dân, ánh trăng đều càng thêm lóa mắt. Trên khán đài, Trúc Dư bọn hắn cũng tại đứng ngoài quan sát cái này thần thánh một màn. Sư tôn tạo vật tập thể hoạt động, đương nhiên vẫn là muốn tới mở mang kiến thức một chút. Sư tôn cái này phô trương cũng thực không tồi. Trúc Dư nhìn qua trên đài cao cái kia đạo bao phủ tại thông thiên ánh trăng bên trong thánh khiết bóng dáng, thấp giọng cảm thán. Thật là có một chút nghiêm nghị không thể xâm phạm nữ thần bộ dáng. Thời khắc này chiêu hoa, tắm rửa tại tự thân linh khí biến thành quang huy bên trong. Thần thánh, linh hoạt kỳ hảo, cao xa, dung nhan hoàn mỹ đến không giống phàm tục, khí chất lạnh lạnh đến phảng phất độc lập với thời gian bên ngoài. Giống nhau hắn năm đó, lấy hài nhi tư thái lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc nhìn thoáng qua, tựa hồ nhận ra được hắn nhìn chăm chú. Trên đài cao, chính dẫn đạo ánh trăng tiếp nhận chiều bái chiêu hoa lông mi run rẩy, mở ra cặp kia xanh thẳm thanh tịnh như trời trong trong mắt. Ánh mắt của nàng vượt qua thành kính quỳ lạy nguyện dân, vượt qua bay là tả quang chi hoa vũ, rơi vào trên khán đài Trúc Dư trên mặt. Sau đó, tại cái kia trang trọng nghiêm túc, không cho mảy may khinh nhẫn thần thánh bầu không khí bên trong, tại ngàn vạn tín đồ chiều bái phía dưới, chiêu hoa cực nhanh xông Trúc Dư nháy một cái mắt phải. Ánh mắt lưu chuyển, thâm ý trong đó chỉ có bọn hắn thầy trò mới hiểu. Tốc độ nhanh đến giống như là cái ảo giác, tựa hồ chỉ là ánh trăng tại nàng tiệp vũ bên trên một lần nghịch ngợm nhảy vọt. Trúc Dư sững sờ, nhìn xem cái này một mảng lớn thành kính quỳ xuống, hoàn toàn không biết gì cả nguyện dân, nhìn lại một chút trong thần điện thánh khiết nguyệt thần đại nhân. Đột nhiên có loại cảm giác cổ quái. Buổi lễ long trọng dần vào hồi cuối. Ánh trăng cổ sáng chậm rãi thu liễm, quang chi hoa vũ ngừng. Nguyệt dân nhóm vẫn như cũ duy trì chiều bái tư thái, chuẩn bị lắng nghe mẫu thần khả năng hạ xuống thần thánh dạy bảo. Trúc Dư thì không còn lưu thêm, đối bên người chúng nữ ra hiệu dưới, quay người hướng phía địa lao phương hướng đi đến. Đi vài bước, Trúc Dư bỗng nhiên mở miệng, "Ảnh Nhi." "Ân." Huyền Ảnh nghiêng đầu nhìn hắn. Sinh hoàng bên kia truyền đến tin tức. "Vân Diên, muốn gặp ngươi." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 479, ngươi nhưng có lại nói. Chương 479, ngươi nhưng có lại nói. Nghe được Vân Diên cái tên này, Huyền Ảnh bước chân dừng một chút. Trúc Dư có thể cảm giác được, nàng kéo cánh tay mình lực đạo, có chút nắm chặt chút. Nàng cúi đầu xuống, ánh mắt biến ảo, phức tạp khó hiểu. "Nàng muốn gặp ta?" Huyền Ảnh thanh âm nghe có chút phiêu hốt, nàng kéo kéo khóe miệng, lộ ra một vòng không có gì nhiệt độ độ cong. "A, là rốt cục nghĩ thông suốt, phải hướng ta cái này chủ cũ sám hối cầu xin tha thứ a." Vẫn cảm thấy, bây giờ Cửu Phượng là út, Hoàng Hy bị tù, nàng không có dựa vào, nghĩ thay lại tụ. Lời nói này đến làm thương người. Nhưng Trúc Dư nghe ra được tầng kia gai nhọn hạ dao động. Vân Diên đối nàng mà nói, cùng Sích Hoàng Trung Quy là khác biệt. Đối Sích Hoàng, là thuần túy chán ghét cùng căm hận. Nhưng đối Vân Diên, tại cuối cùng trận kia dẫn đến hết thảy sụp đổ hỗn chiến bạo phát trước đó, nàng vào lúc đó tiểu Huyền Ảnh trong lòng đều là đáng tin Vân Diên trị. Tại nàng bị Sích Hoàng nhẫn tâm vứt bỏ tại núi hoang tự sinh tự diệt lúc, chỉ có Vân Diên sẽ vụng trộm đến đây, vì nàng mang đến đồ ăn, xử lý vết thương, vụng về an ủi nàng. Tại gặp phải Trúc Dư trước đó cái kia hơn 100 năm vắng vẻ thời gian bên trong, Vân Diên là cái kia đạo thế giới màu xám bên trong duy nhất sáng sắc. Đối lúc ấy cái kia ngu dại phượng hoàng nhỏ tới nói, chuyện hạnh phúc nhất, không ai qua được trông thấy chân trời xuất hiện cái kia đạo quen thuộc màu xanh chim bay bóng dáng. Thậm chí, đời này liền Huyền Ảnh cái tên này đều là Vân Diên lấy, cùng kiếp trước tên chó ngáp phải rồi. Tại nàng đơn giản thuần túy trong nhận biết, quan tâm, không muốn xa rời, ngoại trừ về sau xuất hiện Trúc Dư, liền chỉ có Vân Diên. Cũng nguyên nhân chính là như thế, làm về sau biết được Vân Diên cuối cùng lựa chọn đứng tại Cửu Phượng, đứng tại Hoàng Hy bên kia lúc, cái kia phần phản bội mang tới trùng kích cùng thống khổ, mới phá lệ không thể nào quên. Nhất là tại Trúc Dư sau khi chết, đoạn kia hắc ám nhất tuyệt vọng thời kỳ, phần này phản bội cơ hồ thành đè sập nàng cuối cùng một cọng rơm, để nàng một lần cực hận Vân Diên, hận ý thậm chí vượt qua Sích Hoàng. Muốn đi gặp nàng sao? Trúc Dư dừng bước lại, xoay người, nắm chặt nàng hơi lạnh tay, vô luận ngươi cuối cùng muốn như thế nào xử trí, chúng ta đều duy trì ngươi. Huyền Ảnh trầm mặc thật lâu. Hành lang tĩnh mịch, chỉ có nơi xa mơ hồ truyền đến nguyệt dân tế điển hồi cuối mờ mịt tiếng ca, cùng chỗ gần hô hấp của hai người âm thanh. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu, trên mặt một lần nữa tràn ra một cái dáng tươi cười. Chỉ là nụ cười kia bên trong thiếu đi ngày thường tiểu mị, nhiều hơn mấy phần thoải mái. Thiếp thân kỳ thật cũng không nghĩ như thế nào gặp nàng. Nàng nhẹ nói, giọng điệu thản nhiên, bởi vì cảm thấy không có gì đáng nói. Đi qua đủ loại, đã thành kết cục đã định. Giải thích cũng tốt, sám hối cũng được, đều không thay đổi được cái gì. Nàng sắn gấp Trúc Dư cánh tay, đem gương mặt nhẹ nhàng dán tại hắn đầu vai, nhưng là, phu quân không phải nói muốn để thiếp thân thử quản lý nhóm này yêu tộc, chỉnh hợp lực lượng của các nàng a. Cái kia với tư cách tương lai tôn chủ, điểm ấy dung người khí lượng vẫn là một có. Thiếp thân cũng không muốn biến thành Hoàng Hy như thế nhỏ hẹp cực đoan tiên điên, cũng không muốn để phu quân thất vọng. Ảnh Nhi, Huyền Ảnh cũng đã buông ra hắn, lui lại nửa bước, sửa sang mình váy đỏ cùng tóc mai, trên mặt một lần nữa giơ lên cái kia bôi quen thuộc tươi đẹp dáng tươi cười. Đi thôi, phu quân, chúng ta cùng đi, nghe một chút vị lão hữu này đến cùng có lời gì muốn nói. Dưới mặt đất nhà giam, Sinh Hoàng chính xếp bằng ở trong phòng giam, đối diện với của nàng phân biệt ngồi Đan Linh cùng Vân Diên. Ba yêu ở giữa bầu không khí dương cùng bạc kiếm, Đan Linh ngồi cách Vân Diên cực xa, cơ hồ là dán chặt lấy một bên khác vách tường. Nàng cặp kia luôn luôn thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm con người, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện trầm mặc túi đầu Vân Diên, bên trong phun trào ra không che giấu chút nào phẫn nộ, xem thường cùng bị phản bội đau đớn. Với tư cách Xích Hoàng trung thành nhất tùy tùng, nàng đối Vân Diên phản chiến hành vi căm thù đến tận xương tủy. Nguyệt Dân trước đó đưa các nàng bà tạm thời an trí tại cùng một chỗ khá lớn nhà tù, lấy thuận tiện Xích Hoàng lời nói liệu, Đan Linh chợt vừa thấy được Vân Diên, sửng sốt mấy hơi về sau, liền nổi giận gầm lên một tiếng nào tới, cùng cái sau đánh nhau lên. Nếu không có Xích Hoàng kịp thời xuất thủ, cưỡng ép đưa nàng hai tách ra, hai nữ ở giữa sợ là chỉ còn lại có một cái có thể thở. Cho dù là giờ phút này, Đan Linh vẫn như cũ toàn thân căng cứng, lúc nào cũng có thể lần nữa nổi lên. Xích Hoàng sắc mặt cũng có chút tái nhợt, lực lượng của nàng còn bị áp chế, vừa rồi giữ chặt nổi giận Đan Linh tiêu hao nàng không ít vừa mới khôi phục khí lực. Nha đầu này điên lên bao nhiêu mang một ít lục thân không nhận. Nàng thở phào, nhìn xem tức giận bất bình Đan Linh, lại nhìn một chút thủy trùng túi thấp đầu, không nói một lời Vân Diên trên thân, thanh âm mỏi mệt, "Đan Linh, thu một chút tính tình của ngươi." Vân Diên, ngươi cũng ngẩng đầu lên. Đan Linh trùng điệp hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Vân Diên thì chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm thanh tú lại tràn ngập tiểu thụy cùng chết lạ mặt, cặp kia đã từng linh động dịu dàng thanh mâu, giờ phút này ảm đạm vô quang, chỉ ở nhìn về phía Xích Hoàng lúc, lướt qua một chút ấy nấy. "Ta biết, giữa các ngươi có oán, có hận, có không cam lòng." Xích Hoàng thanh âm tại yên tĩnh phòng giam bên trong quân quẩn. "Cửu Phượng đã vong, Hoàng Hy bị tù, đây là sự thật. Quá khứ ân oán, ta sẽ không khuyên các ngươi buông xuống, cũng không có tư cách khuyên các ngươi tha thứ. Nhưng các ngươi phải hiểu, chúng ta trung quy là yêu tộc. Cửu Phượng đổ, nhưng yêu tộc vẫn còn ở đó. Bên ngoài thiên địa rộng lớn, nhưng cũng nguy cơ từ phía. Nhân tộc thế lớn, thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm, càng có không biết uy hiếp ẩn nút. Đơn đả độc đấu, vô luận người ta đều khó mà lâu dài. Đại tế ti." Đan Linh nhịn không được mở miệng, chỉ vào Vân Diên, "Thế nhưng là nàng. Hãy nghe ta nói hết." Xích Hoàng đưa tay ngăn lại nàng. "Ân oán cá nhân, tạm thời để ở một bên. Chúng ta bây giờ nên nghĩ, là yêu tộc, là chính chúng ta tộc quần tương lai. Là một mực đắm chìm trong đi qua lẫn nhau cắn xé, cuối cùng cùng một chỗ chôn bụi, vẫn là buông xuống bộ phận thành kiến, vì còn sót lại đồng tộc, tìm một đầu có lẽ có thể đi tiếp đường." Nàng nhìn về phía Vân Diên, ánh mắt phức tạp, "Vân Diên, ngươi có lựa chọn của ngươi, lý do của ngươi. Ta không bình phán đúng sai. Nhưng bây giờ cục diện đã biến, ngươi như còn đối yêu tộc còn có một điểm trách nhiệm, liền nên suy nghĩ thật kỹ, tiếp xuống nên làm như thế nào." Nàng vừa nhìn về phía Đan Linh, giọng điệu nhu hòa chút, "Đan Linh, ngươi trung thành cùng dũng liệt, ta chưa hề nghi ngờ. Nhưng trung thành, có khi cũng cần dùng tại càng đáng giá địa phương. Thủ hộ đồng tộc, kéo dài huyết mạch, so đơn thuần phát tiết phẫn nộ, quan trọng hơn. Thú hổ, hiểu phương chuyện. Cuối cùng trách ta." Nàng ánh mắt buông xuống, nhìn xem mình trùng điệp tại trên gối hai tay, cái kia hai tay đã từng quản lý qua quyền trượng, đã từng dính qua đồng tộc máu tươi. "Là ta, không để ý khuyên can, khăng khăng làm theo ý mình. Tin tưởng vững chắc chỉ có tìm tới trong truyền thuyết Cửu Phượng, mượn nhờ lực lượng của các nàng mới có thể để cho ngày càng suy vi yêu tộc tái hiện thượng cổ vinh quang, thậm chí đi ra núi Đại Hoang, chân chính lập tức vu giữa thiên địa." Nàng cười một cái tự dễ ước. "Về sau hết thể dung chuyển, yêu tộc cực cổ, thậm chí hôm nay chúng ta biến thành tù nhân hoàn cảnh. Tìm căn nguyên tố nguyên, đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta." Đan Linh nghe nàng nói như thế, vừa môi giật giật, cuối cùng lại trầm mặt xuống, cũng không nói đến điều này có thể trách ngài, ngài cũng là vì tộc đàn loại hình trấn an hoặc giải bày lời nói. "Bởi vì a, cái kia xác thực trách nàng. Điểm này không có gì có thể tranh luận, không có thầy. Thân là đại tế thi, quyết sách sai lầm, hậu quả thảm thiết, trách nhiệm không thể trốn tránh. Đan Linh lại như thế nào trung thành, cũng không cách nào phủ nhận sự thật này." Nhưng lập tức, Đan Linh ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén, gắt gao đính tại Vân Diên trên thân, thanh âm từ trong hàm răng gật ra, "Chuyện nào ra chuyện đó. Đại tế thi có lỗi, đó là chuyện của nàng. Nhưng ngươi Vân Diên phản bội, chẳng lẽ liền có thể dùng lý do này lấp liếm cho qua sao? Đây là ngươi phản bội đồng bào, đảo hướng quân địch lý do sao?" Xích Hoàng cũng nhìn về phía Vân Diên, ánh mắt phức tạp, "Vân Diên, ngươi có cái gì muốn nói sao?" Một mực trầm mặc túi đầu Vân Diên, tại Xích Hoàng lời nói này về sau, thân thể chấn động một cái. Nàng rốt cục ngẩng đầu, tấm kia tiểu tụy trên mặt, ánh mắt lại không còn hoàn toàn trống rỗng, "Ta là phản đồ, không sai." Nàng dừng một chút, thẳng tắp nhìn về phía Xích Hoàng, ánh mắt không có trốn tránh, gằn từng chữ, "Nhưng ta không cảm thấy phản bội đại tế tí ngài là sai." "Cái gì?" Đan Linh bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt cơ hồ phun ra lửa, nắm đấm nắm chặt, khớp xương phát ra nổ vang, liền muốn hướng phía Vân Diên cái kia trương bình tĩnh mặt một quyền hô đi qua. "Đan Linh!" Xích Hoàng nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, để nàng nói xong. Đan Linh lồng ngực kịch liệt chập trùng, hung hăng thở hổn hển mấy cái, mới cố nén lần nữa ngồi xuống, nhưng ánh mắt như đao tử đính tại Vân Diên trên thân. Vân Diên phảng phất không nhìn thấy Đan Linh lửa giận, chỉ là tiếp tục xem Xích Hoàng, giọng điệu bình tĩnh chân thuật, "Bởi vì tại ta lúc ấy xem ra, Cửu Phượng so đại tế tin ngài càng có hy vọng dẫn đầu yêu tộc của thời. Các nàng có được hơn xa tại chúng ta thực lực, phi vũ chiến soái không thể chiến thắng, trong truyền thuyết càng ở tại bên trên Hoàng Hy tôn chủ càng là sâu không lường được. Các nàng dưới trướng cường giả như mây, thế lực to lớn, đối với chúng ta cái này chút đầu nhập vào người, cũng coi như lễ ngộ có thừa, cũng không khắt khe, trả lại cho chúng ta trước đó khó có thể tưởng tượng tài nguyên cùng chỉ điểm. Nếu muốn ở cường giả làm đầu thế đạo bên trong sống sót, thậm chí sống được càng tốt hơn, đi theo càng mạnh đi, chẳng lẽ không phải thực tế nhất lựa chọn sao?" Vân Diên thanh âm có chút run rẩy, lại như cũ kiên định, "Với lại, ta thừa nhận, ta đã sớm đối đại tế ti ngài một chút làm việc trong lòng còn có bất mãn. Quyết giữ ý mình, bài xích đối lập, vì cái gọi là tộc đàn lợi ích, có khi thủ đoạn quá khốc liệt, thậm chí không tiếc hy sinh đồng tộc. Nàng nhắm mắt lại, lại chậm rãi mở ra, đi theo ngài, ta không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy yêu tộc chân chính đi ra khốn cảnh, yên tĩnh phồn thịnh ngày đó. Ta thật có hổ thẹn, đối tín nhiệm chiến hữu của ta cùng đồng bào. Đời này khó tiêu, nhưng ta cũng không hối hận lựa chọn ban đầu. Như lại một lần, tại lúc đó tình cảnh dưới, ta vẫn là sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Một phen nói xong, trong phòng giam tĩnh mịch một mảnh. Đan Linh tức giận đến toàn thân phát run, cơ hồ muốn cười lên tiếng đến, cho nên, ngươi chỉ bằng cái này chút nông cạn phán đoán, thật đem Cựu Phượng đám kia tên điên xem như người cứu vớt. Ngươi có biết hay không các nàng sau lưng là cái gì tính tình? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, chính là cái bị biểu tượng che đôi mắt, còn tự cho là đúng ngu xuẩn. Phản đồ, ngươi chính là cái đáng xấu hổ phản đồ. Sinh Hoàng nghe lấy Vân Diên, trên mặt nhưng cũng không lộ ra bao nhiêu tức giận, ngược lại hiện ra một vòng đắng chát tự dễ ước. Nàng khe khẽ lắc đầu, đánh gây Đan Linh giận mắng, Vân Diên nói đến, kỳ thật không sai. Đại tế ti, Đan Linh không dám tin nhìn về phía nàng. Sinh Hoàng lắc đầu, đưa tay ngăn lại nàng. Ta ngay từ đầu, làm sao không phải giống như nàng nghĩ? Sinh Hoàng cười khổ nói, bị Cửu Phượng bày ra cường đại lực lượng cùng cái gọi là hùng vĩ giấc mơ hấp dẫn, coi là tìm được yêu tộc phục hưng đường tắt. Thằng đến chân chính tiến vào các nàng huyễn cảnh, tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua, mới hiểu được. Các nàng căn bản không quan tâm chúng ta, không quan tâm bất luận cái gì yêu tộc phụ thuộc. Các nàng chỉ để ý lực lượng của mình, dã tâm của mình trò chơi. Các nàng chính là một đám bị lực lượng ăn mòn quái vật. Nàng thở dài, ngươi không biết nội tình, cũng không có tiến vào qua cái kia huyễn cảnh, bị các nàng tận lực kiến tạo biểu tượng làm cho mê hoặc, làm ra lựa chọn như vậy. Sai, không ở đây ngươi. Chỉ ít, không tất cả ngươi. Đại tế ti, ngài sao có thể? Đan Linh còn muốn tranh luận, không thể nào tiếp thu được Xích Hoàng vậy mà vì Vân Diên phản bội giải vây. Muôn vàn lý do, vạn bất đắc dĩ, phản bội không phải là phản bội. Đúng lúc này, cửa phòng giam kia sáng đông nhiên ba động một chút. Một mực đóng chặt cửa nhà lao mở ra, một bộ đại viêm võ tướng ăn mặc trúc dư, cùng một thân váy đỏ, thần sắc khó phân biệt huyền ảnh, đứng ở nơi đó, không chi kỷ ngay bao lâu. Huyền ảnh không có nhìn Xích Hoàng cùng Đan Linh, mà là trực tiếp nhìn về phía cái kia vừa mới nói xong cũng không hối hận cũng chính ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào thân ảnh màu xanh phía trên. Bốn mắt nhìn nhau. Huyền ảnh trưởng thành. Rút đi đã từng non nớt cùng ngây thơ, dáng người hiểu điệu, dung nhan tuyệt diễm, một bộ váy đỏ như lửa. Cũng tìm không được nữa nửa điểm năm đó cái kia ngu dại ngây thơ, chỉ sẽ đi theo người sau lảo đảo nghiêng ngã vượng hoàng nhỏ cái bóng. Nhưng Vân Diên vẫn có thể một chút nhận ra nàng tới. Vân Diên ảm đạm thanh mâu bên trong, trong nháy mắt sáng lên một vòng khó mà ức chế mừng rỡ tia sáng. Môi của nàng có chút mở ra, tiết hầu nhấp nhô, tựa hồ nghĩ gọi ra cái kia trăm năm chưa từng gọi qua thân mật xưng hô. Nhưng nàng nhìn thấy Huyền ảnh ánh mắt. Ánh mắt này bên trong cất giấu rất nhiều cảm xúc, xem kỹ, xa cách, thậm chí còn có một chút băng lãnh bài xích. Không tồn tại xa cách từ lâu trùng phùng kích động hoặc ngày xưa ôn nhu, chỉ có một mảnh làm lòng người đầu tóc gấp lặng im cùng ngăn cách. Vân Diên trong mắt điểm này tia sáng, như bị nước đá quay đầu dội xuống, đột nhiên giật cắt, chỉ còn lại càng sâu hơi bại. Vừa mới thẳng tắp lưng trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới, tái nhợt như mặt, yên lặng một lần nữa ngồi về băng lãnh trên giường đá, thậm chí không có dũng khí lại đi ngẩng đầu nhìn một chút Huyền ảnh, lại càng không cần phải nói bên người nàng trúc dư. Đan Linh ngược lại là không có nhiều cố kỵ như thế. Nàng và bọn hắn không có cái gì ân oán có thể nói. Năm đó ở Cựu Phượng giác đấu trường tầng dưới chót nhất, chính là trúc dư phát hiện bị giày vò đến hấp hối Xích Hoàng, về sau Xích Hoàng thoát khốn, Đan Linh cũng bởi vậy được lợi. Từ một loại nào đó trình độ bên trên, trúc dư đối nàng có gián tiếp ân tình. Phần ân tình này còn không còn đây. Đan Linh là đối nhân tộc chẳng thèm ngó tới, nhưng cũng giảng cứu một cái có ơn tất báo. Bởi vậy, nhìn thấy trúc dư xuất hiện, Đan Linh mặc dù vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng vẫn là miễn cưỡng thu liễm chút, hướng phía trúc dư phương hướng, cứng nhắc gật gật đầu, xem như chào hỏi. Nàng thậm chí còn ồm ồm hỏi một câu, trong giọng nói còn có như vậy điểm khác xoay quan tâm, ngươi còn sống a? Trúc dư đối Đan Linh cái này đi thẳng về thẳng tính tình ngược lại là ấn tượng không hỏng, nghe vậy cũng gật đầu thăm hỏi, ân, vận khí tốt. Sau đó nhìn về phía Xích Hoàng, cười nói, đại tế ti đây là tại bên trên tư tưởng khóa đâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 480, phủ phục xuống đất. Chương 480, phủ phục xuống đất. Xích Hoàng kéo kéo khoe miệng, gạt ra một vòng cười gượng, bất quá là chút lời từ đáy lòng, năm xưa nợ cũ thôi. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh y nguyên tức giận khó bình Đan Linh, cùng nơi xa túi đầu trầm mặc, như muốn đem mình rút vào tường đá trong bóng tối Vân Diên. Lại nhìn xem trúc dư cùng Huyền ảnh, ánh mắt trở nên thản nhiên, vừa rồi nói chuyện, chắc hẳn hai vị cũng đã nghe đến. Nghe được. Trúc dư gật đầu, không có phủ nhận, vừa vặn, tỉnh cũng cho chúng ta lại nhiều phí miệng lưỡi giải thích nguyên nhân hậu quả. Xích Hoàng hít sâu một hơi, đứng thẳng lên lưng, công tử, còn có. Huyền ảnh điện hạ. Tới đây mục đích, về chúng ta, liên quan tới cái này chút, còn sót lại yêu tộc bộ hạ, xin hỏi. Rốt cuộc can bài thế nào? Trăm năm cầm tù, thay đổi rất nhanh, tựa hồ thật mài đi nàng góc cạnh cùng huyết tưởng. Trúc dư không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía bên người Huyền ảnh, ảnh nhi, ý của ngươi như nào? Huyền ảnh ánh mắt lúc này mới từ cái kia cơ hồ muốn đem mình chôn xuống thân ảnh màu xanh bên trên rời đi, rơi vào Xích Hoàng trên mặt. Nàng ôm cánh tay, môi son khẽ mở, đại tế ti, ngươi vừa mới lời nói ngược lại là có mấy phần tự mình hiểu lấy. Quá khứ tội nghiệt, không phải một ngày như tiêu. Cựu Phương Hoa, ngươi khó từ tội lỗi. Nhưng nể tình ngươi lạc đường biết quay lại, lại tại cái này trong lao khô tọa trăm năm, tính tư ngẫm lại lỗi lầm, tâm tính thật có thể biến. Tội chết, có thể miễn. Xích Hoàng nghe vậy, ánh mắt buông lỏng một chút, nhưng thân thể cũng không hoàn toàn thư giãn, nàng biết, lời còn chưa nói hết. Về phần tội xuống a. Huyền Ảnh dừng một chút, đầu tiên là nhìn thoáng qua mặc dù như cũng nhìn hằm hằm Vân Diên, nhưng cũng bởi vì nàng mà hơi có vẻ khẩn trương đan linh, lại dùng khỏe mắt liếc qua nơi xa cái kia cứng ngắc bóng dáng. Liên theo ngươi lúc trước nói, lập xuống huyết tệ một khế, chờ đợi phân công.
Cái gì?
Đan linh mãnh liệt ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem nàng. Cho đại tế ti bên dưới một khế, làm sao có thể lấy? Nhưng không đợi nàng phát biểu ý kiến, Sinh Hoàng đã bái phục nói cảm ơn, Sinh Hoàng nhận lệnh, hết thảy toàn bằng công tử cùng điện hạ an bài. Gặp đại tế ti thái độ kiên quyết, đan linh cuối cùng cũng chỉ là chán nản thở dài, nặng nề mà ngồi xuống lại, cùng Vân Diên một trái một phải, đều là mặt xám như cho, cùng hai tòa pho tượng. Rất tốt.
Huyền Ảnh gật đầu.
Sinh Hoàng, ngươi tu vi căn cơ còn tại, kiến thức lịch duyệt cũng không phải yêu quái tầm thường có thể so sánh. Yêu tộc xác thực còn cần ngươi dạng này từng trải qua ngăn trở, thấy rõ hiện thực tồn tại. Cho nên, cho ngươi một cái cơ hội, mang theo cái khác nguyện ý thực tình quy thuận, quá khứ cũng không có đại ác yêu tộc tàn quân lưu tại biển lớn. Các ngươi cần tại nơi đây chuộc lại quá khứ tội nghiệp, an phận thủ thường. Tương lai nếu có cần, các ngươi có lẽ còn hữu dụng bao nơi. Nhưng nếu tái sinh dị tâm, có lẽ có làm loạn tiến hành. Sinh Hoàng run lên, nhìn chằm chằm Huyền Ảnh một chút, không do dự, đứng dậy, hướng phía Huyền Ảnh cùng Trúc Dư phương hướng, trịnh trọng túi người hành lễ. Sinh Hoàng,
nhận lệnh,
nhất định không phụ nhờ vả, kết lực ước thúc bộ hạ, thay đổi triệt đề. Đan Linh mặc dù có chút canh cánh trong lòng, lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng gặp đại tế ti đã tỏ thái độ, nàng cũng chỉ có thể đè xuống lửa giận, đi theo Sích Hoàng cùng nhau hành lễ, ôm bụng nói, "Đan Linh,
tuân lệnh."
Xử lý xong Sích Hoàng bên này, Huyền Ảnh ánh mắt rốt cục lần nữa trở xuống Vân Diên trên thân. Trong phòng giam không khí phảng phất lại nặng nề một chút. Vân Diên cảm nhận được ánh mắt kia, thân thể cứng ngắc, đầu rủ xuống đến thấp hơn, cơ hồ muốn vùi vào đầu gối bên trong.
"Vân Diên."
Huyền Ảnh mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh, lại làm cho Vân Diên toàn thân run lên.
Ngẩng đầu lên,
Huyền Ảnh ra lệnh. Vân Diên vùng vẫy một lát, cuối cùng vẫn là chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Huyền Ảnh đối mặt.
"Lời của ngươi, ta cũng nghe đến."
Huyền Ảnh nhìn xem nàng, ngươi cảm thấy Cửu Phượng mạnh hơn, càng có hy vọng, cho nên liền lựa chọn các nàng.
"Vì ngươi cho rằng yêu tộc tương lai có thể hy sinh hết đã từng tình cảm."
Vân Diên bờ môi kịch liệt run rẩy, tựa hồ nghĩ giải thích hoặc xin lỗi, lại không phát ra được thanh âm nào.
"Ta không muốn nghe ngươi giải thích, cũng không muốn nghe ngươi sám hối."
Huyền Ảnh đánh gãy nàng khả năng ra miệng lời nói ngữ, giọng điệu lãnh đạm. "Bởi vì vô luận lý do vì sao, phản bội chính là phản bội." Vân Diên thân thể run rẩy lợi hại hơn, trong mắt chứa đầy nước mắt, lại cố nén không có rơi xuống. Nàng biết, Huyền Ảnh nói là sự thật. Có chút tổn thương, một khi tạo thành, liền vĩnh viễn không cách nào đền bù. Nhưng là, Huyền Ảnh lời nói xoay chuyển, "Ta cũng nghe đại tế ti nói rồi, ngươi tựa hồ cũng không hoàn toàn biết được Cửu Phượng, nhất là Hoàng Hy chân thực mặt mũi.
Nào chỉ là Vân Diên,
ngay cả Sích Hoàng, Đan Linh, thậm chí tuyệt đại đa số Cửu Phượng thuộc tộc, cũng không biết Hoàng Hy chân chính lưu đồ. Tại bên trong Cửu Phượng, biết được toàn bộ chân tướng người cũng lắc đắc không có mấy.
Vân Diên
chỉ là bị các nàng bày ra lực lượng cùng hứa hẹn mê hoặc."
Huyền Ảnh nhìn chằm chằm Vân Diên tấm kia trắng bệnh rơi lệ mặt, hỏi,
"Vân Diên, ngươi cũng đã biết, Hoàng Hy lúc trước tại sao lại tiếp nhận các ngươi cái này chút núi đại hoang yêu tộc? Lại tại sao lại đối ta nhìn với con mắt khác, thậm chí không tiếc đem ta mang về Cửu Phượng, dốc lòng bồi dưỡng?"
Vân Diên mở mịt lắc đầu.
Nàng vẫn cho là, đó là bởi vì Huyền Ảnh thân là huyền hoàng cuối cùng huyết mạch, thiên phú dị bẩm, tiềm lực to lớn, cho nên được tôn chủ nhìn chúng, mong muốn bồi dưỡng thành vị tướng có năng lực. Về phần tiếp nhận núi đại hoang yêu tộc, tự nhiên là vì tăng cường Cửu Phượng thực lực, mở rộng phạm vi thế lực.
Huyền Ảnh không tiếp tục giải thích,
nàng chỉ là giơ tay lên, một điểm hồng quang rơi vào Vân Diên mi tâm, đoạn kia ký ức liền tràn vào Vân Diên trong đầu. Nhìn thấy trong trí nhớ, cái kia ngây thơ tiểu Huyền Ảnh bị Hoàng Hy trói buộc tại trên tế đài, nghe được cái kia chút liên quan tới hoàn mỹ vật chứa phục sinh em gái xóa đi ý thức băng lãnh đối thoại. Vân Diên như bị sét đánh, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt màu máu tận cởi, chỉ còn lại có một mảnh dọa người trắng bệnh. Thân thể của nàng lung lay, cơ hồ muốn sủi lơ xuống dưới, toàn bộ nhờ bàn tay gắt gao chống đỡ băng lãnh mặt đất mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Nàng vẫn cho là kỳ ngộ, nàng từng âm thầm vì Huyền Ảnh cảm thấy may mắn. Nó phía sau lại là như thế ác độc âm mưu. Mà nàng lựa chọn ban đầu, chẳng phải là tại trong lúc vô tình đem Huyền Ảnh tự tay đẩy hướng cái kia đáng sợ bấy dập?
Ta không biết, ta thật không biết.
Sao lại thế?
Tại sao sẽ là như vậy?
Vân Diên thanh âm vỡ vụn không chịu nổi.
Nếu như nàng biết,
nếu như nàng sớm biết, đối lúc ấy cái kia một lòng chỉ nghĩ đến yêu tộc tương lai tin tưởng vững chắc cường giả làm đầu lựa chọn càng có khả năng dẫn đầu tộc đàn quật khởi một phương mình tới nói, sẽ làm sao chọn?
Ý nghĩ này để Vân Diên khắp cả người phát lạnh, tứ chi lạnh bước, liên chiến run đều đình chỉ.
Nàng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, ánh mắt trống rỗng, trên mặt nước mắt tung hành, lại liền lao khí lực đều không có, một chữ cũng nói không ra. Phòng giam bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Huyền Ảnh không tiếp tục cùng nàng nhiều lời một chữ, cũng không có lại nhìn nàng một chút, nàng chuyển hướng Sích Hoàng cùng Đan Linh, âm thanh lạnh lùng nói, "Huyết thệ một khế, các ngươi là rõ ràng." Nàng rỗi ra tiêm trắng ngón tay, đối Sích Hoàng cùng Đan Linh nhẹ nhàng điểm một cái, hai đạo màu đỏ sẫm ánh sáng liền chui vào hai nữ mi tâm.
"Ách
a." Sích Hoàng cùng Đan Linh đồng thời phát ra rên lên một tiếng, thân thể cứng đờ. Các nàng có thể cảm giác được, thân hồn của mình bị cưỡng ép in dấu xuống một đạo công xiềng. Một khi các nàng đối Huyền Ảnh, Trúc Dư, hoặc là chỉ định đối tượng sinh ra ác ý, liền sẽ lập tức dẫn động phản vệ, thần hồn câu diện. Vẹn vẹn mới tức, là gần hoàn thành. Sinh Hoàng cùng Đan Linh hư thoát đồng dạng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò, ánh mắt bên trong lưu lại hồi hộp cùng một tia giải thoát. Chỉ, mệnh tạm thời bảo vệ, tương lai cũng có minh sát phương hướng. Huyền ảnh không tiếp tục để ý tới các nàng hư nhược trạng thái, chỉ là đơn giản phân phó vài câu, liền không còn lưu lại, quay người, một cách tự nhiên kéo lại Trúc Dư cánh tay. Phu quân, chúng ta đi thôi. Trúc Dư gật đầu, nắm chặt lại tay của nàng, hai người song vai, thân ảnh biến mất tại cửa phòng giam. Sinh Hoàng cùng Đan Linh chống đỡ vẫn như cũ bủn rủn vô lực thân thể, nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, lại nhìn một chút trong góc cái kia ánh mắt trống rỗng, phản phất hồn phách đều đã ly thể vân diên. Nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu không biết làm sao cùng mọi bệnh. Tới đây mục đích bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt. Bất quá, cái kia tựa hồ trở nên tâm ngoan thủ lạc huyền hoàng công chúa, không có đối vân diên bên dưới hồn thế, là thất vọng đến cực điểm, ngay cả dùng đều không muốn lại dùng nàng. Vẫn là đọc lấy tình cũ. Sau khi ra ngoài, hành lang uốn khúc bên trong, Huyền ảnh tựa hồ thật không có bị vừa rồi cảm xúc quá nhiều ảnh hưởng. Bên nàng quá mức, nhìn về phía Trúc Dư, nét mặt biểu lộ một cái tươi đẹp dáng tươi cười, mang theo chút ít đắc ý hỏi, phu quân, thiếp thân vừa rồi xử trí như thế nào? Còn thỏa đáng. Trúc Dư nhìn kỹ một chút nụ cười của nàng, xác thực không giống miễn cưỡng, trong mắt cũng không có lưu lại mù mịt, liền cũng yên lòng, cười vô vô nàng kéo mình cánh tay, rất tốt. Ân uy đồng thời dùng, trật tự rõ ràng. Nên đứng quy củ dựng lên, nên cho đường ra cũng cho. Không hổ là tương lai tôn chủ. Huyền ảnh cười đến càng vui vẻ hơn chút. Vậy kế tiếp, phu quân, Cửu Phượng Tàn Quân chuyện cũng cùng một chỗ xử lý a, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đang có ý này, Trúc Dư gật đầu. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, tìm một chỗ phòng yên tĩnh. Trúc Dư lấy ra món kia chuyên môn dùng cho giam giữ Cửu Phượng Tàn Quân pháp khí, cùng Huyền ảnh cùng một chỗ, đem một sợi thần thức dò vào trong đó. Trong không gian pháp khí, lọt vào trong tầm mắt mà là một mảnh hoang vu trống trải, chỉ có yếu ớt linh khí duy trì màu xám không gian. Khoảng 100 tên quần áo tả tơi, khuôn mặt tiểu thụy, nhưng ánh mắt vẫn tuyệt ngạo hoặc không cam lòng Cửu Phượng thuộc tộc nữ tử giải trong đó. Hai người thần thức vừa mới hiện hóa, mấy đạo gió mạnh liền mang theo sắc bén sát ý đập vào mặt đánh tới. Mấy thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bọn hắn đánh giết mà đến. Trảo phong sắc bén, bóng chân như roi, thẳng đến yếu hại. Nhưng những công kích này tại khoảng cách Trúc Dư cùng Huyền ảnh thần thức ước chừng 6 thước khoảng cách lúc, liền toàn bộ đình trệ. Hai đầu thon dài có lực lại che kín vết bẩn cùng vết thương chân, một cái bấm tay thành trảo móng tay bén nhọn tay, cứ như vậy đột ngột lơ lửng tại trong giữa không trung. Khoảng cách mục tiêu gần trong gang tấc, lại khó tiến thêm. Trăm năm không thấy, Cửu Phượng gặp mặt ân cần thăm hỏi vẫn là nhiệt tình như vậy a. Trúc Dư nhìn trước mắt mấy cái này bị ổn định, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nữ tử, đối bên người Huyền ảnh cười nói, chính là thực lực giống như không có gì tiến bộ. Huyền ảnh cũng khép cười một tiếng, khinh thường cười, cũng là không phải hoàn toàn không có tiến bộ. Trúc Dư nhìn xem trong đó một cái tóc bạc cảm đạm, một mặt vết bẩn lại khó nén xinh đẹp nữ tử, công kích của nàng tư thái là một cái sắc bén đáng nghiêng, nhưng bị định tại giữa không trung, cổng thông tin mở rộng. Ngươi đã ngũ cảnh, Thương Loan. Xem ra cái này trăm năm của đốn, ngược lại làm cho ngươi có chỗ đột phá. Nhờ hồng phúc của ngươi. Thương Loan duy trì cái kia ra chân tư thế, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Trúc Dư nhìn xem nàng bộ kia hận không thể ăn sống nó thịt bộ dáng, suy nghĩ một chút, rất là thành khẩn trả lời một câu, không khách khí. Ba chữ, đem bầu không khí xào nóng lên. Thương Loan toàn thân run lên, vốn là nỗ lực duy trì tỉnh táo trong nháy mắt sụp đổ, tức giận đến liền hô hấp đều hỗn loạn. Một thân xinh đẹp hôi vũ cũng theo cảm xúc kịch liệt chấn động, đồng một cái mở ra. Thức điên kinh. Cái này chút Cửu Phượng Tàn Quân tại huyễn cảnh bên trong đã trải qua trăm năm dãy rủa, sớm đã không còn ngày xưa quang vinh, từng cái quần áo tả tơi, cơ bản cũng là vài miếng miễn cưỡng che đậy thân thể vài rách treo ở trên thân. Thương Loan tự nhiên cũng không ngoại lệ, mảng lớn da thịt tuyết trắng bại lộ bên ngoài. Cái này chút xuất hiện lông vũ, cũng không lại không dựa, vừa lúc phủ lên mấy chỗ mấu chốt nở mày nở mặt, miễn cưỡng làm ra một chút che giấu tác dụng. Rất tốt. Trường hợp này, cái này tư thế, không mặc chút gì sát thực cũng ngượng ngùng. Các ngươi đem tôn chủ cùng chiến soái làm sao vậy? Một tên khác bị ổn định chim yêu nghiêm nghị quát hỏi. Nàng đồng dạng một thân tàn phá váy đỏ, không thể che hết yêu diễm dung mạo cùng linh lung tư thái, chỉ là giờ phút này tấm kia xinh đẹp trên mặt viết đầy phẫn hận. Đây cũng là cái bạn cũ. Lá đỏ. Năm đó ở Cựu Phượng lúc, nàng là bị sai khiến cho tiểu Huyền ảnh bên trên lễ nghi cùng Phượng tộc tu dưỡng chương trình học chim yêu giáo viên một trong. Mặc dù dạy đồ vật quả thực là ta điện, nhưng trên lớp học ngược lại là ấm áp dễ thân, kiên nhẫn mười phần, đối Trúc Dư cũng coi là tương đối lưu lễ, như cái tự nhiên hảo phóng quý gia tiểu thư. Thằng đến lên sân tập luyện võ nghệ, yêu tộc mùi vị một cái liền lên đến, là thèm hắn thân thể chủ lực một trong. Thực lực cùng Thương Loan tại sàn sàn với nhau. Các nàng đã không trọng yếu. Trúc Dư liếc nhìn Lá đỏ, lại rời ánh mắt. Từ giờ trở đi, Cựu Phượng về Huyền ảnh thống lĩnh. Dựa vào cái gì? Lá đỏ nghẹn nào gào lên, giãy giụa lấy muốn thoát khỏi trói buộc, lại tốn công vô ích. Mơ tưởng, chúng ta chỉ nghe tôn chủ cùng chiến soái. Huyền ảnh, nàng tính là thứ gì? Một cái người từ ngoài đến. Tất cả nguyên bản tản mát tại màu xám không gian các nơi Cựu Phượng thuộc tộc, nghe vậy toàn bộ đống nhiên đứng lên, giận dữ hét lên. Mặc dù quần áo tả tơi, khí tức suy yếu, cái kia phần nguồn gốc từ huyết mạch cao ngạo cùng đối chủ cũ thói quen tính tôn tử, làm cho các nàng tại thời khắc này cùng chung mối thù. Các nàng mới không tin, bách chiến bách thắng tôn chủ cùng chiến soái sẽ thất bại. Nhất định là những người này dùng cái gì thủ đoạn bị ổi. Nhưng cỗ này vừa mới dâng lên phản kháng khí diễm, còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, vô hình khí thế tản ra. Đông đông đông, liên tiếp tiếng vang nặng nề về sau, tất cả đứng lên Cựu Phượng thuộc tộc, không có thể làm ra cái gì chống cự, toàn bộ chật vật không chịu nổi một lần nữa nằm sấp trở về. Thứ chi mở ra, liền ngẩng đầu đều trở nên dị thường khó khăn. Ngay cả ban đầu phát động công kích, bị định tại giữa không trung Thương Loan các nàng, cũng bị cô kia bỗng nhiên tăng cường lực lượng vô hình hung hăng nhấn đổ, phủ phục xuống đất, không thể động đậy. Màu xám trong không gian, vừa rồi còn quần tình xúc động phẫn nộ tràn diện, trong nháy mắt biến thành một mảnh khuất nhục phủ phục. Trúc Dư nhìn xem cái này chút bị áp chế cựu phượng tộc, thản nhiên nói, ta không phải tại hỏi thăm các ngươi ý kiến. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 481, ta cận kề cái chết. Chương 481, ta cận kề cái chết. Trong không gian màu xám, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả cựu phượng thuộc tộc đều bị lực lượng vô hình gắt gao nhấn trên mặt đất, không thể động đậy. Phẫn nộ, nhưng không thể nói quát đủ. Cường giả dẫm đầu kẻ yếu, cái này vốn là cựu phượng thói quen. Bị thực lực mạnh với mình tồn tại nhấn đổ, mặc dù làm cho các nàng giận không kèm được, nhưng cũng không có bao nhiêu không thể tiếp nhận tâm tình tại. Cựu phượng quy củ, chính các ngươi rõ ràng nhất. Trúc Dư thanh âm vang lên lần nữa, quanh quẩn tại mỗi một cái chim yêu trong lòng. Cường giả làm đầu, huyết mạch làm chứng. Kẻ thắng làm vua, kẻ bại cúi đầu. Hắn nhìn về phía lá đỏ, ta nhớ không lầm, đây là các ngươi dạy. Vậy cũng không phải nàng trở thành tôn chủ lý do. Bị nhấn trên mặt đất Thương Loan ra sức ngẩng đầu, tóc bạc tán loạn, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, khàn giọng chất vấn. Nàng cũng không phải là cửu phượng, cho dù có yêu thánh thực lực lại như thế nào, cửu phượng tôn chủ tôn bị, há lại bằng vào người hắn lực lượng liền có thể chiếm đoạt. Cái khác cửu phượng thuộc tộc mặc dù bị áp chế đến không cách nào mở miệng, nhưng ánh mắt bên trong vẫn bất cùng chất vấn, cùng Thương Loan không có sai biệt. Huyết mạch truyền thừa mang tới kiêu ngạo, cùng đối hoàng hy, phi vũ thâm căn cố đế kính sợ cùng trung thành, làm cho các nàng khó mà tiếp nhận một cái người ngoài không hàng làm đầu chủ. Trúc Dư nghe vậy, không hề tức giận, chỉ là cho Huyền Ảnh một ánh mắt. Huyền Ảnh hiểu ý nàng thậm chí không cần tận lực làm cái gì, chỉ là đưa tay. Một đoàn hừng hực màu vàng phượng hoàng lửa liền từ trong bàn tay nàng bay lên, cháy hừng hực. Hỏa diễm chớp mắt liền quyết tán, quét sạch toàn bộ không gian. Liệt diễm bên trong, một cái uy nghiêm màu vàng phượng hoàng triển khai hai cánh, tiếng phượng hót chấn thiên động địa. Nam dạp trên mặt đất cựu phượng thuộc tộc nhóm, tại cảm nhận được ngọn lửa kia khí tức trong nháy mắt, toàn bộ không tự chủ được run rẩy lên. Trúc Dư đã rút lui áp chế, nhưng các nàng ý nguyên phụ phục tại chỗ. Huyết mạch chỗ sâu nhất cộng minh cùng khuất phục, làm cho các nàng sinh không nổi một chút đối kháng suy nghĩ. Phẫn nộ cùng chất vấn, tại cái kia kim sắc phượng hoàng lửa hiện thân một cái chớp mắt liền tiêu tán. Cửu phượng bộ tộc, xưa nay thừa hành trực tiếp nhất quy tắc. Cường giả làm đầu, huyết mạch chí thượng. Cửu phượng huyết mạch, thực lực mạnh nhất, cái kia nàng chính là tôn chủ. Đầu này thiết luật, sớm đã dung nhập linh hồn của các nàng. Mặc dù trong lòng đối hoàng hy, đối phi vũ vẫn có tình cũ, mặc dù đối Huyền Ảnh cái này đã từ người ngoài vẫn còn khúc mắc cùng không cam lòng, nhưng ở cường đại như thế lực lượng trước mặt, thời khắc đó tại các nàng thực chất bên trong bản năng bắt đầu phát lực. Mà Huyền Ảnh mang cho các nàng kinh ngạc vui mừng không chỉ là phượng hoàng lửa. Nàng nhắm mắt, thân thức trở về thức hải. Trong biển lửa, một đạo tóc trắng bóng dáng đang ngồi ở dung nham bên trên, xem ra giống đang hờn dỗi. Chim chết Huyền Ảnh nhiệt tình kêu, trên mặt mang cười ngọt ngào, nhưng thấy thế nào đều dính điểm ác liệt. Cơ hội khó được, không ra gặp ngươi một chút bộ hạ cũ nhóm sao? Các nàng thế nhưng là rất tưởng niệm ngươi đây, cười hì hì, phản phất chỉ là tại thu xếp một trận làm cho người cảm động xa cách từ lâu trùng phùng đại hội. Phi Vũ đột nhiên xoay người, tóc trắng của Vũ, mắt đỏ bên trong thiêu đốt lên lửa giận, gắt gao trừng mắt về phía Huyền Ảnh, ngươi đi luôn đi. Huyền Ảnh, vẫn ở chỗ này giả mù sa mưa. Nàng phi một ngụm, âm thanh quát chuyện cho tới bây giờ, ngươi thế mà còn trông cậy vào ta tới giúp ngươi. Giúp ngươi cái này tính toán ta, lợi dụng ta hèn hạ chim nhỏ, đi thu phục ta thuộc hạ. Nam mơ đi. Phi Vũ ưỡn thẳng sống lưng, cho dù bị nhốt, cái kia phần thuộc về cựu phượng chiến soái kiêu ngạo cùng đoạn tuyệt vẫn như cũ không giảm một chút, ngạo nghễ nói, ta, Phi Vũ, thà rằng hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh, cũng sẽ không phối hợp các ngươi. Tuyệt sẽ không để cựu phượng, hướng ngươi cái tên điên này, còn có cái kia đàn ông tồi cúi đầu. Tuyệt. Không. Dứt lời, nàng bỗng nhiên xoay người một cái, dùng bóng lưng đối Huyền Ảnh, hai tay vây quanh, bóng lưng vô cùng kiên định. Huyền Ảnh nhìn xem nàng bộ kia thà chết chứ không chịu khuất phục quật cường bộ dáng, không những không buồn, nụ cười trên mặt ngược lại sâu hơn chút. Phải không? Vậy thì thật là đáng tiếc. Nàng thở dài một tiếng, thiếp thân nguyên bản còn kế hoạch các loại chuyện chỗ này, xin mời nguyên em gái giúp phí chút tâm tư, cho cái nào đó chim chết chế tạo riêng một bộ hoàn toàn mới thân thể đây. Nguyên em gái tay nghề, ngươi cũng biết. Nàng tạo thân thể, nói không chừng so nguyên chàng còn tốt khiến a. Đến lúc đó, cái nào đó chim chết liền có thể thoát khỏi cái này sợi tàn hồn quất cảnh, một lần nữa lấy chiến soái phong thái, tung hành thiên địa đâu. Phi Vũ bóng lưng cứng đờ, lỗ tai giật giật, nhưng lập tức phát ra một tiếng càng vang lên hừ lạnh, hừ. Ngươi cho rằng ta sẽ còn tin ngươi chuyện ma quỷ? Huyền Ảnh, thu hồi ngươi bộ này cho xiếc. Đồng dạng làm, ta sẽ không lên lần thứ hai. Nàng kinh bị nói. Muốn tin hay không? Huyền Ảnh không quan trọng nhún nhún vai, cũng xoay người, làm bộ muốn rời khỏi, thanh âm lại nhẹ nhàng truyền đến. A, đúng, còn có cái kia từ Hoàng Hy hồn thể bên trong chia ra tiểu Hy Linh. Ai, nhiều tinh khiết đáng yêu nha đầu, kế thừa Hoàng Hy thứ hai lực lượng cùng thiên phú, lại đối Hoàng Hy đầy cõi lòng oán hận. Lúc đầu nha, thiếp thân còn muốn, chờ đem nàng dưỡng tốt điểm, liền giao cho một vị nào đó thâm niên chiến soái đến tự mình dạy bảo. Nói không chừng có thể dạy dỗ cái trò giỏi hơn thầy tiểu chiến đẹp trai đây. Hiện tại xem ra là không cần, dù sao một vị nào đó cũng không quan tâm. Hy Linh, cái kia bị bọn hắn chia ra tiểu hoàng hy. Phi Vũ nắm chặt cánh tay. Huyền Ảnh lại tựa như không có chú ý tới phản ứng của nàng, tiếp tục dùng loại kia hứng hờ giọng điệu bổ sung, à, còn có hoàng hy cái kia tên điên còn lại tàn hồn. Tuy nói không có Hy Linh cái kia bộ phận bị điên hỗn độn, nhưng dầu gì cũng là bản thể nha. một vị nào đó tâm niệm muốn tìm trị báo thủ, đòi một lời giải thích, cơ hội cuối cùng này. Sách, xem ra cũng không có duyên phận gặp lại rồi. Hoàng Hy tàn hồn. Phi Vũ gắt gao cắn hàm răng. Hướng Hoàng Hy báo thủ, là nàng chấp niệm, thậm chí vì thế không tiếc hết thệ cùng Huyền Ảnh hợp tác. Bây giờ chị tàn hồn ngay tại trong tay đối phương, còn có cái kia Hy Linh. Không, không thể tin tưởng cái này chim ốc. Tuyệt không thể lại đến nàng làm. A, Phi Vũ ép buộc mình tỉnh táo, chút tài mọn. Ngươi cho rằng ném ra ngoài cái này chút, ta liền sẽ mắc lửa, liền sẽ khuất phục. Mơ tưởng, ta Phi Vũ coi như vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, cũng sẽ không lại thụ ngươi bài bố. Thanh âm của nàng chém đinh chặt sắt, bóng lưng thẳng tắp, không có bất kỳ vật gì có thể dao động quyết tâm của nàng. Huyền Ảnh đưa lưng về phía nàng, không tiếp tục thuyết phục cái gì, cười cười, rời đi mảnh này thức hải khu vực. Ý nghĩ của bản thể trở về sau, Huyền Ảnh mi tâm đột nhiên sáng lên một điểm chói mắt màu đỏ vàng tia sáng. Ngay sau đó, một đạo hơi có vẻ hư ảo, lại khí thế trương dương bá đạo nữ tử bóng dáng, từ cái này tia sáng bên trong bước ra, xuất hiện tại Huyền Ảnh bên cạnh thân giữa không trung. Nàng tóc trắng như lửa, mắt đỏ như máu, một bộ áo bào đỏ, chính là Phi Vũ. Sách, một đám không có nhãn lực ngốc chim. Phi Vũ hai tay ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy phía dưới quỷ phục Cửu Phượng tàng quân. Những cái tân chủ đều lằng nhà lằng nhằng. Cửu Phượng thuộc tộc nhóm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy đạo này linh hồn, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Chiến soái, là Phi Vũ chiến soái. Nàng còn sống. Thế nhưng là khí tức của nàng, các nàng đối đạo thân ảnh này quá quen thuộc. Trăm năm trước đó, chỉ huy các nàng chính là vị này lấy chiến lược hung hãn Cửu Phượng chiến soái. Chỉ là chiến soái không phải luôn luôn ấm áp sao? Làm sao như vậy cuồng? Thả. Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, mắt đỏ đảo qua phía dưới từng trương xa lạ mặt. Đây đều là đại tân sinh, sinh ra ở nàng sau khi chết, một cái cũng không biết. Tâm tình của nàng tựa hồ không tốt lắm, không kiên nhẫn phất phất tay, nghe lấy. Huyền Ảnh cái này nhỏ. Không, Huyền Ảnh điện hạ, bây giờ kế thừa bản chiến soái bộ phận lực lượng, xem như ta nửa cái người thừa kế. Nàng làm Cửu Phượng chủ, thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi ai dám cư phục, chính là cùng bản chiến soái không qua được. Chiến soái đều lên tiếng, các nàng còn có thể nói cái gì? Tuy nhiên cái này Phi Vũ so trong trí nhớ cái kia muốn thô lỗ, nhưng gương mặt này các nàng đối mặt mấy trăm năm, đều quen thuộc nghe theo mệnh lệnh của nàng. Phi Vũ hiện thân cùng tỏ thái độ, không khác cuối cùng một cây áp đảo lạc đà dâm dạng. Cần tuân chiến soái mệnh. Rất nhiều chim yêu nhãn bên trong địch ý dần dần tiêu tán, thay vào đó là phức tạp dãy rủa, cuối cùng hóa thành nhận mệnh ngầm đạm. Các nàng chậm rãi cúi đầu xuống, không còn ý đồ dãy rủa, thân thể vẫn như cũ phụ phục, tư thái cũng đã từ bị ép áp chế, biến thành ngầm thừa nhận thần phục. Kính chào, tôn chủ. Không biết là ai, cái thứ nhất dùng khô khốc thanh âm khàn khàn, khó khăn phun ra bốn chữ này. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, càng ngày càng nhiều thanh âm yếu ớt vang lên, hội tụ thành một mảnh khuất phục tiếng gầm. Kính chào tôn chủ. Ngọn lửa màu vàng chậm rãi thu liễm, Phi Vũ cũng không chút nào lưu niệm quay trở về Huyền Ảnh thức hải. Huyền Ảnh thu hồi ngoại phong khí tức, thần sắc bình tĩnh nhận lấy phần này thần phục. Nàng không nói gì thêm trấn an hoặc lời cảnh cáo, chỉ là đứng ở nơi đó, liền đã đầy đủ. Đại cục, tựa hồ đã định. Chờ một chút. Một cái khàn giọng lại dị thường bén nhọn thanh âm vang lên. Là Thường Loan. Áp chế lực lượng của các nàng tán đi, nàng cũng đứng lên, quật cường nhìn chằm chằm Trúc Dư. Cửu Phượng về ai, ta không còn được. Huyết mạch mạnh yếu, ta cũng nhận. Nhưng là, Trúc Dư, nàng cơ hồ là hét ra. Người ta ân oán vẫn chưa xong. Ban đầu ở sân luyện tập võ nghệ, ngươi đã đáp ứng ta, đối đãi ngươi tu vi đầy đủ, muốn cùng ta đường đường chính chính phân cái thắng bại. Lời này, ngươi còn nhớ đến? Chuyện này, xác thực có. Đó là trước đây thật lâu, tại Cửu Phượng huyễn cảnh bên trong, còn nhỏ yếu hắn, đối mặt vị này thèm hắn thân thể Cửu Phượng chiến tướng lần lượt luận bàn mười lúc. Từng nửa là không biết làm sao, nửa là nghiêm túc ứng thuận hứa hẹn, xem như kế hòa bình. Dừng một chút liền chậm đến bây giờ. Tự nhiên nhớ kỹ. Trúc Dư nhẹ gật đầu. Vậy liền hiện tại. Thương Loan giãy rồi lấy, ý đồ nhô lên sống lưng, cứ việc phí công, ánh mắt lại sáng đến kinh người. Thực hiện lời hứa của ngươi, cùng ta đánh một trận, đường đường chính chính phân cái thắng bại. Vô luận kết quả như thế nào, ta nhận. Trúc Dư nhìn xem Thương Loan bộ kia đánh bạc hết thảy, chỉ vì cầu một trận chiến bướng bỉnh bộ dáng, biểu lộ lại trở nên có chút cổ quái. Nhớ không lầm, ban đầu ở Cửu Phượng sân luyện tập võ nghệ định ra cái kia luận võ phân thắng bại ước định lúc, tiền đặt cược nội dung giống như có chút đặc thù. Người thua giống như phải đáp ứng bên thắng một cái yêu cầu, mà Thương Loan lúc ấy đưa ra yêu cầu là nếu như Trúc Dư thua liền phải thành thật cho nàng làm loại yêu, nếu là nàng thua liền trái lại phục thị hắn. Hiện tại Thương Loan đột nhiên chuyện xưa nhắc lại, Trúc Dư ngược lại không cho rằng nàng là thật còn đối cái kia tiền đặt cược có ý nghĩ gì hoặc là tính toán cái gì. Nha đầu này tính tình thẳng, không có quá nhiều quanh co, hơn phân nửa chính là đơn thuần muốn cùng hắn đường đường chính chính đánh một trận, đem cái này miệng nhẫn nhịn trăm năm nuốt nặng ra, đem cái kia chưa từng thực hiện ước định cho chấm dứt. Nghĩ được như vậy, Trúc Dư không có lập tức đáp ứng Thương Loan khiêu chiến, mà là lắc đầu. Thương Loan, người ta bây giờ chênh lệch quá xa, luận võ không có chút ý nghĩa nào. Vì sao a? Thương Loan trong mắt lửa giận càng tăng lên, kích tướng nói, ngươi sợ? Rõ ràng như vậy phép kích tướng đối ta vô hiệu. Trúc Dư cười cười, ngươi muốn cùng ta luận võ, hoàn thành ước định ban đầu, phần này tâm tình ta hiểu, ước định ta cũng vẫn nhớ. Nhưng hiện thực là, ngươi bây giờ là ngũ cảnh, mà ta đã nhập thánh cảnh, ở giữa cách không thể vượt qua là trời. Giờ phút này giao đấu, vô luận ta có hay không áp chế tu vi, đối ngươi mà nói, đều chưa nói tới công bằng, càng chưa nói tới thắng bại. Cùng nó hiện tại truy cầu một cái chú định không chút huyền niệm thất bại kết quả, không bằng trước an tâm tu luyện, hiệu mệnh tại ảnh nhi dưới trướng. Các ngươi Cửu Phượng đem thường trú Tây vực biển lớn, tương lai chú định sẽ không thái bình, đại chiến, ma luyện cũng sẽ không ít. Đây chính là ngươi tăng cao tu vi cơ hội tốt. Đợi đến ngươi đủ mạnh, mạnh đến có tư cách chân chính đứng ở trước mặt ta lúc, lại đến khiêu chiến ta. Dù sao vẫn hơn bây giờ bị một cái ý niệm trong đầu liền tùy tiện nhấn đổ, không phải sao? Thương Loan siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, nghiến chặt hàm răng. Nàng rất muốn phản bác, rất muốn liều lĩnh xông đi lên, dù chỉ là đụng phải góc áo của hắn cũng tốt. Nhưng lý trí nói cho nàng, Trúc Dư nói đến mỗi một chữ đều là sự thật. Thánh cảnh, đó là nàng bây giờ ngưỡng vọng đều không nhìn thấy đỉnh độ cao. Tiếp tục dây dưa, ngoại trừ tự rước lấy nhục, không có chút ý nghĩa nào. Tràn đầy không cam lòng cùng chấp niệm, còn có điểm này không thể nói rõ ràng cảm xúc phức tạp, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng nặng nề thở dài. Như vậy, đáp án chỉ có một cái. Nàng căng cứng bả vai chậm rãi sụ xuống, nắm chặt nắm đấm cũng chậm chậm buông ra. Ta, rõ ràng. Nàng mặt hướng Huyền Ảnh, quỳ một gối xuống đất, lấy Cửu Phượng bộ tộc đối mặt người ở vị trí cao tiêu chuẩn nhất lễ tiết, thấp giọng nói, "Thương Loan, nguyện hiệu trung Huyền Ảnh điện hạ." Nghe theo điều khiển, tuyệt không hài lòng, mà cũng là tại Thương Loan khuất phục về sau, thưa thớt, từng cái bóng dáng đi theo quỳ sát xuống. Gặp Cửu Phượng tàn quân rốt cục triệt để quy tâm, Trúc Dư đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Một đạo màu xanh sóng nước tràn qua toàn bộ màu xám không gian, êm ái lướt qua mỗi một cái Cửu Phượng thuộc tộc thân thể. Sóng nước những nơi đi qua, trong cơ thể các nàng bởi vì trăm năm dày vò, tranh đấu, cùng đốt hồn sau di chứng mang tới nỗi khổ riêng cùng ám thương, đều bị vớt lên. Đau đớn rất là làm dịu liên đối lấy trên tinh thần mọi bệnh cùng căng cứng cũng thư giãn không ít. Nguyệt Dân sẽ vì các ngươi tại biển lớn xác định chuyên môn ở lại cùng khu vực hoạt động. Trúc Dư thanh âm vang lên theo, an tâm ở đây chỉnh đốn, tu luyện. Không chỉ có như thế, lý do an toàn, Giáng Ly sẽ còn tại về sau vì các nàng gieo xuống đồng tâm cổ. Ma Huyền Ảnh một đạo phân hồn cũng biết ở lại nơi đây, thống lĩnh các nàng. An bài thỏa đáng, Trúc Dư cuối cùng nhìn thoáng qua quỳ một gối xuống đất, túi đầu nắm chặt nắm đấm không biết đang suy nghĩ cái gì Thương Loan, không nói thêm gì nữa, cùng Huyền Ảnh liếc nhau. Hai người thần thức chậm rãi giảm đi, rời đi mảnh này pháp khí không gian. Bên ngoài, phòng yên tĩnh. Trúc Dư cùng Huyền Ảnh đồng thời mở mắt. Đi thôi, Trúc Dư đứng người lên, đối Huyền Ảnh nói, đi cùng Tuyết Nhi các nàng hội hợp. Bên này tạm thời không thành vấn đề. Chuẩn bị một chút, chúng ta nên trở về Đại Viêm. Huyền Ảnh gật đầu, nàng nhẹ nhàng ừ một tiếng, theo Trúc Dư cùng nhau đi ra ngoài. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 482, trời sập. Chương 482, trời sập. Các vị, lại đưa đến nơi này đi. Biển lớn, thành thị dưới mặt đất cửa vào, ánh trăng thủy tinh cấu trúc hùng vĩ cổng vòm phía dưới. Trúc Dư mang theo tứ nữ, hướng tề tụ nơi này tiễn đưa nguyện dân nhóm chính thức tạm biệt. Nguyện dân nhóm tuy có không bỏ, lại càng nhiều là thành kính chúc phúc. Tại bọn họ nhận biết bên trong, mấy vị này không chỉ có là nguyện dân quý khách, càng là mẫu thần tại thế gian đệ tử cùng người đại diện bọn họ tôn kính xuất phát từ nội tâm. Các vị, biển lớn sự tình tạm cáo đoạn, chúng ta cần trở về Đại Viêm xử lý sự việc cần giải quyết. Nơi đây, vậy làm phiền các vị hao tâm tổn trí chăm sóc. Trúc Dư đối cầm đầu trưởng lão cùng một đám nguyệt dân cao tầng, chắp tay nói ra. Trưởng lão dẫn đầu chúng nguyệt dân không người đáp lễ, Trúc Dư đại nhân, chư vị đại nhân xin yên tâm. Mẫu thần chiếu cố nơi, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực thủ hộ. Nguyện chư vị đại nhân chuyến này thuận lợi, ánh trăng với bạn. Liên tại bọn hắn chuẩn bị quay người bước vào thông hướng mặt đất thông đạo lúc, trưởng lão giống như là chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói, Trúc Dư đại nhân, còn có một chuyện bẩm báo. Lúc trước tại Nguyệt Thần giống trước tính tu lúc, ngẫu nhiên đạt được một chút mơ hồ gợi ý liên quan đến đại nhân mệnh vận. Tựa hồ Phương Đông đang có cùng ngài mệnh vận chặt chẽ tương liên chi đại sự phát sinh, cần phải cẩn thận. Vận mệnh tương quan. Trúc Dư bước chân dừng lại, nghiêm trọng như vậy. Nguyệt Dân xem bói gợi ý, trên bản chất không phải liền là sư tôn chiêu hoa tại giả thần giả quỷ. A không, là biểu hiện ra thần lực cho tín đồ chỉ dẫn sao? Bọn chúng nhìn thấy báo trước hơn phân nửa chính là sư tôn muốn cho bọn chúng nhìn thấy tin tức mạnh mẽ. Cho nên hắn lập tức đem tâm thần tiến vào thức hải, trực tiếp hỏi chiêu hoa, sư tôn. Ngài đây là lại thấy cái gì? Không phải đại sự gì, còn cuốn cái ngoặc để nguyệt dân đến truyền lời. Chiêu Hoa duy trì tư thế tính toán, không có mở mắt, thanh âm linh hoạt kỳ ảo nói, việc này chớ có hỏi nhiều. Sau khi trở về, ngươi tự nhiên liền sẽ biết được. Việc này chuyện này rất quan trọng, chính là sư phụ cũng không dám trước thời hạn lộ ra. Lời nói này đến thần thần bí bí. Trúc Dư tâm tình trong nháy mắt ngưng trọng lên. Sư tôn Chiêu Hoa mặc dù ngẫu nhiên có chút ác thú vị, không quá đáng tin cậy, nhưng ở chân chính mấu chốt việc lớn bên trên, chưa hề mở qua nói đùa, càng sẽ không cố làm ra vẻ huyền bí. Có thể làm cho nàng đều dùng tới không dám nhắc tới trước lộ ra chuyện này rất quan trọng dạng này chứ, thậm chí không tiếc thông qua nguyệt dân đến mịt mờ nhắc nhở. Việc này tuyệt đối không thể coi thường. Rời khỏi thức hải, Trúc Dư thần sắc đã nghiêm túc lên. Bên cạnh tứ nữ cũng nhận ra được hắn cảm xúc biến hóa, cùng vừa rồi Bạch Ngọc trưởng lão cái kia lời nói. Lang Quân, Tô Tấn Tuyết trước tiên mở miệng, như Phương Đông thật có không biết biến số, không bằng ngươi trước tiến vào tuyển cơ phương tiểu thế giới tạm lánh, từ chúng ta đi đầu trở về dò xét. Không sai, Huyền Ảnh cũng nói, nếu là vận mệnh tương quan, chưa chắc là chuyện tốt. Phu quân không cho sơ thất, lại để tiểu thế giới làm vẫn, đối lại chúng ta tra ra tình huống, lại tính toán. Giáng Ly cùng Nguyên Phồn Sĩ dù chưa ngôn ngữ, nhưng hơi hơi gật đầu, hiển nhiên cũng là ý tưởng giống nhau. Không được. Trúc Dư lại là cự tuyệt, nếu là cùng ta vận mệnh tương quan, vậy ta càng không nên trốn đi. Là phúc thì không phải là họa tránh không qua. Ta Trúc Dư, còn không tin trên đời này có cái gì phiền phức, là chúng ta mấy người hợp lực đều không giải quyết được. Hú hồ, trước y đi tọa chấn kinh thành, anh ba chấn thủ trung tâm, Đại Viêm bây giờ vững như thành đồng. coi như thật có cái gì mưa gió, chúng ta liên thủ cũng không lật được trời. Gặp Trúc Dư thái độ kiên quyết, không có chút nào lùi bước ý, Nguyên Phồn Sí bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn là không tiếp tục khuyên. Lấy Trúc Dư thực lực hôm nay, nàng xác thực không cách nào lại ép buộc hắn cái gì. Chỉ bất quá, nếu thật không có cách nào dự liệu cực đoan nguy hiểm xuất hiện, nàng cũng không để ý lần nữa vận dụng một chút thủ đoạn phi thường. Chắc hẳn bên cạnh mấy vị chị em này, đến lúc đó cũng biết rất tình nguyện phối hợp nàng a. Đã như vậy, vậy liền theo em trai Châu nói. Giáng Ly kéo lại Trúc Dư cánh tay, trong mắt nhưng cũng không có bao nhiêu lo lắng, chị cũng muốn nhìn xem là cái gì việc lớn dám đến quấy chúng ta một nhà thanh tịnh. Trúc Dư gật đầu thật mạnh, hướng Nguyệt Dân trưởng lão cuối cùng gật đầu thăm hỏi, liền dẫn tư nữ hóa thành ánh sáng lấp lánh ngút trời. Tiễn biệt đám người chưa hoàn toàn tán đi, Sinh Hoàng, Đan Linh cùng số ít mấy cái được cho phép đi ra tiễn đưa yêu tộc đại biểu, cũng đứng tại xa hơn một chút địa phương, đưa mắt nhìn Trúc Dư đám người rời đi. Nhìn về phía chân trời biến mất ánh sáng lấp lánh, thần sắc khác nhau. Trở về đi, Sinh Hoàng nói, Huyền Ảnh Điện hạ phân thân còn tại phía dưới chờ lấy đây. Đúng. Đan Linh sức dạng, nhưng còn không đợi nàng nhón quay người, một ngọn gió đầy tớ nhân dân ngã lăn xuống đất bóng dáng xuất hiện tại cửa ra vào. Tiểu Bạch, còn không trở về, Nguyệt Dân nhóm nhận ra nó, hiếu kỳ nói, ngươi làm sao mới trở về? Đi làm cái gì? Tiểu Bạch cũng lảng ngơ đầu, một mặt không hiểu, nó rời đi núi Đại Hoang sau gắng sức đuổi theo, treo non lội suối, vừa trở về chỉ thấy các tộc nhân tụ tại cửa ra vào, đây là tại chuẩn bị nghi thức hoan nghênh. Trúc Dư đại nhân bọn hắn đâu? Bọn hắn nói sẽ tới trước một bước, để cho ta nói cho các ngươi đem nghi thức hoan nghênh làm được càng náo nhiệt một chút, bọn hắn còn chưa tới à? Trưởng lão cùng cái khác Nguyệt Dân nghe vậy, đều có chút dở khóc dở cười. Một vị cao giai tế tự ôn nhu nói, Tiểu Bạch, ngươi đã về trễ rồi. Mẫu thần đã trở về, buổi lễ long trọng vừa mới kết thúc. Ngươi không thể gặp phải. Mẫu thần trở về. Mắt trắng nhỏ con ngươi trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ta tại núi Đại Hoang gặp phải Trúc Dư đại nhân thời điểm, hắn không có sách cái này gốc dạ à. Ta cũng chỉ gặp được nữ nhi của hắn. Con gái? Tất cả mọi người là sững sờ, chung quanh cái khác Nguyệt Dân cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Cái gì con gái? Trúc Dư đại nhân con gái? Chúng ta chưa từng thấy a Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Hoặc là gặp cái gì khác? Tuyệt đối không có. Nó lớn tiếng nói, tiểu cô nương kia tóc trắng, mắt xanh, đẹp đặc biệt, mặc màu trắng váy nhỏ. Tuyệt không có khả năng nhìn nhầm. Nó càng miêu tả, chung quanh Nguyệt Dân nhóm sắc mặt thì càng cổ quái, ánh mắt từ nghi hoặc dần dần chuyển thành chấn kinh, phía sau cùng tướng mạo rõ xét. Tóc trắng, mắt xanh, quần trắng. Cái này miêu tả, ngoại trừ hình thể là hài đồng. Cái khác, không phải là bọn chúng chi cao vô thượng mẫu thần. Chiêu Hoa đại nhân đặc thù sao? Chẳng lẽ nói, mẫu thần nàng, cùng Trúc Dư đại nhân, có một đứa con gái. Tất cả Nguyệt Dân, toàn bộ đứng chết chân tại chỗ, há to miệng, nửa ngày nói không nên lời một câu, chỉ cảm thấy tín ngưỡng cùng quan niệm về thế giới đều nhận được trước đó chưa từng có trùng kích. Sinh Hoàng cùng Đan Linh ở một bên nghe được như lọt vào trong sương ngủ, nhưng nhìn Nguyệt Dân nhóm bộ kia trời sập rung động bộ dáng, cũng ý thức được Tiểu Bạch mang về tin tức này, chỉ sợ so vừa rồi cái gì kia vận mệnh tiên đoán còn muốn mạnh mẽ được nhiều. Tiểu Bạch một mặt mờ mịt nhìn xem đột nhiên hóa đá các tộc nhân, nháy nháy mắt, cái kia, ta có phải hay không? Nói cái gì không nên nói. Tĩnh mịch kéo dài ước chừng 3-4 cái hô hấp. Sau đó, Nguyệt Dân trong đội ngũ buộc phát ra một trận bén nhọn nổ đùng. Nhất định phải lập tức gặp mặt mẫu thần, hỏi thăm thần dụ. Cái này sao có thể? Nhưng Tiểu Bạch miêu tả đến, nhanh đi thần điện. Nguyệt Dân nhóm tựa hồ tập thể nhận lấy to lớn tín ngưỡng trùng kích, rốt cuộc không lo được dáng vẻ, cũng bên cạnh còn đứng lấy Xích Hoàng các loại yêu tộc, từng cái kinh hô, phần phật hướng lấy thần điện phương hướng chạy như điên. Tiểu Bạch bị biến cố bất thình lình làm cho càng thêm mờ mịt, nâng lên móng vuốt gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Nó lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng dạng bị một màn này làm cho có chút luống cuống, đứng tại chỗ tiến thối không phải Xích Hoàng, Đan Linh các loại yêu tộc, tò mò hỏi, "Hả? Các ngươi làm sao ở chỗ này? Các ngươi không phải còn tại ngồi xổm đại lao sao? Ai đem các ngươi thả ra tới?" Xích Hoàng cùng Đan Linh liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương không biết làm sao. Xích Hoàng cười khổ một cái, khe khẽ lắc đầu, "Cái này..." Nói rất dài dòng. "Đại Viêm, kinh thành chết không?" Bởi vì vậy thì nói không tỉ mỉ lại phân lượng cực nặng vận mệnh xem bói Trúc Dư một nhóm năm người trong lòng đều kéo căng lấy một cây dây cùng, lo lắng kinh thành có biến, lòng chỉ muốn về. Bọn hắn một đường không còn lưu luyến, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, so tiến về Tây vực lúc nhanh mấy lần, thậm chí nửa đường cũng không có ở núi Ngân Phong phòng tuyến dừng lại, trực tiếp hướng phía Đế Đô phương hướng phi nhanh. Quan sát tòa này hùng cứ trung nguyên hùng vĩ Đế Đô, mắt đi tới, vẫn như cũng là một phái phồn hoa cường thịnh, ngay ngắn trật tự cảnh tượng. Trên đường phố rộng rãi dòng người như dệt, các loại không chu dựa theo cố định đường thủy trên không trung bình ổn xuyên qua. Phố chợ ồn ào náo động, cung quyết uy nga, không có chút nào náo động hoặc dị thường khí tức. Trên đường, Trúc Dư lại thông qua Ngọc Giản đưa tin cùng võ trước ý địa liên hệ mấy lần, đạt được hồi phục thủy chung là hết thảy mạnh khỏe kinh thành yên tĩnh chính sự như thường. Cái này khiến Trúc Dư nghi ngờ trong lòng càng dày đặc. Cái gọi là vận mệnh tương quan việc lớn rốt cuộc chỉ cái gì? Chẳng lẽ là chưa phát sinh? Hoặc là, dấu ở mảnh này phồn hoa phía dưới, liên hổ tử cùng anh ba đều không thể phát hiện. Mang theo đầy bụng nghi ngờ, Trúc Dư một đoàn người tiến vào kinh thành kết giới phạm vi. Bọn hắn đã sớm báo cho võ trước y hôm nay đến. Đến đây nên tiếp là nữ quan Nguyệt Nghi. Nàng đã ở chỗ cửa thành chờ. Nguyệt Nghi gặp qua Trúc Dư đại nhân, gặp qua các vị thánh nhân. Nguyệt Nghi quy củ hành lễ, thần sắc giống nhau thường ngày kính cẩn, chỉ là giữa lông mày tựa hồ so ngày xưa nhiều hơn mấy phần vi diệu ý cười. Nguyệt Nghi, hết thảy tốt không? Nữ đế bệ hạ đâu? Trúc Dư sau khi hạ xuống, lập tức hỏi, ánh mắt liếc nhìn một phía. Hồi đại nhân, bệ hạ mạnh khỏe, đại viêm mọi việc cũng trôi chảy. Nguyệt Nghi mỉm cười trả lời, lại tránh đi cụ thể chi tiết, nghiêng người dẫn đường. Bệ hạ đã ở trong cung chờ lâu ngày, mời đại nhân cùng các vị thánh nhân theo Nguyệt Nghi đi vào. Gặp nàng lần này làm dáng, Trúc Dư trong lòng nghi hoặc càng sâu, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Một đoàn người leo lên Nguyệt Nghi chuẩn bị xong hoàng thất không chu, hướng phía hoàng cung phương hướng bình ổn bay đi. Thuyền được trên đường, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu quan sát, đường phố cảnh tường hòa, chợ búa tiếng nghị luận mơ hồ có thể nghe. Lấy Trúc Dư đám người khả năng nghe, có thể bắt được phía dưới bách tính trà dư tiểu hầu nói chuyện. Chủ đề nhiều quay chung quanh gần đây Tây vực chiến sự, trong ngôn ngữ tràn ngập đối đại viêm quân uy tự tin cùng đối Man Di không biết tự lượng sức mình dễ cận, nghiễm nhiên một phái quốc thái dân an, vạn bang triều bái thịnh thế khí tượng. Thấy thế nào, đều không giống như là có việc lớn đến dáng vẻ. Huyền Ảnh, Tô Tất Tuyết, Nguyên Phồn Sĩ, Giáng Ly từ nữ hai bên trao đổi lấy ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng không hiểu cùng hiếu kỳ. Cái kia đồ bỏ xem bói, đến cùng chỉ cái gì? Trúc Dư cũng là nghi hoặc không hiểu, nhịn không được lần nữa tiến vào thức hải. Sư tôn, cái này đều đến chỗ rồi, ngài dù sao cũng nên cho điểm gợi ý à? Đến cùng chuyện gì? Vẫn là nói căn bản không có phát sinh. Ngài chẳng lẽ đùa ta chơi đâu? Không muốn lần này Chiêu Hoa đáp lại so lần trước nhiệt tình rất nhiều, gấp cái gì? Chờ lấy là được. Đến tự nhiên biết. Đừng muốn lại hỏi. Thanh âm nghe lấy vừa thẹn lại giận. Dứt lời, liền triệt để yên tĩnh lại, đảm nhiệm Trúc Dư như thế nào kêu gọi cũng không còn đáp lại. Sư tôn đây cũng là làm sao vậy? Giọng điệu này. Làm sao nghe được có điểm gì là lạ? Giống như là bị ai chọc phải, lại không tốt phát tác. Trúc Dư trong lòng nghi ngờ chưa tán. Hắn rời khỏi thức hải, chân mày níu chặt hơn. Phi thuyền xuyên qua trùng điệp cung cấm, chậm rãi đáp xuống nội cung bến cảng. Thân thuyền chưa hoàn toàn dừng hẳn, Trúc Dư liền đã trông thấy phía dưới một đạo quen thuộc bóng dáng đứng chắc tay, chính là Võ Hoài Du. Anh ba, như thế nào là lão nhân gia ông ta tự mình đến tiếp? Hổ từ đâu? Chính sự coi là thật như thế bận rộn, liền điểm ấy công phu đều rút ra không được. Trúc Dư đè xuống trong lòng nghi hoặc, cùng tứ nữ cùng nhau hạ không chu. Anh ba, Trúc Dư tiến lên chào. Võ Hoài Du vẻ mặt tươi cười, tiến lên giữ chặt Trúc Dư cánh tay, trên dưới quan sát tỉ mỉ, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng. Khí tức hùng hậu, quả thật thánh cảnh. Ha ha ha. Trời phù hộ ta đại biêm, trời phù hộ ta võ gia. Lại thêm một trống trời chủ lớn. Không phải lo rồi. Không phải lo rồi. Hắn cũng không truy hỏi Trúc Dư tại Tây vực cụ thể trải qua cùng kinh ngộ, chỉ là đơn thuần vì hắn đột phá cảm thấy cao hứng. Trúc Dư trong lòng ấm áp, cùng anh ba hàn huyên vài câu, liền nhịn không được hỏi, anh ba, trước y ở đâu? Thế nhưng là trong triều có khẩn yếu công việc thoát thân không ra. Võ Hoài Du nghe vậy, nụ cười trên mặt trở nên có chút ý vị thâm trường, hắn vô Trúc Dư bà bay, bắt đầu bán cái nút, trước y ở nha đầu kia à. Những ngày qua thật là có chút mệt nhọc, đang tại tẩm điện nghỉ ngơi đây. Nàng biết các ngươi hôm nay trở về, đã đợi đợi đã lâu. Đi thôi, ta mang ngươi tới. Mệt nhọc. Nàng không nên tại tẩm điện ngủ ngon sao? Võ Hoài Du không có giải thích quá nhiều, dẫn Trúc Dư năm người xuyên qua trùng điệp cùng khuyết hành lang, trực tiếp đi tới nữ đế tẩm cùng chỗ bên trong huyện. Đến trước cửa điện, Võ Hoài Du lại dừng bước, ra hiệu chính Trúc Dư đi vào, mang trên mặt một loại ngươi đi vào liền biết ý cười, chính các ngươi vào xem đi, lão phu sẽ không quấy rầy. Nói xong, lại thật xoay người phiêu nhiên mà đi, liền Nguyệt Nghi cũng không có theo tới. Chỉ là che miệng cười khẽ. Trúc Dư cùng tứ nữ liếc nhau, nghi ngờ trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Làm gì đâu, thần thần bí bí. Đẩy ra hờ khép cửa điện, đi vào nội thất, xuyên qua một đạo bức rèm, hậu viện cảnh tượng đập vào mi mắt. Thời gian buổi chiều, ánh nắng ôn hòa. Trong đình viện mùi hoa nước núi, bóng cây lăng lư. Một tấm phủ lên mềm mại gấm đệm trên ghế nằm, thân mang rộng rãi thoải mái dễ chịu quần dài màu đỏ nữ đế võ trước ý đi, chính lười biếng nghiêng người dựa vào. Nàng tóc dài không phức tạp đường viền, chỉ là tùy ý dùng một cây ngọc châm kéo lên, mấy sợi tóc rối rủ xuống bên tóc mai. Ánh nắng vẩy vào trên người nàng, vì cái kia tập váy đỏ dắt lên một tầng nhu hòa biển vàng, cũng chiếu sáng trên mặt nàng cái kia bôi ôn nhu điểm tĩnh nhàn nhạt ý cười. Trúc Dư ánh mắt rời xuống, rơi vào nàng hai tay trùng điệp trên bụng. Bụng dưới, Trúc Dư ánh mắt dừng lại tại cái kia rõ ràng đường cong bên trên, đại não ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Tựa hồ lúc này mới phát giác được bọn hắn đến, võ trước ý ỉa mở mắt. Nàng nhìn về phía đứng chết chân tại chỗ Trúc Dư, lại nhanh chóng quét mắt phảng phất bị định thân bốn vị chị em tốt, ý cười làm sâu sắc, vuốt ve bụng dưới, ôn nhu nói, "Phu quân, ngươi trở về, ta cùng em bé đều đang đợi ngươi đây." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 483, ngươi liền nói có đúng hay không a? Chương 483, ngươi liền nói có đúng hay không a? Hải, em bé, cái này hai chữ để Trúc Dư mộng tại chỗ. Mặc dù cùng võ trước y thì sớm đã có muốn cái hoàng tử kế hoạch, lại xuất phát Tây vực trước không ít vì chuyện này vất vả, chính võ trước y thì càng là treo ở bên miệng, đem hết tất cả bộ liếng. Nhưng coi là thật trông thấy cái kia có chút nhô ra đường cong lúc, Trúc Dư vẫn là nhất thời không có phản ứng kịp. Vui, tự nhiên là vui, chính là cảnh tượng không đúng lắm nha. Không đợi hắn tiêu hóa cái này bạo tạc tính chất tin tức, cái chán liền bắt đầu đổ mồ hôi, phía sau lưng một mảnh lạnh bướt, lạnh nóng đan sen, văng hỏa lưỡng trọng tiên. Cũng không phải là tâm hắn tự khuấy động đến mất khống chế biên giới, mà là sau lưng các nương tử cũng khó nén kích động, khí thế bạo phát. Không có hoàn toàn nhằm vào võ trước ý liễu, càng nhiều là chấn kinh, ngạc nhiên, cùng bị vượt lên trước một bước cảm xúc trùng kích vào bản năng phản ứng. Trúc Dư đứng ở chính giữa, bên trái sóng nhiệt bức người, bên phải lạnh thấu xương, trước có nữ đế ôn nhu cười mịn, sau có bốn vị nương tử khí thế hùng hổ. Cung điện tại cái này mấy cỗ siêu việt bình thường thánh cảnh đụng nhau khí thế giới, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, cột nhà bên trên bụi đất tuôn rơi rơi xuống, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ngoài điện, Võ Hoài Du cùng Nguyệt Nghi cũng không đi xa, chỉ là thối lui đến xa hơn một chút hành lang uốn khúc chỗ ngặt. Nguyệt Nghi nhìn xem cái kia hơi rung nhẹ đại điện, còn có cái kia làm cho người run sợ uy áp, dáng tươi cười biến mất, gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh vẫn như cũ ung dung lão tổ. Lão tổ, đây là làm sao vậy? Sẽ không xảy ra chuyện a? Cái này không đúng sao? Trúc Dư đại nhân phát hiện bệ hạ có thai, không nên vui vẻ mới đúng sao? Cố khí thế này là chuyện gì xảy ra? Nàng ngược lại không lo lắng Trúc Dư, chủ yếu là lo lắng đang có mang nữ đế. Võ Hoài Du một tay chắp sau lưng, một tay nhẹ vô về râu dài dưới hàm, vẫn là bộ kia bình chân như vại tư thế. Hắn bức Nguyệt Nghi biết càng nhiều nội tình liên quan tới Trúc Dư bên người vậy giúp ta nữ nhân thân phận chân thật cùng thực lực, ha ha cười nói, không sao, không sao. Lao tứ tâm lý nắm chắc. Thú hổ. Trước Y Lìa nha đầu kia đã dám làm như thế, tự nhiên cũng liệu đến lần này cục diện, lại nhìn là được. Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng cũng phân ra tâm thần, điều động hoàng cung hộ pháp đại trận, bảo đảm nội bộ trò đùa trẻ con sẽ không thật đem phòng ở phá hủy, hoặc là làm bị thương vị bên trong kia trọng điểm bảo hộ đối tượng. Trong điện, đối mặt Huyền Ảnh cùng Tô Tấn Tuyết hai nữ bỗng nhiên bạo phát khí thế khủng bố, nằm tại trên giường em võ trước Y Lìa lại là sừng sững không sợ, đồng thời dáng tươi cười không giảm. Nàng thậm chí không có ngồi dậy, vẫn như cũ duy trì bộ kia lười biếng thoải mái dễ chịu tư thái, một cái tay còn nhẹ nhẹ vỗ về bụng dưới. Chỉ là cặp kia ôn nhu mắt phượng trong lúc lơ đãng đảo qua từ nữ, đáy mắt lướt qua thuộc về người thắng cùng nữ đế phong dòng, cùng nho nhỏ đắc ý hừ hừ nàng lần nữa lộ ra một cái xinh đẹp dáng tươi cười, đối Trúc Dư ôn nhu nói, còn ngẩn người làm cái gì? Chẳng lẽ lại là vui vẻ ngây dại? Ta, trời ơi, không cần Trúc Dư có động tác, dáng ly cái thứ nhất lấy lại tinh thần, trên mặt cấp tốc một lần nữa phủ lên bộ kia dịu dàng ôn nhu dáng tươi cười. Nàng váy tím lắc nhẹ, cười duyên dáng đi tiến lên mấy bước, vừa lúc ngăn tại Huyền Ảnh, Tô Tấn Tuyết cùng võ trước Y Lìa ở giữa, thanh âm nhu đến có thể chảy ra nước, các vị em gái, đây là làm cái gì đây? Làm sao đột nhiên phản ứng lớn như vậy? Trước Y Lìa em gái đang có mang, đây chính là thiên đại hỷ sự nha. Chúng ta nên vui vẻ mới đúng, làm sao ngược lại giống như là muốn đánh nhau. Nhanh, đều đem khí thế thu một chút, chớ có đã quay giày em gái cùng trong bụng tiểu điện hạ. Nàng vừa nói xong, vừa tự nhiên mà vậy đi đến võ trước Y Lìa giường em một bên, thân thiết sát bên nàng ngồi xuống, đưa tay cầm võ trước Y Lìa một cái khắc nhàn rỗi tay. Mắt tím bên trong tràn đầy lo lắng cùng hiếu kỳ, trước Y Lìa em gái, thật sự là chúc mừng ngươi. Chuyện vui lớn như vậy, làm sao cũng không nói trước cùng chúng ta chị em điện thoại cái. Mau cùng chị nói một chút, đây là chuyện khi nào nha. Nhìn ngươi khí sắc này, nhất định là điều dưỡng đến vô cùng tốt. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, thời gian sợ là không ngắn a. Võ trước Y Lìa cũng thuận thế lộ ra một cái mang theo ngượng ngùng nhưng lại không thể che hết đủ cười ngọt ngào, oán trách nhìn Trúc Dư một chút, tùy ý dáng ly nắm tay, thanh âm êm dịu, lao tỉ tỉ quan tâm, con của chúng ta. Đã có 4 tháng rồi. 4. Trúc Dư lại là giật mình, cấp tốc hồi tưởng thời gian. Từ bọn hắn rời đi kinh thành tiến về Tây vực đến bây giờ, cũng không có lâu như vậy. Trước khi đi đêm đó, mặc dù cũng có giao lưu, nhưng thời gian không chính xác. Lại tính toán thời gian, đó không phải là lần đầu tiên thời điểm. Tại trên Long ỷ lần kia có. Ý vị này, tại bọn họ xuất phát trước, nữ đế liền đã có bầu. Chỉ là thời gian còn thấp, bọn họ đều là chưa từng phát hiện. Khá lắm. Lần thứ nhất xâm nhập giao lưu, được trúng thưởng. Hiệu suất này, không khỏi cũng quá cao điểm. Chết không được. Chắc không được về sau dùng thẻ ngọc thông tin lúc, nàng biểu hiện như vậy kỳ quái, liền khí chất cũng thay đổi. Từ mai hùng nhưng ở trước mặt hắn sẽ khờ hề hề nữ đế, biến thành một cái xem ra không hiểu nhu hòa thành thục nữ nhân. Nguyên lai, nguyên nhân ở chỗ này. Khi đó, ngay tại dưỡng thai đi, mà nghe được võ trước Y Lìa nói thời gian, Huyền Ảnh cùng Tô Tấn Tuyết sắc mặt càng là đặc sắc xuất hiện. Huyền Ảnh mắt đỏ cơ hồ muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm võ trước Y cái kia hơi gồ lên bụng dưới, răng ngà thầm cắn. Tốt, nguyên lai khi đó, thậm chí tại mình cùng cái này hổ nha đầu luận bàn trước đó, nàng liền mang thai phu quân em bé. Thậm chí khả năng vẫn là một kích phải trúng. Cái kia còn đánh mạnh như vậy, cũng không sợ có nguy hiểm. Mặc dù chính Huyền Ảnh đối em bé không hứng thú lắm, nhưng nhìn thấy những nữ nhân khác trước có bầu, trong lòng Y Nguyên không thể tránh khỏi một trận khó chịu. Nhất là cái này không hợp thói thường hiệu suất. Tô Tấn Tuyết cũng là âm thầm nắm chặt nắm đấm, cảm thấy cái kia bôi đường còn phá lệ chói mắt. Cùng Huyền Ảnh không giống nhau, nàng là ảo tưởng qua cùng Trúc Dư thành gia hậu sinh mà dục nữ. Dù sao nàng là tại nhân tộc bình thường xã hội trưởng thành, từ nhỏ nữ lúc phương tâm ngầm cho phép, liền khát vọng có một ngày có thể cùng hắn danh chính ngôn thuận tiến tới cùng nhau, làm một đôi thần tiên quyến lữ, chờ thêm đủ thế giới hai người, liền sinh một cái có bọn hắn cộng đồng huyết mạch em bé. Chỉ là về sau yêu tộc xâm lấn, âm dương lưỡng cách, lúc gặp lại thực lực sai biệt to lớn, không cách nào thay nén, nguyên lai suy nghĩ cũng tạm thời gác lại. Bây giờ Trúc Dư rốt cục cũng bước vào thánh cảnh, cùng một cấp độ thay nén dòng dõi có hy vọng, Tô Tấn Tuyết tâm tư lại linh hoạt lên, nhưng cân nhắc đến muốn lấy phân thần quản lý kiếm tông, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lúc này mang thai có hại thực lực, liền lại đè xuống suy nghĩ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này võ trước Y Lìa, cái này tiểu đầu hổ. Vậy mà vô thanh vô tức, chạy tới các nàng tất cả mọi người đằng trước. Thậm chí đoạt chạy hơn mấy tháng. Tức chết ta vậy. Bất quá. Nghĩ đến Trúc Dư cái kia không hợp thói thường tỷ lệ chính xác, lại vừa nghĩ tới dưới đất thành đoạn kia giao phong thời gian, trước trước sau sau 14 ngày đại chiến, nàng sẽ không phải vậy. Tô Tấn Tuyết vô ý thức đè lại bụng dưới, phản phất nơi đó thật sự có một cái tiểu sinh mệnh tại này sinh bên trong. Nguyên Phồn Sĩ ngược lại là bình tĩnh nhất một cái. Cái này chút không thuộc về nàng quan tâm phạm vi bên trong, thậm chí còn hướng võ trước ý lìa gật đầu, chúc mừng.
Cảm ơn.
Nguyên tỷ tỷ, võ trước ý lìa cũng thận trọng gật đầu nói, đại viêm bên này còn nhiều hơn lao tỷ tỷ hao tâm tổn trí mới là. Giáng Ly mới đầu dáng tươi cười cũng cứng ngắc lại một cái trước mắt, mắt tím hiện lên một chút u quang, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Võ trước ý lìa mu bàn tay, 4 tháng, vậy nhưng thật sự là muốn thật tốt chúc mừng em gái. Đầu 3 tháng điều quan trọng nhất, chúng ta lại không thể hầu ở bên người em gái, thực sự hổ thẹn. Em gái nhưng ngàn vạn phải bảo trọng cơ thể, không cần thiết phi công. Chị chuyện này, bây giờ quốc sự có lao tổ lo liệu, em gái bất quá là nằm trong cung hưởng thành phúc thôi. Võ trước Y Lìa cũng lập tức tiến vào trạng thái, trở tay nắm chặt Giáng Ly tay, một bộ thông tình đạt lý, hiểu rõ đại nghĩa bộ dáng, chân thành khiêm tốn nói, các chị cùng phu quân tại Tây vực vì thiên hạ bôn ba, lao tâm lao lực, em gái ta không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể nằm tại cái này trong thâm cung dành chờ, trong lòng gấp lại không làm được gì, nên hổ thẹn chính là em gái mới đúng. May mắn được lao tổ cùng các vị thần công phụ tá, mới không có để phía sau ra loạn gì, không có kéo các ngươi chân sau. Em gái chớ có như thế từ nhẹ. Giáng Ly nắm tay của nàng, lực đạo có chút tăng thêm, nụ cười trên mặt càng phát ra nhu hòa động lòng người. Không có em gái tọa chấn kinh thành, thống ngự tứ phương, vững chắc đại cục, chúng ta ha có thể tránh lo âu về sau tại Tây vực buông tay hành động. Em gái chi công, không thua kém một chút nào tiền tuyến tướng sĩ chém giết nhau. Chị trong lòng, một mực là cảm kích. Chị, em gái. Hai nữ cầm tay nhìn nhau, ánh mắt giao hội, tình chân ý thiết, giọng điệu động dùng, tốt một bức cảm động sâu vô cùng, chị em đồng tâm, lẫn nhau thông cảm ấm áp hình tượng. Không biết, thật muốn vì cái này trong thâm cung chân thành tha thiết tình nghĩa cúc một thanh nước mắt nóng hổi. Chỉ có Trúc Dư ở bên cạnh thấy khỏe miệng co giật, giờ khóc giờ cười. Chị cái này vừa dỡ nghiện, là lại nổi lên. Với lại diễn kỹ càng phát ra thuần thục, này cảm xúc chuyển đổi, cái này lời kịch bản lĩnh, đơn giản không thể bắt bẻ. Nếu là nàng nắm hổ tử cái tay kia, trong bóng tối so tài lực đạo có thể hơi tùng một chút như vậy, thì càng giống như. Trúc Dư mắt sắc nhìn thấy, hai nữ giao hát tay, đốt ngón tay chỗ đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trên mu bàn tay thậm chí mơ hồ có gân xanh lại hiện ra. Thế này sao lại là chị em cầm tay, rõ ràng là trong bóng tối phân cao thấp, so đấu tay lực. Trúc Dư hiểu rất rõ Giáng Ly. Nàng có lẽ là mấy vị nương tử bên trong, đối em bé chấp niệm xấu nhất một cái. Cái kia chút nghe nói có thể gia tăng thụ thai tỷ lệ mang thai linh đan nàng cũng không biết dùng qua bao nhiêu, lại nghiên cứu cải tiến qua bao nhiêu phiên bản. Nam Cương sinh dục xuất nghe nói đều bởi vì cái này chút bản cải tiến mang thai linh đan cùng cái khác một chút trợ mang thai cổ xuất hiện mà tấn mạnh dâng lên. Đại Viêm cùng Nam Cương hợp tác bên trong, liền có quan hệ với cái này chút gia tăng sinh dục xuất linh vật mậu dịch. Uy lực có thể thấy được luồn đốn. Tiến về Tây vực trước đó, nàng còn từng đầy cõi lòng mong đợi cùng hắn nhắc tới, nói cảm ứng được một loại nào đó điểm lành cảm thấy bọn hắn rất nhanh liền sẽ có em bé. Cái kia đúng là có em bé, đây là thật đoán chắc. Chính là không tại trong bụng của nàng. Trúc Dư cơ hồ có thể tưởng tượng đến, giờ phút này chỉ cái kia hoàn mỹ nụ cười dưới mặt nạ, nội tâm sợ là đã rời sông lớp biển, ngũ vị tạp trần. Phía sau Huyền Ảnh cùng Tô Tấn Tuyết, cảm xúc đồng dạng quấy động. Huyền Ảnh mắt đỏ hiếp chỉ còn một đường nhỏ, Tô Tấn Tuyết hàn khí cơ hồ muốn đem không khí xung quanh đều đông kết. Chỉ có Nguyên Phồn Sí, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Nhưng người nào biết cái này bình tĩnh bề ngoài bên dưới cất giấu cái gì cái vật. Nhỏ thế giới châu ngọc phía trước, hắn cũng không dám lại đem Nguyên Phồn Sí coi như không có bất kỳ xung động nào hành vi hoa trắng nhỏ. Cho nên, đây chính là sư tôn Chiêu Hoa thông qua nguyệt dân miệng tiên đoàn đến, cùng hắn vận mệnh tương quan việc lớn. Một cái, chạy xôi hắn huyết mạch em bé, sắp đản sinh tại thế. Trúc Dư hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Nói không khiếp sợ là giả dối, làm người hai đời, đây cũng là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa sắp trở thành cha. Một loại trước đó chưa từng có cảm xúc phức tạp, xông lên đầu. Hắn nhắm mắt lại, lại mở ra. Thuộc về hắn tính tâm lực lần nữa nhộn nhạo lên, lướt qua mỗi một cái kích động trong lòng người. Đã làm yên lòng mấy vị nương tử dục dịch lửa giận cùng phức tạp nỗi lòng, cũng làm cho chính Trúc Dư viên kia bởi vì đột nhiên xuất hiện cha thân phận mà có chút bối rối tâm, cấp tốc chấn định lại. Bị cố này ấm áp lực lượng bọc võ trước ý liễu, cũng cảm giác trong lòng chợt nhẹ, thân thể đều khoan khoái không ít. Nàng dương mắt, nhìn về phía chính hướng nàng đi tới Trúc Dư, trên mặt lộ ra một cái rõ ràng rất nhiều dáng tươi cười, hướng hắn vươn tay, rốt cục đến thánh cảnh. Trúc Dư bước nhanh về phía trước, tự nhiên nắm chặt tay của nàng. Thuận thế tại giường em trước ngồi xổm người xuống, cùng nàng nhìn thẳng. Hắn cẩn thận tường tận xem xét lấy nàng rõ ràng mượn mà một chút, lại tăng thêm một chút nhu hòa cùng phong tình gương mặt xinh đẹp, nhẹ gật đầu, thanh âm cũng ôn hòa lại, "Đúng vậy à, ngươi tựa hồ cũng sắp." Võ trước ý địa khí tức, sắc thực đã đứng yên tại lục cảnh đỉnh phong, chỉ kém một cái thích hợp thời cơ, liền có thể gõ mở thánh cảnh cánh cửa. Chỉ là lần này mang thai, sợ là muốn chỉ hoãn không ít thời gian. Tu vi đột phá thường thường cần tĩnh tâm thể ngộ, bế quan trùng kích, thời gian mang thai hiển nhiên đối với mấy cái này ảnh hưởng. Võ trước ý địa lại lắc đầu, trong mắt lóe ra hạnh phúc hào quang, không sao, đáng giá. Một cái cùng con của hắn, Đại Viêm hoàng tử, vốn chính là nàng mong muốn, đã là tình cảm kết tinh, cũng là tương lai người thừa kế. Cứ việc lấy nàng niên kỷ cùng tu vi, coi như về sau đụng đại vận, một mực không thể đột phá thánh cảnh, cũng đủ sống mấy trăm năm, không cần vội vã quan tâm người thừa kế một chuyện. Nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Nàng và Trúc Dư chưa thành hôn việc này cũng không tính được phiền phức. Có lao tổ dốc hết sức ủng hộ, tăng thêm Trúc Dư thực lực bản thân, ai có thể nói một chữ không? Tiếc nuối duy nhất chính là đến cùng là không thể tại bọn họ trở về trước đột phá thánh cảnh, lại cho hắn cùng mấy vị chị tốt một kinh hỉ, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Chí ít các chị cùng hắn đều bị bọn hắn đứa bé thứ nhất chuyện này cảm động đến. Đáng giá. nàng dẫn Trúc Dư tay, nhẹ nhàng đặt tại nàng cái kia có chút hở ra trên bụng. Trúc Dư tay cứng xuống, sau đó, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ êm ái đem lòng bàn tay dán vào đi lên, ngừng thở, hết sức chăm chú đi cảm giác. Cách mềm mại vải áo, hắn tựa hồ có thể cảm giác được, nơi đó chính dựng dục một cái cùng hắn huyết mạch tương liên tiểu sinh mệnh. Đó là con của hắn. Chân thật bất hư. Một loại chưa bao giờ có rung động, để hắn nhất thời nói không ra lời. Giáng Ly thì tại một bên, dáng tươi cười càng phát ra dịu dàng vừa vặn, phản phất vừa rồi cái kia trong bóng tối so tài một màn chưa hề phát sinh. Nàng nhẹ nhàng buông ra cùng võ trước Y Lì nắm tay nhau, nhìn xem hai người, nói ra, lần này, thế nhưng là nhà chúng ta thiên đại hỷ sự. Em gái lần đầu có thai, lại là hoàng thất huyết mạch, liên quan đến trọng đại, vạn không thể có nửa điểm sơ suất. Chị ta hiểu sơ chút Nam Cương Vu y thuật, đổi chỗ lý thân thể, an thai dưỡng khí cũng có chút tâm đắc. Nhược muội em gái không chê, chị nguyện vì em gái cẩn thận điều trị một phen, định để em gái thời gian mang thai thư thái, bình an trôi chảy, sinh cái khỏe mạnh, trắng trắng mập mập tiểu điện hạ. Em trai cũng thế, nàng lại đối Trúc Dư nói, đều muốn làm cha người, cũng không thể còn giống như trước như vậy sơ ý chủ quan. Nữ tử thời gian mang thai, thân thể biến hóa vi diệu, cảm xúc cũng dễ chấn động, cần phá lệ cẩn thận che chở. Còn có đỡ đẻ, hậu sản điều trị rất nhiều công việc, ngươi một đại nam nhân, sợ là hoàn toàn không hiểu. Một hồi, theo chị đến, chị đem một chút chăm sóc thai phụ yếu điểm, cùng Nam Cương chuyển thừa càng thêm ổn thỏa đỡ đẻ pháp môn, đều chuyển thụ cho ngươi. Bên ngoài cái này chút chân tay long nóng thái y, đến cùng không bằng người trong nhà yên tâm, ngươi cứ nói đi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 484, ngươi nhìn phía sau ngươi đâu? Chương 484, ngươi nhìn phía sau ngươi đâu? Đỡ đẻ. Trúc Dư nghe vậy sững sờ, nhìn về phía Giáng Ly. Chị, ngươi, liền cái này đều sẽ. Hắn biết Giáng Ly tinh thông vu y dược để ý, nhưng cái này đỡ đẻ, có phải hay không quá bất hợp lý? Tại Nam Cương lúc ấy, chưa nghe nói qua có thần vu tự mình đỡ đẻ linh đồng a. Nếu thật có không được trắng trợn tuyên truyền. Giáng Ly che miệng cười khẽ, ánh mắt lưu chuyển, hiểu sơ thôi. Sống được 5 tháng lâu, thấy cũng liền nhiều chút. Huống chi, lúc trước Nam Cương bị vu ngôi cái kia lão yêu bà thai họa đến thập thất cửu không, dân sinh khó khăn, một bộ lùi bại quan cảnh. Chị thân là thần vu, cũng không thể chỉ hiểu tế tự cầu phúc, tự nhiên là cái gì đều phải học một điểm, y dược, đỡ đẻ, thậm chí làm nông dệt, bao nhiêu đều đọc lướt qua, mới có thể che chở một phương con dân. Nàng dừng một chút, nói ra, huống hồ, chị biết mấy loại Nam Cương đặc hữu ấm bổ thuốc hay, dược tính ấm áp lại hiệu lực bất phàm, nhất là cố bản bồi nguyên, có thể bảo vệ em gái thể cốt, giảm bớt thời gian mang thai hao tổn, vu đại nhân em bé đều có ích. Võ trước y lìa mặt ngoài dáng tươi cười không thay đổi, nhưng trong lòng thì run lên, cảnh giác lên. Nàng cũng không dám tùy tiện ăn vị này tâm tư thâm trầm trị cho thuốc. Thần vu Giáng Ly hiển hách hung danh nàng thế nhưng là nghe qua. Vị này ấm áp trị trong tay nhân mạng, so với các nàng mấy cái cộng lại đều nhiều. Với lại, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nàng và Giáng Ly cũng không có quan hệ cá nhân, trước đây cái sau tại kinh thành lúc cùng nàng cũng không tính sốt ruột. Hiện tại như vậy quan tâm, sợ là từ em bé đến. Ngược lại không lo lắng nàng thật làm cái gì chuyện nguy hiểm, nhưng lấy Nam Cương vu cổ quỷ dị, dạy vò nàng hai lần sợ là không thể thiếu. Nàng nhẹ nhàng vô Giáng Ly tay, lời nói dịu dàng khước từ nói, chỉ có lòng. Chỉ là em gái thân thể này, tự có trong cung thái y tự tỉ mỉ chăm sóc, Nguyệt Nghi cũng biết an bài thỏa đáng, tất cả ẩm thực dùng thuốc đều có lệ mà theo, không dám làm phiền chị hao tâm tổn sức. Chị mới từ Tây vực trở về, một đường màn trời chiếu đất, phải nên cực kỳ tự thoại nghỉ ngơi mới là. Em gái sao lại nói như vậy? Giáng Ly ôn nhu nói, dáng tươi cười không có kẽ hở, người ta chị em, vì sao phân hai bên? Chị trái phải cũng là đứa nhỏ này di nương, vì em gái làm chút đủ khả năng chuyện, đó là hẳn là, sao có thể tính làm phiền? Nàng nói xong, liền thuận thế đứng người lên, nhẹ nhàng vịn võ trước y để bà bay, để nàng một lần nữa dựa vào giảm trên giường, em gái lại an tâm nằm, chớ có suy nghĩ nhiều lo ngại. Chị cái này đi ngự hiệu thuốc nhìn xem, nếu có dùng được dược liệu liền trước chuẩn bị. Dứt lời, nàng không còn cho võ trước y từ chối cơ hội, cũng không để ý Trúc Dư khuyên can, đứng dậy, nhìn xem một bên vẫn như cũ khí tức căng cứng Huyền Ảnh cùng Tô Tất Tuyết, khuyên nhủ, Ảnh Nhi em gái, Tuyết Nhi em gái, các ngươi cũng tới giúp nắm tay tốt không? Nhiều người lực lượng lớn, cũng miễn cho chị một người bận bịu bên trong phạm sai lầm. Các ngươi đều là người chính mình, có các ngươi nhìn xem, em gái dùng thuốc cũng càng an tâm đúng không? An tâm ở đâu? Nữ đế trong lòng an thầm. Hai vị này còn kém đem không cam tâm viết trên mặt. Mặc dù Trúc Dư luôn cảm thấy chị bất thình lình nhiệt tâm phía sau khả năng có ý định khác, nhưng giờ phút này trong điện bầu không khí vi diệu, làm cho các nàng tạm thời rời đi cái này kích thích nguyên yên tĩnh một chút, tựa hồ cũng không phải chuyện xấu. Thú hồ, Giáng Ly lời nói cũng tìm không ra khuyết điểm. Trúc Dư cũng đứng người lên, đi đến Huyền Ảnh cùng Tô Tấn Tuyết bên người, đưa tay nhẹ nhàng ôm vai của các nàng ấm giọng nói, chị nói không sai. Người trong nhà tâm ý, mới là nhất làm cho người yên tâm. Các ngươi cũng đúng lúc cùng chị học một ít dược lý, tìm hiểu một chút thời gian mang thai công việc. Tương lai, các ngươi nếu có mang thai lúc, cũng có chút kinh nghiệm, không đến mức luống cuống tay chân. Huyền Ảnh thân thể mới đầu cứng ngắc lại một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh lại. Thuận thế dựa tiến Trúc Dư trong ngực, ngẩng mặt lên, lộ ra một cái kiểu mị lại hiền lành ý cười, phảng phất vừa rồi cái kia suýt chút nữa thì muốn bạo tẩu không phải nàng, thanh âm cũng ngọt một chút, phu quân nói rất đúng là nên thật tốt học một ít. Chị có mệnh, thiếp thân sao dám không theo. Vừa vặn cùng chị học một ít cái này điều trị đạo, nhưng chị nhưng chớ có ghét bỏ thiếp thân ngu dốt, không thông dược lý, sợ là không giúp đỡ được cái gì, ngược lại thêm phiền đầu Tô Tấn Tuyết không có nhiều lời, chỉ là nhìn chằm chằm trên giường em tư thái bông lỏng, dáng vẻ trang nghiêm võ trước ý liền một chút, lại lườm Trúc Dư một cái, sau đó hơi hơi gật đầu, xem như đáp ứng. Giáng Ly thỏa mãn gật đầu, tiến lên một tay một cái, thân thiết kéo lên Huyền Ảnh cùng Tô Tất Tuyết, hai người thân thể cũng hơi cứng xuống, nhưng chưa phản kháng. Lại quay đầu hướng võ trước Y Dị trầm trầm cười, em gái cực kỳ nghỉ ngơi, chúng ta lập tức trở về. Nói xong, liền dẫn Huyền Ảnh cùng Tô Tất Tuyết, thước tha là lướt ra tầm điện. Chỉ bất quá ba nữ tư thế có chút khó chịu. Mà Nguyên Phồn Sĩ Y Nguyên không hề bận tâm, chỉ là nhắc nhở Trúc Dư một câu, đừng quên kế hoạch của chúng ta tại thiên điện chờ ngươi. Nói xong cái này chút chính sự, nàng đối võ trước Y Dị hơi hơi gật đầu, chúc mừng bệ hạ. Xin bảo trọng phụ thể. Sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người cũng rời đi tầm điện. Trong nháy mắt, tầm điện bên trong liền chỉ còn lại có Trúc Dư cùng võ trước Y Dị hai người. Bất quá, Trúc Dư trong lòng rõ ràng, chuyện này hiển nhiên không xong. Ác chiến, chỉ sợ không thể tránh được. Bên trong đan điền, Cổ Sinh Sôi tựa hồ cũng cảm ứng được chủ nhân sắp gặp phải nghiêm trọng khảo nghiệm, đang điên cuồng phun ra nuốt vào linh khí, đã có phá kén thế. Cổ A Trúc Dư nhìn xem các nàng rời đi phương hướng, trong lòng mặc niệm. Tiếp đó, liền dựa vào ngươi. Đợi Cổ Sinh Sôi hoàn thành lần lột xác này, hắn sức khôi phục, lực bền bị thậm chí một số phương diện sức chiến đấu, tất nhiên đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Đến lúc đó, coi như chị đem tồn kho bí dược toàn bộ dùng tới, hắn cũng có lòng tin một thương tiêu phiên. Bất quá, vậy cũng là nói sau. Hiện tại, hắn xoay người, vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh tốt biểu lộ, một đôi có lực cánh tay ngọc liền từ sau lưng vòng tới, ôm chặt lấy eo của hắn. Cơ hồ là tại cánh cửa cài đóng trong nháy mắt, võ trước Y Lệ bộ kia đoan trang ôn nhu, mẫu nghi thiên hạ hoàn mỹ dáng tươi cười lập tức tan đi. Nàng thật dài thoải mái một miệng lớn khí, cả người trọng lượng đều đặt ở Trúc Dư trên lưng, phát ra một tiếng kêu rên. Nhưng mệnh chết ta. Trúc Dư vội vàng xoay người, cẩn thận tiếp được nàng ngã mặt thân thể, thuận thế đưa nàng ngồi chỗ cuối bế lên, đi đến giường êm bên cạnh nhẹ nhàng buông xuống, để nàng sát lại thoải mái hơn chút, lúc này mới dở khóc dở cười hỏi, làm sao vậy? Vừa rồi không cũng còn tốt tốt. Ta nhìn ngươi cùng với các nàng diếu võ Dương Ai thời điểm, thế nhưng là đắc ý lắm đây. Nào có khoe khoang võ trước Y gì trong ngực hắn vặn bèo bốn éo, tìm cái càng hài lòng tư thế, lẩm bẩm phản bác. Ta chỉ là quá nhớ ngươi nhóm nha, trông thấy các ngươi bình an trở về, trong lòng vui vẻ, tự nhiên là chân tình bộc lộ một cái. Người tốt nhất là Trúc Dư liếc nàng một chút. Võ trước Y gì không nhìn hắn ánh mắt, hoặc bắt chừng mắt nhìn, lại nói, coi như các nàng giận thật à, muốn ồn ào, cái này còn không có ngươi sao? Phu quân nàng ngón tay chọc chọc Trúc Dư ngực. Đây chính là ngươi thân cốt đủ, ngươi nhận tâm nhìn các nàng làm loạn. Không được che chở hai mẹ con chúng ta. Ngươi đem các nàng nói đến cùng không nói lý con mụ điên. Trúc Dư bị nàng này cũng đánh một bừa cào thuyết pháp chọc cười, nhẹ nhàng méo méo chóp mũi của nàng. Cũng không phải chỉ là sao? Võ trước Y ở trong lòng nhíu môi, âm thầm cô, nửa năm trước đem chữ Châu dãy núi đều đánh cũng có, khiến cho đất rung núi chuyển, không phải là mấy vị kia chỉ tốt. Đương nhiên, lời này nàng không nói ra, chỉ là hừ hừ hai tiếng, lại đi Trúc Dư trong ngực rụt rụt. Trúc Dư không biết trong nội tâm nàng oán thầm, ôm nàng phong nhuận chút thân eo, nói khẽ, mấy tháng này, vất vả ngươi. Có hay không chỗ đó đặc biệt khó chịu? Nâng lên cái này, võ trước Y coi như hăng hái, lập tức bắt đầu kể khổ, đương nhiên là có. Ngươi không biết ta qua là ngày gì? Nàng bẻ ngón tay, từng mục một cửa trách, không thể luận động. Lao tổ cùng Nguyệt Nghi mỗi ngày giống nhìn phạm nhân nhìn ta chằm chằm. Ta nghĩ tại trong ngự hoa viên chạy hai vòng giãn gân cốt, đi nhanh hai bước đều muốn bị nhắc tới nửa ngày. Ngay cả ta thích nhất đùi cừu nướng và rượu ngon đều bị nghiêm ngặt hạn chế, nói là khô nóng kích thích. Trong miệng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Tồi tệ nhất là, không, có thể. So, võ. Nàng nói đến chỗ kích động, thậm chí huy vũ một cái nắm đấm, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thương của ta, súng đều không cho ta đường địch. Nói là sợ ta ngửa tay, làm bị thương mình cùng con. Ta đường đường hoàng đế đại viêm, chấn tây quân chủ soái. Bất quá là trong bụng nhiều mấy lượng thịt, có như thế yếu ớt sao? A, có sao? Nàng càng nói càng kích động, gương mặt phím hồng, hoàn toàn quên mình giờ phút này là cái cần tĩnh dưỡng thái phụ. Bộ kia xoa tay, kích động bộ dáng, phản phất một giây sau liền muốn lao ra sân luyện tập võ nghệ thiếu phiên 10 cái 8 cái khối lỗi. Trúc Dư bị nàng bất thình lình trở mặt cùng liên tiếp tính trẻ con phản nàn làm cho sức sở, tiếp lấy bật cười ra tiếng, trong lòng cái kia căng cứng dây cùng, cũng triệt để nới lòng. Tốt tốt, biết chúng ta bệ hạ chịu ủy khuất. Trúc Dư ôm nàng, giống dỗ tiểu hài nhẹ nhàng lay động. Chờ ngươi sinh xong, thân thể triệt để dưỡng tốt, muốn làm sao ăn đuổi cửu nướng, muốn làm sao luyện súng luật võ, ta đều cùng ngươi, có được hay không? Đến lúc đó chúng ta đi sân luyện tập võ nghệ, đánh bao lâu đều tùy ngươi. Cái kia còn có rất lâu đây. Võ trước Y Lìa bất mãn lẩm bẩm, nàng nắm chặt Trúc Dư cổ áo, con ngươi đi lòng vòng, đột nhiên toát ra cái to gan chủ ý, mắt phượng sáng long lánh mà nhìn xem hắn. Nếu không, ngươi bây giờ liền bồi ta qua hai chiêu. Ngay tại đây trong viện, chạm đến là thôi. Lão tổ cùng ngươi quan hệ tốt, ngươi theo giúp ta luyện tập hắn khẳng định một mắt nhắm một mắt mở, Nguyệt Nghi cũng không dám nói chuyện. Ngươi bây giờ là thánh cảnh, ra tay khẳng định có chừng mực, khống chế lấy lực đạo chơi với ta nghịch súng, coi như hoạt động một chút gân cốt, há không đẹp quá thay? Đẹp cái răng quá thay. Trúc Dư lúc này bác bỏ nàng cái này ý nghĩ hao huyền chủ ý cản bẫy. Ngươi bây giờ cái gì thân thể? Vạn nhất có cái sơ suất, đập lấy đụng, hối hận cũng không kịp. Nghi cũng đừng nghĩ. Ai nha liền bồi ta đùa giỡn một chút mà võ trước Y gì không dung tha, nắm lấy cánh tay của hắn lung lay. Ngươi thương pháp tốt, thu chín thành chín lực đạo, như là kiếp trước chúng ta luận bàn như thế, nhẹ nhàng so tay một chút, coi như theo giúp ta giải buồn, hoạt động một chút cứng ngắc xương cốt. Ta để Nguyệt Nghi vụng trộm điều tra sách thuốc, đều nói lúc này đùa nghịch súng không ảnh hưởng, chỉ cần chú ý có chừng có mực lực đạo, khát mệt mỏi liền tốt, không có việc gì nàng nói xong, thậm chí còn ý đồ sử dụng không biết từ cái nào chuyện bên trong học được cực kỳ lạnh nhạt sứt sẹo nũng nịu đại pháp, cố gắng hướng Trúc Dư nháy nháy mắt, ý đồ ném cái mị nhãn. Nhưng mà, cái kia thực sự không gọi được là mị nhãn. Chỉ thấy nàng nhíu lại hai đầu anh khí lông mày, hai cái xinh đẹp mắt vượng đồng thời dùng sức nhanh chóng nháy đến mấy lần. Ánh mắt dường như muốn làm ra vũ mị hình, lại bởi vì quá tận lực cùng khẩn trương, lộ ra càng giống là một cái mắt cận thị đột nhiên hái được mắt kính, cố gắng muốn nhìn rõ nơi xa đồ vật buồn cười bộ dáng. Thuộc về là bệnh mắt phàm bảo. Trúc Dư, hắn trầm mặc 2 giây, sau đó không lưu tình chút nào vươn tay, một thanh đệ xuống nàng cả trương ý đồ lạ lơi đưa tình mặt, đem viên kia không an phận đầu nhẹ nhàng đẩy trở về. Không được. Hắn nói đến không có chút nào khoan nhượng, chỉ bất quá nín cười, chuyện này không có thương lượng. Ô, lớn, lớn mật. Võ trước ý liền bị án lấy mặt, phát ra hàm hồ kháng nghị. Một kế không thành, lại xảy ra một kế. Nàng bắt đầu chơi xấu, thanh âm buồn buồn từ bàn tay hắn bên dưới truyền đến, cái kia, vậy ta tâm tình không tốt, kìm nén đến hoảng. Trong sách thuốc cũng đã nói, thai phụ tâm tình tích tụ, ưu tư quá nặng sẽ ảnh hưởng em bé. Ngươi cũng không muốn ta cả ngày giàu dĩ không vui, đến lúc đó sinh cái mặt khổ qua tiểu gia hỏa. Trúc Dư bị nàng cái này hung hăng càn quấy ngụy biện cho tức giận cười. Đều nói người đàn bà chưa ngốc 3 năm, cũng không biết hổ tử đây là đã bắt đầu bị ảnh hưởng, vẫn là vốn là dạng này. Trúc Dư buông tay ra, nhìn xem nàng tấm kia tràn ngập ta không cao hứng nhanh hống ta không hống ta liền náo mặt, đột nhiên sinh lòng một kế. Được, đã bệ hạ tâm tình không tốt, ảnh hưởng long thể an khang. Vì phu nơi này, ngược lại là có cái điều hòa biện pháp. Cái gì? Võ trước y tò mò mở to hai mắt. Sau đó đã nhìn thấy một ngón tay tại trong mắt phóng đại, điểm vào gáy của nàng bên trên. Ngươi! Nói còn chưa dứt lời, thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ ôn lương thoải mái dễ chịu lực lượng thuận mi tâm tràn vào, ý thức trong nháy mắt trở nên có chút mông lung phiêu hốt. Nàng thậm chí không kịp hỏi nhiều nữa một câu, mỹ mắt liền không bị khống chế khép lại, nghiêng đầu một cái, dựa vào Trúc Dư bả vai, ngã đầu liền ngủ. Hô 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 đều tiếng hít thở rất nhanh vang lên. Trúc Dư cẩn thận đưa nàng để nằm ngang tại trên giường êm, kéo qua mền gấm cẩn thận đắp kín. Nhìn xem nàng ngủ sau lộ ra phá lệ điểm tinh thậm chí có chút ngu đần gương mặt lúc ngủ, nhịn không được túi người, tại nàng chân bóng trên trán nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn. Thật tốt ngủ một giấc đi, ở trong mơ. Để ngươi đánh cái đủ. Hắn vừa rồi cái kia một chỉ, không chỉ là để nàng chìm vào giấc ngủ, càng là tại nàng trong ý thức cấu trúc một cái có thể thích làm gì thì làm luận võ so chiêu hào động. Ở trong mơ, nàng có thể thỏa thích thi triển thương pháp, đại chiến 300 hiệp, còn không dùng lo lắng thương tới tự thân. Làm xong cái này chút, Trúc Dư lại lặng lặng nhìn nàng một hồi, xác nhận nàng ngủ rất say, khí tức bình ổn, lúc này mới đứng người lên, sửa sang lại một cái áo bảo, quay người đi ra tầm điện. Nên đi. Nhìn xem các chị. Lấy hắn đối mấy vị tiên nương tử hiểu rõ, nhất là chị dáng ly cái kia nhìn như dịu dàng kỳ thực tâm tư bách chuyển tính tình, cùng ảnh nhi, Tuyết Nhi các nàng bị nhanh chân đến trước bị đè nén, chuyện này tuyệt không có khả năng cứ như vậy tùy tiện bỏ qua. Các nàng mới vừa rồi bị sai khiến đi hỗ trợ chuẩn bị dữ liệu, cũng bao không phải thật sự đi hỗ trợ. Trúc Dư trực tiếp hướng phía Thái Y viện chắc điện hiệu thuốc phương hướng đi đến. Nơi đó là trong cung dự trữ dược liệu, cung cấp các thái y nghiên cứu chế thuốc địa phương, bình thường có chút thanh tĩnh. Nhưng khi hắn đẩy ra hiệu thuốc cửa chính lúc, bên trong lại không có một ai. Các loại dược liệu phân loại, bày ra chỉnh tề, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc, nhưng không thấy ba nữ bóng dáng, thậm chí liền cái chăm sóc dược liệu công nhân đều không có. Quá an tĩnh. Trúc Dư cất bước đi vào. Cùng cụt. Hiệu thuốc cửa tự động đóng lên. Cùng lúc đó, không sáng lắm gian phòng đống nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó, sau lưng Trúc Dư, bóng mờ nồng nặc nhất chỗ, một đôi yêu dị mắt tím sáng lên, trong bóng đêm phát sáng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 485, muốn chết chương 485, muốn chết. Trúc Dư bước chân ngừng lại tại chỗ, không có lập tức quay người. Hắn có thể cảm nhận được sau lưng cái kia đạo tầm mắt nóng rực, cơ hồ muốn đem hắn xuyên thủng. Một cỗ mềm mại hương thơm khí tức từ phía sau lưng kéo đi lên, mềm mại không xương cánh tay cũng lập tức vòng lên eo của hắn, đem hắn nhẹ nhàng ôm lấy. Ai nha em trai, làm sao liền đến? Không nhiều ở bên vừa có vui em gái. Nàng giờ phút này cần nhất phu quân ôn nhu che chở thời điểm đâu, nhu hòa mỉm cười tiếng nói dán chặt lấy Trúc Dư phần gáy băng lên, ấm áp khí tức lướt qua hắn bên hai, dịu dàng nhu hòa. Nhưng mà Trúc Dư lại chỉ cảm thấy phần gáy lông tơ đều muốn dựng lên, đặc biệt là bên hông cặp kia thu được càng ngày càng gấp cánh tay. Giáng Ly vốn là trời sinh lực lớn vô cùng, hiện tại lực đạo này đều có thể điểm chết yêu vương. Hổ tử ngủ rồi, ta tới nhìn ngươi một chút. Trúc Dư tận lực để cho mình thanh âm nghe bình ổn tự nhiên, không có dây dưa, chỉ là có chút nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại ý đồ bắt người sau lưng biểu lộ. Chị có gì đáng xem? Chẳng lẽ em trai là lo lắng, chị sẽ ở cho em gái chuẩn bị thuốc dưỡng thai bên trong, động chút gì nho nhỏ tay chân. Môi của nàng cơ hồ dán thai của hắn quyết, nhu hòa thổ tức, lời nói nội dung lại làm cho Trúc Dư giật mình trong lòng. Sao có thể a? Trúc Dư lập tức phủ nhận, chị ôn nhu thể thiếp như vậy, hiểu rõ đại nghĩa, làm sao có thể làm loại chuyện này? Ta tự nhiên là tin tưởng chị. Hắn nói là thật tâm lời nói. Cứ việc dáng ly tâm tư bắt chuyện, thủ đoạn khó lường, nhưng nàng danh giới cuối cùng, Trúc Dư là biết rõ. Tổn thương vô tội, nhất là tổn thương một cái chưa xuất thế, lại cùng mình phu quân huyết mạch tương liên em bé, loại chuyện này Giáng Ly tuyệt sẽ không làm. A, Giáng Ly khép cười một tiếng, tiếng cười kêu bên trong nghe không ra tâm tình gì, chỉ là vòng tại Trúc Dư bên hông cánh tay, lại nắm chặt một điểm. Đồng thời linh xà chạy mở. May mắn Trúc Dư hiện tại định lực cường hãn, nàng đem cái cầm nhẹ nhàng đặt tại Trúc Dư đầu vai, thanh âm trở nên có chút phiêu hốt. Cái kia nữ đế em gái tốt, thật đúng là cho chị một cái. Đại thần kinh ngạc vui mừng đâu thế mà. nghi ngờ, mang thai. Cuối cùng ba chữ nhiều ít có chút nghiến răng nghiến lợi. Chị ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng là những ngày này chính vụ bận rộn, bỏ bê tu luyện, ăn quá no, nằm trên ghế tiêu cơm đâu ghế nằm tử bên trên tiêu cơm, cố ý xếp đặt ra bộ kia tư thái tức giận chúng ta đây dù sao ở tiền thế, đầu này hổ con lượng cơm ăn liền lớn. Không nghĩ tới, lại là thật. Trúc Dư nghe được biểu lộ của quái. Hổ tử dù sao cũng là đường đường nữ đế, lục cảnh đỉnh phong võ giả, coi như lại khờ, cũng không đến mức không phân rõ mang thai cùng ăn quá no đi. Chị khí này lời nói đến cũng quá bất hợp lý một chút. Tức đến chập mạch rồi đã. Trúc Dư nhếch miệng, muốn cười lại cảm thấy không đúng lúc, hổ tử tốt xấu là cái hoàng đế. Thật cũng không như thế ngốc. Đúng vậy a, nàng không ngốc. Giáng Ly thanh âm cất cao một chút, lại cấp tốc ép xuống. Ngốc chính là chị ta. Lòng tràn đầy mong đợi, bói toán điểm lành, chuẩn bị tốt linh đan. Kết quả đây, kinh ngạc vui mừng rơi vào người khác trong bụng. Hô hấp của nàng trở nên có chút gấp rút, Giáng Ly Trúc Dư phía sau thân thể khẽ run lên. Phải gặp. Nhưng không đợi Trúc Dư xuất thủ, Giáng Ly liền một tay níu lại hắn vào áo. Đừng lúc nhích ra chị hiện tại, hỏa khí thế nhưng là rất lớn. Nàng buông lỏng ra vây quanh cánh tay, lại bỗng nhiên đem Trúc Dư thân thể vịn quay tới, chính diện tương đối. Hai người cơ hồ cùng chóp mũi chạm nhau, Giáng Ly mắt tím bên trong hùng quang lấp lánh, giọng điệu lại đột nhiên trở nên cực kỳ ôn nhu. Cho nên a, em trai, đã đến, cũng đừng nghĩ đi nha. Tiếng nói vừa ra, lấy hai người làm trung tâm, hiệu thuốc không gian bắt đầu vặn mèo. Nồng đậm màu tím sương mù từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới, trong nháy mắt đem hai người nuốt hết. Trong chớp mắt, cảnh tượng trước mắt biến ảo, hiệu thuốc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh vô biên vô tận màu tím biển hoa. Bướm bướm bay tán loạn, trong không khí tràn ngập ngọt ngào say lòng người dị hương. Mà hắn cùng Giáng Ly đang đứng tại trong biển hoa một mảnh bị hoa cùng bướm vờn quanh trên đất trống. Mà đứng tại hắn đối diện Giáng Ly, trên mặt không gặp lại nửa điểm dịu dàng, thanh lệ vô song trên gương mặt xinh đẹp, chỉ còn lại có tức giận cùng hung nhất chiến ý. Em trai không phải luôn nói mình thể lực được không? Không phải thánh cảnh sao? Cái kia hôm nay, chị liền thật tốt lĩnh giáo một chút. Nói xong, khí thế đại phóng. Dưới đất thành lúc, chị quả thật bị ngươi hù dọa. Nhưng là, nàng đỗng nhiên lên giọng, mắt tím bên trong hung quang lấp lóe, hiện tại chị đổi chủ ý. Nàng đưa tay vung lên, rầm rầm, từng binh từng bình, từng hộp, từng viên. Nàng những năm gần đây trong âm thầm không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, sưu tập bao nhiêu thiên tài địa bảo, thậm chí vận dụng Nam Cương cổ lao bí pháp luyện chế các loại đan dược, cổ trùng, linh dịch. Không cần tiền đồng đạo, bị nàng từ pháp khí chứa đồ bên trong một mạch móc ra, lơ lửng giữa không trung, rực rỡ muôn màu. Số lượng nhiều, chất đầy non nửa vùng biển hoa. Có ngắn ngủi kích phát tiềm năng, không nhìn mỏi mệt đốt huyết cổ. Có năng lực để cho người ta tinh thần cao độ tập trung, cảm giác sắc bén thanh tâm ngọc lộ. Còn có siêu cứu cực bản cải tiến mang thai linh đan cựu chuyển mang thai linh đan. Thậm chí còn có càng nhiều, Trúc Dư đều để không lên tên, nhưng xem xét liền biết nó hiệu lực phi phạm, thậm chí khả năng có gì đó quái lạ tác dụng kỳ dược dị cổ. Nhìn thấy không? Em trai. Giáng Ly chỉ vào cái này chút vô liếng, đây đều là chị vì ngươi. Cho chúng ta chuẩn bị. Chị hôm nay, không cùng ngươi giảng đạo lý. Cũng không chơi cái kia chút lạt mềm buộc chặt bà hí. Hỏa khí đi lên, ép không được. Những thuốc này, cái này chút cổ. Chị hôm nay toàn bộ dùng. Chúng ta ngay tại đây miễn cảnh bên trong, thật tốt luận bàn một phen. Chị ngược lại muốn xem, là ngươi cái này thánh cảnh tu vi, cổ sinh sôi ra chỉ lợi hại hơn, vẫn là chị cái này trăm năm tích lũy, Nam Cương bí thuật càng hơn một bậc. Dứt lời, nàng căn bản không cho Trúc Dư bất kỳ giải thích nào hoặc quên can cơ hội, tay ngọc giơ lên, mấy cái nắp bình tự động bắn ra, mấy viên tản ra khác biệt rực rỡ viên đang dược, liền bị nàng không chút do dự nuốt vào trong miệng. Vâng. Trong chốc lát, Giáng Ly vốn là khí thế mạnh mẽ, càng là tăng mạnh. Bạo tăng, cùng tăng, sức lực tăng. Cùng lúc trước dưới đất thành bên trong tiểu thế giới, đối Trúc Dư cái kia ra xúc thể lực cảm thấy e ngại, chỉ muốn chạy trốn bộ dáng, tưởng như hai người. 600 năm địa đệ vận, có thể nào ngăn cản được á? Đến em trai bồi chị. Đại chiến một trận không phân ra kết quả. Chị cũng sẽ không. Thả ngươi đi a chỉ một thoáng, mùi thuốc ngút trời, cổ trùng tê minh. Giáng Ly khẽ kêu một tiếng, mạnh mẽ nào về phía Trúc Dư, trên thân váy tím đang động thân lúc liền hóa thành hoa lá phiêu tán. Thôi mở cánh hoa màn tre, mơ hồ có thể thấy được một đạo nhỏ nhắn xinh xắn lại so lệ kinh người tinh tế bóng dáng. Nhất là cái kia trôi chảy hoàn mỹ thon dài hai chân, từ tròn trịa đùi đến thẳng tắp mảnh khảnh bắp chân, cho đến một đôi linh lung tinh xảo mũi chân. Hai chân đạp ở tiêu tốn, mu bàn chân ưu mỹ, ngón chân mượt mà, móng chân tinh thể bóng ánh ngực ngọc, thấu triệt băng, lên xuống ở giữa mang theo một mảnh hoa vũ. Cánh hoa phất phới, sương mù tím lờ lờ, ánh sáng và bóng tối mê ly. Trúc Dư cũng là đã sớm chuẩn bị, cổ sinh sôi đã sớm là chuẩn bị chiến đấu trạng thái, lúc này nhất thời thôi động đến cực hạn, linh khí bạo dũng. Nhưng Giáng Ly công kích thực sự uy lực kinh người, 600 năm thực lực cũng so hiện nay Trúc Dư mạnh lên không ít. Cho dù Trúc Dư có chuẩn bị, cũng là bị đâm đến hoa một tiếng, tiếp được như đạn pháo vọt tới Giáng Ly, lăn lộn, lăn qua lăn lại ngã sấp xuống tại trong biển hoa. Hoàng cung một chỗ thanh tĩnh sân nhỏ. Huyền ảnh ngã chồng vó lên trời nằm tại một chiếc giường mềm bên trên, váy đỏ lộn xộn, không có hình tượng chút nào. Đầu óc của nàng một mảnh chạy không, chỉ là ngơ ngác nhìn trần nhà, ánh mắt tăng dã, hồn phách giống đều bay đi. Từ nữ đế võ trước y di tẩm điện đi ra về sau, nàng, Tô Tất Tuyết, còn có Giáng Ly, ba cái người là ngầm hiểu lẫn nhau mỗi người đi một ngả, đều tự tìm cái phương hướng rời đi, ai cũng không nhiều với ai nói câu nào. Nàng không biết Tô Tấn Tuyết đi nơi nào, là về nàng phòng yên tĩnh tĩnh tu, vẫn là tìm một chỗ luyện kiếm phát tiết, không quan hệ tâm, cũng không thèm để ý Giáng Ly lại phải làm cái gì yêu tiêu thân, dù sao chỉ định không có an cái gì hảo tâm. Nàng trong đầu lặp đi lặp lại xoay quanh, chỉ có võ trước ý liền nằm nghiêng tại trên giường êm, hai tay nhẹ nhàng trùng điệp tại có chút nô ra trên bụng một màn kia. Còn có cái kia trướng mắt dáng tươi cười. Kỳ thật vừa nhìn thấy lúc, nàng cũng không có trước tiên hướng mang thai bên trên nghĩ. Đồng dạng hình tượng, nàng cũng không phải chưa từng thấy. Thậm chí một lần cũng tưởng rằng cái này hổ nha đầu gần nhất thức ăn quá tốt, lên cân, dù sao mặt đều tròn một vòng. Nhưng kết quả, thật đúng là có. Huyền ảnh bực bội trở mình, đem mặt vùi vào mềm mại cái gối bên trong, phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ nghẹn nào. Trong lòng giống như là chặn lại một đoàn dây rối, gọi là một cái ngũ vị tạp trần. Hai cái suy nghĩ đánh nhau, trong đầu thiên nhân giao chiến. Một phương diện, nàng bản năng kháng cự. Một đứa bé, lại đến một cái phân tán phu quân lực chú ý vật nhỏ. Với lại, mang thai mang ý nghĩa chỉ ít hơn mấy tháng muốn cẩn thận từng ly từng tí, không thể thỏa thích luật bản, không thể thích làm gì thì làm. Chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Chỉ là ngấp lại, đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cùng càng sâu tầng nguyên nhân, liền chính nàng đều không muốn tùy tiện đụng vào. Cái kia bắt nguồn từ kiếp trước, thuộc về huyền hoàng công chúa huyết tinh tuổi thơ. Tuổi thơ của nàng là tại đao quang bóng kiếm cùng không ngừng nghỉ ám sát bên trong hốt hoảng vượt qua. Tại bằng vào tự thân lực lượng cùng ngoan lệ giết ra một đường máu, cuối cùng tu thành yêu thánh trước đó, trên người nàng cơ hồ không có một khối hoàn hảo làn da, tràn đầy cũ mới trùng điệp vết sẹo. Cái kia chút vết sẹo không chỉ có khắc vào trên thực thể, càng thật sâu khắc vào trong linh hồn. Chính nàng chính là từ mảnh kia huyết tinh trong vũng bùn bỏ ra tới quái vật, làm sao có thể đi sáng tạo một cái cần nàng cẩn thận từng ly từng tí nâng ở lòng bàn tay sinh mệnh mới. Vậy quá nặng nề, cũng quá xa lạ. Nhưng một phương diện khác, suy nghĩ của nàng không tự chủ được bay xa, trong đầu đống nhiên hiện ra một cái tròn vo nho nhỏ bóng dáng, có mềm mại lông tơ, ngây thơ thanh tịnh đôi mắt, lảo đảo bay nảy cánh, phát ra non nớt kêu to. Tựa như rất lâu mình trước kia, cái kia vẫn chưa hết cả biến hóa, lại đơn thuần vui sướng vượng hoàng nhỏ. Với lại cùng nàng khác biệt, tiểu gia hỏa này sẽ không si ngốc ngây ngốc, càng sẽ không giống kiếp trước nàng như thế, tại đao quang bóng kiếm bên trong rẽ rủa lớn lên. Trong lòng một góc nào đó, không hiểu mềm nhũn một cái, nàng do dự, từ trong tay áo lấy ra cái viên kia trúc dư trước đó đưa cho nàng thẻ ngọc. Bên trong chứa đựng không ít đồ vật loạn thất bát ao, có trúc dư tiện tay vẽ vẽ xấu, ghi chép thú vị kiến thức, thậm chí còn có hắn căn cứ hồi ức miêu tả khi còn bé nàng. Một tấm trong đó vẽ chính là nàng khi còn bé tròn vo, lông xù, chớp mắt to phượng hoàng chim non bộ dáng. Huyền ảnh nhìn xem cái kia sơ đồ phát thảo, trong lòng bực bội không thể nhận thấy phai nhạt chút. Nếu như bọn hắn có con gái, có hay không cũng là cái dạng này, cũng sẽ là tròn vo, lông xù một đầm nhỏ, cũng biết dùng loại kia tràn ngập ỉ lại ánh mắt nhìn xem bọn hắn, cũng sẽ giống con phu quân nói tới, nhỏ chim cánh cụt như thế, bay nhảy lấy cánh nhỏ, lung la lung lay, lảo đảo địa hò bay. Ý nghĩ này một khi dâng lên, cũng có chút khó mà ngăn chặn. Cảm xúc mãnh liệt, trái phải đều bị khó. Huyền ảnh kêu rên một tiếng, trên giường lăn lộn, giày thêu đá đến thật xa, bắp chân không ngừng vỡ giường. Ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm hỗn loạn, bên hông treo cái viên kia dưỡng hồn pháp khí, đột nhiên truyền đến một cỗ ấm áp, đánh gây nàng suy nghĩ lung tung. Huyền ảnh sửng sốt một chút, gỡ xuống pháp khí. Khi linh hồn ngay tại trong đó, pháp khí tại trong bàn tay nàng có chút phát sáng, nha đầu kia xem ra là muốn thức tỉnh. Huyền ảnh chần chờ một chút, vẫn thua vào một chút lưu hòa linh khí, dẫn đạo nàng hiện ra. Kim quang chợt hiện, một cái tóc bạc da trắng, tựa như trạng ngọc tinh xảo đáng yêu tiểu nữ hài bóng dáng chậm rãi ngưng tụ thành hình, lơ lửng tại trước giường. Nàng xem ra so Huyền ảnh trong trí nhớ cái kia hy linh càng thêm thơ hấu non nớt, cùng hoàng hy càng là kém xa. Không có chán ghét như vậy. Nhìn xem trương này nhỏ nhắn đáng yêu mặt, trong lòng điểm này bởi vì xoắn xuýt em bé mà sinh ra bực bội, lại bị hòa tan một chút. Ủy thần xui khiến, nàng cố gắng điều chỉnh một cái biểu lộ, ý đồ gạt ra một cái ấm áp mà không mất đi đoan trang dáng tươi cười. Tự nhiên hào phóng, trang nhã đoan chính thanh nhã. Ân, xem ra hẳn là rất có từ ái cảm rất đi. Huyền ảnh trong lòng âm thầm cho mình chấm điểm. Vừa dọn xong tạo hình, trước mặt hy linh lông mi kịch liệt rung động mấy lần, đống nhiên mở mắt. Trong mắt mới đầu tràn đầy mờ mịt cùng hồi hộp, sau cùng ký ức dừng lại tại bị hoàng hy thôn vẹn một màn. Nàng vô ý thức có rúm lại dưới. Sau đó, ánh mắt tập trung, rơi vào gần trong gang tấc huyền ảnh trên mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Hy linh nháy mắt, lại chớp chớp, tựa hồ có chút không thể tin được. Nàng ngẩng đầu, tỉ mỉ đánh giá huyền ảnh, từ nàng đỏ rực quần áo đến tấm kia tuyệt diễm lại cố gắng biểu hiện hiện từ gương mặt xinh đẹp. Cái này hình dáng cực kỳ quen thuộc, với lại khí tức là phượng tộc, nhưng là tóc đen mắt đen. Trong trí nhớ chỉ có một cái phù hợp cái này là thủ. Mấy hơi về sau, khi linh trừng to mắt, miệng nhỏ mở lớn, phản phất nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm. Nàng nâng lên ngón tay nhỏ lấy Huyền ảnh, bật thốt lên hô to: ta nhận ra ngươi. Huyền ảnh, đúng hay không? Huyền ảnh duy trì đoàn trang dáng tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu, vừa định dùng chuẩn bị xong ấm áp giọng điệu nói chút cái gì, liền nghe Hy Linh nhanh chóng hô to: ngươi không phải đi theo tiểu tử kia đằng sau, chứ ăn ra cái gì cũng không biết, ăn no rồi tìm cái địa phương nằm ngáy ho ho, liền cái phượng hoàng lửa đều chơi không hiểu ngốc đầu ngà sao? Ngươi làm sao lớn như vậy? Còn mặc thành dạng này, ngốc đầu ngà. Hy Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chấn kinh, hoàn toàn không có chú ý tới. Theo nàng, đối diện Huyền ảnh trên mặt cái kia tỉ mỉ duy trì từ ái dáng tươi cười, đã cấp tốc sụp đổ mất. Huyền ảnh mặt đều đen, khẽ động dưới khoe miệng, lộ ra một cái hiền lành cười mịn, nhỏ, đông, tây. Ngươi lại nói một lượt. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 486, lừa gạt một chút chị em có thể, đừng đem mình lừa. Chương 486, lừa gạt một chút chị em có thể, đừng đem mình lừa lặp lại lần nữa. Mặc dù bị cùng Hoàng Hy tách rời, ký ức cũng làm một chút điều, nhưng Hy Linh tính cách nhưng không có cái gì quá lớn cải biến. Vẫn là ngày đó không sợ đất hạ người. Nhất là tại nàng trong trí nhớ, huyền ảnh hình tượng còn dừng lại tại cái kia đi theo sau Trúc Dư, đần độn chỉ biết ăn cùng ngủ, liền cơ sở yêu thuật đều luyện được rối loạn ngốc đầu nga giai đoạn, trong nội tâm nàng thì càng là một điểm e ngại cũng không có. Lặp lại lần nữa, nói liền nói, ai sợ ai? Ngốc đầu nga, ngốc đầu nga, ngốc đầu nga. Hy Linh chống lạnh, ưỡn ngực nhỏ, chẳng những lặp lại, còn rõ ràng hô ba lần. Hô xong còn đối huyền ảnh làm một cái cực kỳ khoa trường mặt ủy, thẻ lưới. Thoảng qua hơi thế nào? Bảo ngươi ngốc đầu nga làm sao rồi? Ngươi chính là ngốc đầu nga mà. Tiểu quỷ, ngươi. Huyền ảnh tức giận đến ngực đau nhức, thu hồi nàng đáng yêu đánh giá, hận không thể một bàn tay bóp chết nàng. Trong thức hải, phúc, ha ha ha. Một mực bí mật quan sát Phi Vũ cười đến lăn lộn đầy đất. Vật nhỏ này, tính tình này, ngược lại là có mấy phần ta cái kia chị tốt hôn trường sức lực. Dáng người nhỏ nhỏ, lá gan ngược lại là không nhỏ. Nhưng nha, so ta cái kia lão tỷ tốt một chút chính là, thích nói lời nói thật. Ha 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 ha. Chị ta liền ưa thích điểm này. Ngốc đầu nga. Ha 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 ha. Quá chuẩn xác. Huyền ảnh lười nhắc để ý tới trong thức hải cái kia cười trên nỗi đau của người khác chim chết. Nhìn xem Hy Linh bộ này dương dương đắc ý đáng giận biểu lộ, nàng chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, thiêu đến nàng huyệt thái dương đều tại thỉnh thịch trực nhảy. Trong lòng điểm này đối em bé mềm mại huyễn tưởng, trong nháy mắt bị dâm đến vỡ nát, ép thành mảnh vụn. Quả nhiên, thằng nhóc gì đó, ghét nhất. Hy Linh làm xong mặt quỷ, gặp Huyền ảnh chỉ là mặt đen lên trừng mắt nàng, không có tiến một bước động tác, lá gan càng ngập. Nàng nhìn quanh bốn phía một cái hoàn cảnh lạ lẫm, lông mày nhỏ dựng lên, lại đổi lại một bộ tức giận, khởi binh hỏi tội biểu lộ, bán liên thanh đặt câu hỏi, uy, ngốc đầu nga, nơi này là nơi quái quỷ gì? Ta làm sao ở chỗ này? Tiểu Phượng đâu? Còn có ngươi bên người thằng ngốc kia tiểu tử đâu? Hắn đi đâu? Làm sao để ngươi một cái ở chỗ này? Cũng không sợ ngươi chạy mất? Nhanh chóng bao đến. Liên tiếp vấn đề lốt bốt đập tới, nghe khẩu khí, phản phất nàng mới là chủ nhân nơi này. Huyền ảnh hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lập tức đem vật nhỏ này nhét về dưỡng hồn pháp khí, lại đút cho chiêu hoa con thỏ kia ăn hết xúc động. Nàng không ngừng nói với chính mình, đây là từ Hoàng Hy nơi đó chia ra trọng yếu lực lượng, đây là tương lai khả năng chỗ hữu dụng quân cờ, đây là một cái không hiểu chuyện thằng nhóc, không thể cùng thằng nhóc chấp nhận, phải gìn giữ phong độ, bảo trì nàng với tư cách cựu phượng tôn chủ uy nghiêm. Nàng cố gắng để trên mặt một lần nữa treo lên đoan trang biểu lộ, dùng tự cho là trầm ổn uy nghiêm, kỳ thực bởi vì kiềm nén lửa giận mà có chút tẩu điều thanh âm nói ra, nơi đây chính là Đại Viêm kinh thành, trong hoàng cung. Về phần ngươi vì sao ở đây? Nàng dừng một chút, quyết định trực tiếp ném ra ngoài tin tức nặng ký, tốt chấn trụ cái này không biết trời cao đất rộng vật nhỏ, cựu phượng đã thành quá khứ. Hoàng Hy âm mưu bại lộ, đã bị chúng ta bắt được, thần hồn bị tù. Nó tàn quân cũng đã về hàng. Về phần ta, chính là cựu phượng tân nhiệm tôn chủ. Mà ngươi, Hy Linh, đã giành lấy cuộc sống mới, tiện lợi quy về tôn chủ dưới trướng, chờ đợi phân công. Hy Linh nghe xong nàng, cũng không có lộ ra mảy may chấn kinh hoặc e ngại, ngược lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ trở nên thập phần. Cô quái. Nàng ngẩng đầu, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đem huyền ảnh từ đầu đến chân quan sát một lượt. Ánh mắt kia giống đang nhìn đồng đốc. Ngươi. Hy Linh rỗi ra ngón tay nhỏ, chỉ huyền ảnh, vừa chỉ mình, thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Ngươi. Ngốc đầu nga. Làm cựu phượng. Tôn chủ. Còn muốn ta nghe ngươi. Chỉ bằng ngươi. Liên hỏa cầu đều đánh không rõ ràng, chứ ăn ra chính là ngủ. Trước kia tại cựu phượng liền cho ta hành lễ đều tay chân bụng về ngốc đầu nga. Hy Linh càng nói càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có chút muốn cười, nàng ôm cánh tay, lao khí hoành thu lắc đầu, ngươi không phải là ngủ hồ đồ rồi à? Vẫn là bị thằng ngốc kia tiểu tử lừa gạt. Uy, ngốc đầu nga, ngươi có phải hay không gặp được khó khăn gì? Bị thằng ngốc kia tiểu tử từ bỏ, không có chỗ đi, cho nên biên ra loại những lời này gạt ta. Lừa gạt một chút chị ta không quan hệ, đừng đem mình cũng lừa. Ta bị ngươi lừa một chút cũng liền cười cười, nhưng ngươi một hồi cũng đừng quay đầu rơi nước mắt. Dạng này, ngươi nói cho ta, mặc dù ngươi trước kia choáng váng điểm, nhưng xem ở chúng ta miễn cưỡng tính nhận biết phân thượng, ta có lẽ có thể giúp ngươi suy nghĩ chút biện pháp. Huyền ảnh, lời mặc dù nói thật giống như thật trượng nghĩa, nhưng Hy Linh cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ lại rõ ràng viết nhanh, nói thêm nữa điểm bi thương chuyện, để cho ta thật tốt vui bên trên vui lên. Cái gì giúp ngươi nghĩ biện pháp chính là cảm thấy nàng nghèo túng, điên rồi, đang thay đổi lấy biện pháp bộ nàng, thuận tiện thỏa mãn mình xem náo nhiệt lòng hiếu kỳ, cùng với nàng chơi tâm nhãn, múa mép khua môi. Huyền ảnh nhìn trước mắt cái này một mặt thuần lương, khi thực đầy mình ý nghĩ xấu vật nhỏ, lại bị tức giật cười. Là, nàng đều suýt nữa quên mất, quên trước mắt vật nhỏ này, thực chất bên trong là cái gì tính tình. Năm đó ở cựu phượng lúc, ngoại trừ Thương Loan, là thuộc cái này Hy Linh chiếu cố nàng nhiều nhất. Đương nhiên, loại này chiếu cố thường thường nương theo lấy các loại nhìn như ngây thơ, kỳ thực đâm tâm đâm phổi lời nói thật cùng trò đùa quái đản. Mình vừa rồi thế mà ý đồ cùng dạng này một cái bị cựu phượng tập tục chìm 500 năm tiểu hôn đản dạng đạo lý, bày sự thật, ý đồ lấy lý phục người. Thực sự là, tức đến chập mạch rồi. Gặp Nguyên Ảnh đột nhiên bật cười, nhưng không nói lời nào, Hy Linh trong lòng ngược lại hơi sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn là cố gắng duy trì lấy bộ kia ta là vì ngươi tốt biểu lộ, tiếp tục thử dò xét nói, "Uy, ngốc đầu nga, ngươi cười cái gì? Hỏi nói chuyện nghiêm túc với ngươi chuyện đây, lại nói Phi Vũ chiến soái đâu? Ngươi nói cho ta nàng ở đâu, ta giúp ngươi đi cùng chiến soái nói một chút." Nàng nghĩ, chỉ cần tìm được phi vũ chiến soái, hết thảy liền rõ ràng. Cái này ngốc đầu Nga khẳng định là bị điên, hoặc là bị người lừa. Huyền Ảnh nghe vậy, dáng tươi cười càng là tươi đẹp. Muốn gặp nàng. Tốt. Nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại để Hy Linh sửng sốt một chút. Ta cái này dẫn ngươi đi. Huyền Ảnh nói xong, không chờ Hy Linh phản ứng, tâm niệm vừa động, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bọc lại Hy Linh. Ánh mắt lại thanh lúc, đã rơi vào một mảnh vô biên vô hạn, thiêu đốt lên ngọn lửa quỷ dị không gian. Hy Linh vừa mới tiến vào, liền bị cái này cảnh tượng chấn một cái. Tò mò nhìn bốn phía, liếc mắt liền thấy được cách đó không xa trong biển lửa, lan mình một cái cười đùa bóng dáng. Một cái tóc trắng như tuyết, dung nhan trương dương mỹ lệ nữ tử, chính không có hình tượng chút nào nằm tại sóng lửa bên trên, hai chân loạn đạp, ô bụng, phát ra cười trên nỗi đau của người khác điên của cười, nói hay lắm. Ha 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 ha. Vật nhỏ có ánh mắt. Ha ha ha. Rắc. Nữ tử kia tiếng cười, tại thoáng nhìn đột nhiên xuất hiện tại biển lửa bên dưới, trợn tròn trong mắt, miệng nhỏ mở thành hình chữ hó Hy Linh lúc, ngừng lại. Lớn như vậy thức hải không gian, trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Huyền Ảnh dù bận ung dung lơ lửng ở một bên, lặng lặng thưởng thức cái này cảm động sâu vô cùng trùng phùng một màn. Quả nhiên, đối phó loại này tiểu hỗn đản, liền phải dùng trực tiếp nhất, chấn động nhất phương thức. Hiện tại, đến tiên vật nhỏ này nói không ra lời. Hy Linh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong biển lửa cái kia vừa mới vẫn còn đang đánh lăn điên của người, hiện tại chính một mặt ngượng ngùng cứng đờ tóc trắng nữ tử. Nàng nhận ra, gương mặt kia, cái kia thân hình, mặc dù chật vật, mặc dù khí chất sụp đổ đến cực liệt, nhưng quả thật, chính là nàng trong trí nhớ cái kia chiến soái Phi Vũ. Cửu Phượng trong bộ tộc gần với tôn chủ trí cao tồn tại, yêu thánh cấp cường giả, đã từng khí độ cao hoa, xinh đẹp không gì sánh được, khiến vô số yêu tộc kính sợ thần phục tuyệt đối cường giả. Thế nhưng là, trước mắt cái này một đoàn, cái này cười đến nện đất lăn lộn, quần áo rách nát ra hỏa. Cái này khí chất, cùng cao quý xinh đẹp khí độ bất phàm có một chút xíu quan hệ sao? Nàng có thể là Phi Vũ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. So với tin tưởng vị này chính là bản tôn, nàng tình nguyện tin tưởng Phi Vũ đã chết. Hoặc là, trước mắt cái này căn bản là Huyền Ảnh cái này ngốc đầu Nga làm ẩu huyễn tượng, dùng đến hù dọa nàng, lừa nàng cấp thấp trò xiếc. Làm sao? Huyền Ảnh khỏe miệng ngăn không được dương lên, nhìn xem Hy Linh trên mặt đặc sắc xuất hiện biểu tình biến hóa, cố ý dùng nhẹ nhàng giọng điệu hỏi, không nhận ra được. Ê, không thể giả được, đây chính là ngươi muốn gặp Phi Vũ các hạ. Kinh ngạc, vui mừng hay không? Bất ngờ hay không? Nhận. Đương nhiên nhận ra. Nhưng nàng lý trí tại cự tuyệt tiếp nhận a. Hy Linh ép buộc mình rời ánh mắt, phản phất nhìn nhiều cái kia huyễn tượng một chút đều sẽ ô nhiễm ánh mắt của mình. Huyền Ảnh mới mặc kệ nội tâm của nàng như thế nào thiên nhân giao chiến, nàng quay đầu nhìn về phía trong biển lửa đã cố gắng bày ngay ngắn tư thế ngồi, ý đồ tìm về uy nghiêm Phi Vũ, thất thần làm cái gì? Ta đại chiến đẹp trai, còn không mau cùng ngươi vị này trung thành tuyệt đối, cố ý cầu kiến nhỏ tùy tùng chào hỏi. Nghe nói hai người trước kia vẫn rất quen. Hả? Quen cái rắm. Phi Vũ bị Huyền Ảnh cái này âm dương quái khí ngữ điệu tức giận đến kém chút lại nhảy dựng lên, nàng hung dữ chừng Huyền Ảnh một chút, xông nàng làm một cái cựu phượng nói tụ. Nàng cố gắng ưỡn ngực, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ý đồ xuất ra ngày xưa khí thế đến, ngươi chính là Hy Linh. Cầu kiến bản soái, cần làm chuyện gì? Nhưng tiểu nha đầu căn bản không để ý tới câu hỏi của nàng, mà là trừng mắt Huyền Ảnh, chỉ hướng Phi Vũ, lớn tiếng nghi ngờ nói, đây nhất định không phải thật sự. Ngươi từ nơi nào lấy được hàng giả? Loại này cấp thấp trò lừa gạt, cho là ta sẽ tin. Cũng liền lừa gạt một chút đi qua cái kia là ngươi. Hàng giả? Phi Vũ nghe xong, lập tức sù lông, vừa rồi cố giả bộ uy nghiêm trong nháy mắt phá công, mắt đỏ phun lửa. Bản soái chính là không thể giả được Phi Vũ. Hàng thật giá thật cựu phượng chiến soái. Ngươi cái này nó con, đôi mắt dài đi nơi nào? Nha Hy Linh gặp nàng phản ứng kịch liệt, càng vững tin phán đoán của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một loại bị ta phơi bày a đắc ý còn dám cái bướng. Giả bộ còn rất giống. Bất quá, giả dối chính là giả dối. Nhìn ta một quyền phá ngươi cái này huyễn tượng, để ngươi lộ ra nguyên hình. Dứt lời, nàng vậy mà thật không quan tâm, vung lấy nắm tay nhỏ, trực tiếp hướng phía trong biển lửa ngồi ngay ngắn Phi Vũ vào tới. Huyền Ảnh ở một bên thấy say sưa ngon lành, hoàn toàn không có ngăn trở ý tứ. Đánh, cho ta hung hăng đánh. Biển hoa trong ảo cảnh. Không biết qua bao lâu, lan lộn xương mù tím cùng khuấy động linh khí dần dần lắng lại. Trúc Dư ôm trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn nóng hổi thân thể, nhẹ nhàng lay động, thấp giọng kêu gọi, chị, tỉnh, nô. Trong ngực dáng ly cả khuôn mặt thậm chí trần trụi tại bên ngoài da thịt đều nhiễm lên một tầng rung động lòng người đỏ rực, đổ mồ hôi lâm ly. Mơ hồ không rõ lẩm bẩm mấy cái hoàn toàn nghe không hiểu chữ về sau, mí mắt rung động mấy lần, cuối cùng không thể mở mắt ra, thân thể run rẩy khẽ run lên, sau đó triệt để mềm nhũn xuống dưới, đã mất đi tất cả ý thức. Theo nàng ý thức yên lặng, không có người chủ đạo duy trì huyễn cảnh bắt đầu sụp đổ. Ánh sáng và bóng tối lưu chuyển, cảnh tượng biến ảo. Hai người một lần nữa về tới gian kia yên tĩnh phòng thuốc bên trong. Trúc Dư cúi đầu nhìn xem trong ngực ngủ mê không tỉnh dáng ly, lại cảm thụ một cái mình cái kia không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại tràn đầy lên đan điền, thở dài, chị lần này thật đúng là dốc hết vô liếng. Cái kia chút bị nàng không chút do dự nuốt vào đan dược cổ trùng, không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm, thậm chí có thể có chút là cổ phẩm. Hiển nhiên là nàng áp đáy hòm bà bối, ngày bình thường không biết muốn hao phí bao nhiêu tâm huyết mới có thể luyện chế ra một viên. Cứ như vậy toàn bộ dùng tại trận này đánh nhau vì thể diện bên trên, nói là phung phí của trời cũng không quá đáng. Bất quá, hiệu quả cũng xác thực rõ rệt đến quá mức. Trúc Dư có thể cảm giác được, mình trong đan điền, cái viên kia cùng mới cổ dung hợp, vốn là ở vào thuế biến biên giới cổ sinh sôi cái kia kim sắc trùng kén, đang tản ra nóng rực đến nóng người nhiệt độ. Cổ sinh sôi, sắp phá kén. Lần này đột phá đến mức như thế tấn mãnh, vượt xa Trúc Dư dự tính. Nhưng hắn không có lập tức xử lý cổ trùng dị động, mà là trước vung tay lên, dáng ly thân thể tại linh khí tác dụng dưới trở nên mát mẻ sạch sẽ, hương thơm như lúc ban đầu, tựa như đơn thuần đã ngủ. Hắn cẩn thận dùng mình áo choàng đưa nàng gói kỹ lưỡng, nhất là tránh đi bụng của nàng vị trí, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh mình phủ lên nệm êm trên mặt đất. Giờ phút này đã không có thời gian đưa nàng trở về phòng. Trúc Dư cấp tốc tại hiệu thuốc trung ương khoanh chân ngồi, dồn khí đan điền, nín hơi ngưng thần. Lấy hắn làm trung tâm, một cỗ cường mãnh hấp lực điên cuồng nắm kéo bốn phía linh khí. Trong hoàng cung vốn là dư thừa thiên địa linh khí, bắt đầu hướng phía căn này nho nhỏ hiệu thuốc hội tụ. Hiệu thuốc trên không, thậm chí ẩn ẩn tạo thành một cái mắt thường khó phân biệt linh khí vòng xoáy. Trong đan điền, cái viên kia màu vàng trùng kén nóng bỏng đến nóng lên. Chị đan dược, xác thực có đồ vật. Trúc Dư trong lòng hiểu ra, những đan dược kia cùng cổ trùng, cũng không phải là đơn thuần kích phát tiềm năng vật, mà Giáng Ly cũng không phải một mực tìm lấy, hai người bọn họ đều tu luyện qua Nam Cương Ngự linh thuật, linh khí vận chuyển tự có huyền diệu phù hợp chỗ. Tại viễn cảnh cái kia đặc thù giao chiến trạng thái dưới, hai người linh khí ẩn ẩn tạo thành một loại nào đó tuần hoàn. Không chỉ có không có quá độ tiêu hao, thậm chí đang áp sát cực hạn giao hòa bên trong, không ngừng kích thích Trúc Dư trong đan điền cổ sinh sôi. Vừa là đồng nguyên lực lượng tiếp tục ôn dưỡng, vừa là cường độ cao cực hạn sử dụng. Tại cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên thôi thúc giới, sinh cái kia vốn là ở vào thuế biến biên giới cổ sinh sôi, bị mạnh mẽ thúc. Cái kia một cái chớp mắt bộc phát ra lực lượng, đối Trúc Dư thân thể cường hóa, kinh khủng như vậy. Chính là khổ trị. 600 năm công lực bị trong nháy mắt đột phá, đại bại thua thiệt. Ông trùng kén phát ra một tiếng kêu khẽ, sắc ngoài nứt ra một cái khe. Vết rách cấp tốc mở rộng lan tràn, trùng kén tầng tầng bốc ra. Một cỗ tràn đầy mênh mông lực lượng, tự phá mở trùng kén bên trong bạo phát, quét sạch toàn thân. Trong chốc lát, khí trùng mây xanh, hình như có tiếng long ngâm quanh quẩn. A. Trúc Dư trong thức hải, trốn ở ánh trăng bóng bên trong chiêu hoa, thò đầu ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.